Chương 1283, tới chơi trò chơi a chương 1283, tới chơi trò chơi a người chết. Hoàng Đại Long nát giữa gương mặt bên trên, tràn đầy một bức. Không có a, ta đây chính là đứng đắn nhà máy, cũng chưa hề ra qua nhân mạng. Không nói thật, vậy thì chờ chết a. Lục Phi mới lười nhắc cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Đại sư, đại sư, thật không có ra qua nhân mạng a. Thiên địa lương tâm, ta thể. Hoàng Đại Long đầu đầy mồ hôi, không biết là gấp, vẫn là đau khổ. Hắn cố gắng giải thích, nhưng Lục Phi căn bản không tin, hắn liền liều mạng ngồi ức liều mạng muốn, rốt cục muốn đến chút gì. Thật không chết qua người. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, trước kia cũng có nhân viên mất tích qua. Lục Phi nhíu mày. Kia là mấy năm trước sự tình, lúc đương thời lương còn tiểu cô nương đến nhận lời mời, ta nhìn nàng coi như trung thực, liền lưu lại. Nhưng nàng cái cô nương này à, nhìn xem không quá thông minh, làm việc cũng không phải rất sắc bén tác. Hoàng Đại Long thân thể run rẩy, cố gắng nhớ lại nói. Ta nghe nói nàng không có người nhà, một người quái đáng thương, liền không có cùng với nàng so đo, còn đối nàng rất chiếu cố. Có thiên nàng lúc làm việc, lại phạm vào sai, ta liền đem nàng gọi vào văn phòng. Nghĩ thật tốt dạy một chút nàng. Kết quả chúng ta nàng một đêm, nàng căn bản không đến hắn nói đến đây, Vương Diễm Diễm trên mặt rõ ràng hiện lộ ra chán ghét thống hận biểu lộ. Ngày thứ hai, ta hỏi trong sửa người, đại gia cũng không thấy nàng. Liên tiếp đã mấy ngày, nàng đều không ai. Ta còn tưởng rằng chính nàng lén trốn đi, liền không có để trong lòng. Hoàng Đại Long nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy hoan uổng. Đã nhiều năm như vậy, cũng liền không thấy qua một người như vậy. Hồi trước không thấy những cô nương kia không giống à, có theo dõi làm chứng, các nàng là chính mình đi ra ngoài. Đại sư, thật, ta nhà máy cũng chưa hề ra qua nhân mạng không đúng sao? Chính ngươi trong xưởng nhân viên không thấy, ngươi liền không nghĩ tới báo động. Lục Phi hừ lạnh. Trong xưởng những ngày tiểu công, không đều như vậy đi, yêu tới thì tới yêu đi thì đi. Hoàng Đại Long ngượng ngùng nói. Ta nhìn không phải người ta muốn đi, là ngươi đem người bước đi. Đêm hôm khuya khoắt đem một cái tiểu cô nãi nãi gọi vào phòng làm việc của ngươi, ngươi ăn cái gì tâm à? Lục Phi nhìn xem hắn buồn nôn mặt, lộ ra một tia trào phúng. Ngươi trên mặt những vật này, chính là của ngươi báo ứng. Từ nay về sau, ngươi mỗi cái ban đêm đều cần trải qua một lần. Đại sư, cũng không thể nói như vậy a. Coi như ta muốn chiếm tiểu cô nương kia tiện nghi, không phải cũng không chiếm được sao? Đại sư, ta biết sai, mỗi lúc trời tối đều đến một lần, ta sau này sao có thể qua a? Hoàng Đại Long giảo biện vài câu, thấy Lục Phi không hề lay động, phù phù một tiếng quỳ tới đất bên trên, còn kém dập đầu với Lục Phi. Nghĩ thoáng điểm a, hiện tại điểm này tội tính là gì, về sau cuộc sống như vậy còn dài mà. Đại sư cầu ngươi mau cứu ta. Ta cũng đã sớm nói, đây là ngươi báo ứng, ta cứu không được ngươi, ngươi chỉ có thể chịu tội. Lục Phi vẻ mặt lạnh lùng. Ta chịu tội, ta bằng lòng chịu tội. Hoàng Đại Long liều mạng nói rằng. Tốt, vậy thì cùng đi chơi trò chơi a. Lục Phi cầm lấy cái kia đĩa nhỏ, mỉm cười. Hắn suy đoán, mấy năm trước mất tích tiểu cô nương kia chính là đĩa tiên. Nàng vì đào thoát Hoàng Đại Long bị ủi, bất hạnh xảy ra ngoài ý muốn. Về phần nàng quỷ hồn vì sao bị vây ở dưa chua nhà máy, lại vì sao không tìm Hoàng Đại Long trả thù, liền phải tại một lần nữa đưa nàng mời lúc đi ra biết rõ. Biết rõ ràng những này, cũng có thể tốt hơn cứu vớt Trần Tiểu Bình ba cái kia bị nàng giết chết tiểu cô nương. Những cô nương này quỷ hồn trên thân đều đầy người dưa chua, làm không tốt các nàng thật tại cái nào đó mối dưa trong bại. Cho chơi. Hoàng Đại Long không rõ ràng cho lắm, mờ mịt nhìn xem cái kia màu trắng nhỏ đĩa sứ, nhìn không được gãi gãi cổ, lại bổ xuống một khối lớn hư thối làng ra. Không sai, đem tiểu cô nương kia mời đi ra, ngươi cho người ta dập đầu xin lỗi. Người ta tha thứ ngươi, ngươi tự nhiên là không cần gặp báo ứng đi. Lục Phi cười như không cười nói rằng, có thể nàng sẽ không. Đại sư, ngươi nhưng phải bảo hộ ta à? Hoàng Đại Long rất sợ hãi. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện? Lục Phi ánh mắt lạnh lẽo. Đại sư Hoàng Đại Long do dự bất định, có thể trên mặt cùng trên cổ nước vàng đã tại vang thân thượng chảy, bị nước vàng cua qua địa phương dường như cũng bắt đầu ngứa, lại tiếp tục như thế toàn thân hắn đều sẽ nát giữa. Từ nay về sau mỗi lúc trời tối đều kinh nghiệm một lần toàn thân nát giữa thống khổ. Tốt, ta chơi, ta chơi. Hoàng Đại Long run rẩy gật đầu. Thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Lục Phi mỉm cười, tay trái âm khí thu hồi lại. Hoàng Đại Long lập tức cảm giác chính mình đau nhức cảm giác nhột thoải mái hơn. Chẳng lẽ chỉ cần bắt đầu chịu tội, thống khổ này liền có thể giảm bớt? Hắn đối Lục Phi càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Lục Phi nhường hổ tử một lần nữa dọn xong cái bàn, rời bốn cái ghế dựa đến, nhường Hoàng Đại Long cùng Vương Diễm Diễm đều vây quanh cái bàn ngồi xuống. Vương Diễm Diễm cực không tình nguyện sát bên Hoàng Đại Long, tại hắn đối diện ngồi xuống. Bất quá ở đây có Lục Phi cùng hổ tử, Hoàng Đại Long cũng không dám làm cái gì. Hoàng Đại Long nhường hai bảo vệ tại giữ cửa. Tiếp lấy, đại gia tắt đèn, nhóm lửa chi kia sắp ong đến, đem ngón trỏ đặt ở móc ngược sứ trắng đĩa bên trên. Nho nhỏ ký túc xá lập tức u ám lên. Hoàng Đại Long mười phần khẩn trương, không chỗ ở nuốt nước miếng. Mặc dù mặt của hắn không tiếp tục lưu nước vàng, cũng đem ngón tay lau sạch sẽ, nhưng trên thân vẫn là có một cỗ rất lớn hôi chua vị, tất cả mọi người rất ghét bỏ, đều có thể cách hắn có bao xa là bao xa bắt đầu. Thời gian vừa đến, Lục Phi liền thấp giọng nhắc nhở. Tiếp lấy, tất cả mọi người cùng một chỗ nhỏ giọng thì thầm, đĩa tiên mời đi ra, đĩa tiên mời đi ra niệm xong về sau, liền bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Trong túc xá rất yên tĩnh. Tính đến Hoàng Đại Long dường như có thể nghe được tim đập của mình. Hắn lo lắng bất an nhìn qua bốn phía, thật là qua một hồi lâu, từ đầu đến cuối không có vật gì đáng sợ xuất hiện. Khả năng tiểu cô nương kia chính là lén trốn đi, căn bản không chết liền trong lòng hắn âm thầm cục cục thời điểm. Trên bàn chi kia ngọn đến, không có dấu hiệu nào biến thành lục sắc. Yếu ớt lục quang chiếu sáng hắn nát giữa gương mặt. Lục Phi cùng hộ tử, cùng Vương Diễm Diễm ánh mắt đều hướng phía hắn ném đi qua. Vương Diễm Diễm rất sợ hãi, trong thần sắc tràn ngập hoảng sợ. Sao? Thế nào? Hoàng Đại Long không hiểu cảm giác phía sau lưng mát lạnh, hắn cứng đờ chuyển động cổ, hướng về sau nhìn một cái. Căn bản cái gì cũng không có. Hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài, có thể cái này, trên bàn đĩa sứ lại đột nhiên rời động. Ai động? Hắn quay đầu lại, đã thấy Lục Phi ba người sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trên bàn màu trắng đĩa sứ. Ngón tay của bọn hắn cũng đi theo đĩa sứ mà di động, động tác kia nhìn hiển nhiên không phải bọn hắn đang di động đĩa, bởi vì đĩa tại mang theo ngón tay của bọn hắn động. Trong túc xá không khí chẳng biết lúc nào biến âm lạnh lên. Hoàng Đại Long cùng Vương Diễm Diễm đều không tự chủ được đánh lên dùng mình. Ta tới trước hỏi. Lục Phi nhìn xem đĩa sứ, lộ ra một tia nụ cười như ý đĩa tiên, xin ngươi nói cho ta, Trần Tiểu Bình, Miêu Miêu, còn có Xuân Đạo, ba người nữ hải này ở nơi nào? Chương 1284, cấm kỵ chỉ dùng đến đánh vỡ chương 1284, cấm kỵ chỉ dùng đến đánh vỡ mời đĩa tiên có tam đại cấm kỵ. Thứ nhất, mời đĩa tiên quá trình bên trong, không được lỏng ngón tay ra. Thứ hai, không được hướng đĩa tiên hỏi thăm mạo phạm vấn đề, tỉ như nguyên nhân cái chết, oan tình trở. Thứ ba, vấn đề kết thúc, nhất định phải thành tâm mời đĩa tiên rời đi. Không có tuân thủ trong đó bất kỳ một đầu, đều sẽ rước họa vào thân. Vương Diễm Diễm bốn tiểu cô nương, cũng là bởi vì có người tại nghi thức bên trong bỗng nhiên lỏng ngón tay ra, mới rước lấy cái này kinh khủng họa sát thân. Nhưng Lục Phi không giống. Giờ phút này, hắn muốn chính là đĩa tiên tới tìm hắn. Đĩa tiên, xin ngươi nói cho ta, Trần Tiểu Bình, Miêu Miêu, còn có Xuân Đạo, ba người nữ hải này ở nơi nào? U ám trong túc xá. Lục Phi ngón trỏ đặt ở băng lánh màu trắng nhỏ đĩa sứ bên trên, thấp giọng lặp lại một lần giống nhau vấn đề. Ba người khác ngừng thở, chăm chú nhìn xem đĩa sứ. Vương Diễm Diễm cũng không dám thở mạnh. Hoàng Đại Long còn có chút mê mang, bất quá cũng bị này quỷ dị không khí làm cho khẩn trương lên. Kia hai cái thủ tại cửa ra vào bảo tiêu cũng run rẩy, nhìn biểu tình kia rất có thời điểm chuẩn bị đi đường tư thế. Đám người thấp thỏm đợi một hồi, kia đĩa sứ thế mà không có động tĩnh. Nếu như không phải ánh nến biến thành lục sắc, trong túc xá lạnh đến để cho người ta nổi da gà, bọn hắn thậm chí hoài nghi đĩa tiên căn bản là không có đến. Đĩa tiên, người là đứa sao? Lục Phi nhìn xem không nhúc nhích đĩa sứ, nhíu nhíu mày, đống nhiên tăng lớn âm lượng. Ta hỏi ngươi, Trần Tiểu Bình, Miêu Miêu, còn có Xuân Đạo, ba người nữ hải này ở nơi nào? Ba người khác đều bị Lục Phi giật nảy mình. Ngay sau đó, đại gia dưới ngón tay mặt đĩa sứ trùng điệp run lên, ngay sau đó nhanh chóng rời động, dừng ở một chữ phía dưới. Chết. Vương Diễm Diễm dọa đến kêu lên sợ hãi. Cái này ý gì a? Đại sư. Hoàng Đại Long thất kinh. Chỉ có hổ tử hơi có vẻ trấn định. Có ý tứ gì? Không nói cho ta ba người nữ hải kia ở nơi nào, nó sẽ chết ý tứ. Lục Phi cười hắc hắc, đột nhiên theo đĩa sứ bên trên lỏng ngón tay ra, cũng một bả nhấc lên trên bàn giấy trắng, xoát 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 xé nát. Giấy mảnh bay lả tả rơi xuống đất. Vương Diễm Diễm cùng Hoàng Đại Long đều bị Lục Phi sợ ngây người, trong lúc nhất thời liền sợ hãi đều quên. Cấm kỵ chính là dùng để đánh bỡ. Lục Phi đầy cõi lòng mong đợi đảo mắt toàn bộ ký túc xá. Hiện tại ba cái cấm kỵ tất cả đều phạm bảo, đĩa tiên làm gì cũng muốn tới tìm ta a, trong túc xá không khí lạnh đến đáng sợ. Lục sắc ánh đến bị áp xúc đến chỉ có to như hạt đậu. U ám bên trong, phản phất có một cỗ hôi chua vị dần dần phiêu đi qua. Tới. Lục Phi ung dung thản nhiên. Tí tách, mùi thối càng lúc càng nồng nặc. An tĩnh trong túc xá vang lên giọt nước nhỏ xuống thanh âm, dường như có băng lánh nước vàng theo trên trần nhà nhỏ giọt xuống. Lục Phi cảm giác y phục của mình cũng bị làm ướt một chút, nhưng hắn không có quản, tùy ý kia cô băng lánh âm khí ở phía sau cũng lan tràn. Một lát sau, Hoàng Đại Long cùng Vương Diễm Diễm ngây ngốc từ trên ghế đứng lên. Lục sắc dưới ánh nến, mặt của bọn hắn đều biến thành một loại khó coi thổ hoàng sắc, trong mắt cũng thay đổi thất bại, trên da mọc ra loại kia nghiệt như cọ xỉ rêu vậy lốm đốm. Sau đó máy móc mở ra chân, hướng phía cửa túc xá đi đến. Hổ tử cũng tương ứng đứng lên. Mặc dù mặt của hắn có chút ấu vàng, bất quá nhãn thần rất thanh minh, hiển nhiên cũng không nhận đĩa tiên khống chế. Hắn cùng Lục Phi ăn ý trao đổi ánh mắt, không nói gì, đi theo Hoàng Đại Long cùng Vương Diễm Diễm đằng sau. Tiểu Hắc theo dưới đáy bàn rỗi lưng một cái, cũng cùng đi qua. Môn là mở. Kia hai bảo vệ chẳng biết lúc nào được chạy. Hoàng Đại Long cùng Vương Diễm Diễm ra ký túc xá, trực tiếp hướng phía nhà máy bên ngoài đi đến. Kia đĩa tiên đến cùng chết như thế nào? Đã tại nhà máy bên ngoài. Kia vì sao bọn hắn từng cái đều đầy người hôi chua? Lục Phi mang theo nghi vấn, đi theo Hoàng Đại Long cùng Vương Diễm Diễm ra nhà máy. Trong bóng đêm, trên thân hai người hôi chua vị từ đầu đến cuối như ẩn như hiện. Mỗi đi mấy bước, liền tại mặt đất lưu lại một cái mang theo nước vàng ướt sũng dấu chân. Ra nhà máy sau, hai người hướng phía bên phải rẽ ngoặt. Lục Phi cùng Hổ Tử lặng lặng đi theo. Bốn người một trước một sau, dọc theo dưa chua nhà máy phía ngoài đường nhỏ hướng về sau đi. Cuối cùng tại dưa chua nhà máy nơi cửa sau dừng lại. Thì ra, nhà máy đằng sau còn có một cái nhỏ khu phòng. Hai người kia trực tiếp đi vào trong khu phòng. Đặt chơi dưới đĩa đèn thì tối đâu. Lục Phi cùng Hổ Tử liếc nhau, vội vã theo vào. Rắc, kít, khu phòng môn phát ra rợn người thanh âm, chậm rãi quan bế. Trong khu phòng ngoại trừ hôi chua vị còn có rất nặng cho bụi vị. Hổ Tử mở đèn đi lên, cẩn thận quan sát cái này tình huống bên trong. Trong này loạn thất bát tao, chất đống rất nhiều vứt bỏ công cụ. Mà Hoàng Đại Long cùng Vương Diễm Diễm còn đang hướng phía nhà máy tận cùng bên trong nhất đi đến. Lục Phi lông mày nhướng lên, tại tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh bên trong, thình lình đặt vào mấy ngụm cổ xưa muối dưa đạn. Cái bình kia rất cao lớn, đủ để dung nạp một người trưởng thành. Xem ra chính là những cái kia hũ dưa. Lục Phi đối Hổ Tử khoát tay chặn lại, hai người bước nhanh về phía trước, dùng khắc quỷ tự tỉnh lại Hoàng Đại Long cùng Vương Diễm Diễm. Hai người giật cả mình, trong mắt theo màu vàng dần dần biến trở về màu đen. cái này, đây là cái nào a? Hoàng Đại Long mở mịt nhìn qua bốn phía. Làm sao chúng ta đến nơi này? Có phải hay không đĩa tiên lại Vương Diễm Diễm kịp phản ứng, cũng quýt tránh đến hổ tử sau lưng. Không có việc gì đắt không có việc gì đắt, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện kia đĩa tiên hang ổ. Hổ tử ngẩng đầu đỡ ngực, rất uy phong rút ra liếu điều tiên. Đợi chút nữa, chúng ta liền đem kia tà ma tiêu diệt, đem ngươi những cái kia mất tích tiểu tỷ muội cứu ra. Cứu ra? Vương Diễm Diễm sững sờ, các nàng còn sống không? Cái này, hổ tử nhìn một chút kia mấy ngụm cao lớn hũ dưa, trầm mặc. Vương Diễm Diễm nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút những cái kia hũ dưa, hiển nhiên ý thức được cái gì, hốc mắt lập tức đỏ lên, run rẩy nói, nàng, các nàng ở bên trong. Cái gì? Hoàng Đại Long cả kinh thất sắc. Mấy người các nàng trốn ở hũ dưa bên trong. Đây chính là ta trăm năm hũ dưa lâu năm à, bên trong nước muối cũ thật là ta mỹ vị dưa chua độc nhất vô nhị bị phương. Nhà ta dưa chua ăn ngon toàn bộ nhờ cái này ngươi nói, những cái kia hũ dưa còn tại sử dụng. Lần này đến phiên Lục Phi cùng hổ tử giật mình, hai người đồng loạt nhìn xem Hoàng Đại Long. Là, đúng vậy a. Cái này cùng lao nước chắt một cái đạo lý, không phải kia cơ giới hóa làm ra dưa chua có thể có lao đàn mùi vị sao? Mỗi lần muối dưa thời điểm, ta đều sẽ nhường công nhân thêm một chút hũ dưa lâu năm bên trong nước chua nếu như những cái kia nữ hoa hoa ở bên trong, đây không phải là. Hoàng Đại Long chính mình cũng nói không được nữa, mặt theo màu vàng lập tức biến trắng bệnh. Nhiều người như vậy đến qua nhà ngươi dưa chua, đây không phải là. Mẹ hổ tử cảm giác dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Mở ra mới biết được người đến tột cùng tại không ở bên trong. Lục Phi có chút hít một hơi, tiến lên, để lộ một cái hũ dưa lâu năm cái nắp. Một cố vị chua đập vào mặt. Trong bình tràn đầy nồng đậm mà đục ngầu nước vàng. Nước vàng phía dưới cùng nhất, dường như ngâm thứ gì. Chương 1285, song sinh đoán linh chương 1285, song sinh đoán linh nồng đậm hôi chua vị tại trong khố phòng chậm rãi lan tràn. Hũ dưa lâu năm kia đục ngầu nước vàng phía dưới, rõ ràng có một đoàn bóng ma. Không lúc đích. Các nàng, thật ở bên trong Hoàng Đại Long vẫn là không muốn tin tưởng. Lục Phi nhường hổ tử theo bên cạnh tìm tới một cái thìa lớn, đối với hoàng trong nước mò bớt, pha trộn mấy lần. Đoàn kia bóng đen chậm rãi từ đàn đáy bốc lên, từng sợi kẹp lấy rau nát mái tóc đen dài phiêu phủ ở hoàng trên nước. A, Vương Diễm Diễm hoảng sợ che miệng, không cách nào khống chế phát ra tiếng kêu thảm. Hoàng Đại Long hai chân như nhũn ra, đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Lục Phi lại mở ra mặt khác mấy ngụm hũ dưa lâu năm. Sú khí hư thiên. Trong đó hai cái hũ dưa bên trong đều có thi thể trôi tới. Khuôn mặt cùng thân thể đều bị cuốn nát, nhưng theo trên người áo ngủ, Vương Diễm Diễm vẫn là nhận ra cái kia chính là nàng cùng phòng ngủ ba nữ hài còn lại. Thật ở bên trong. Sao, làm sao bây giờ? Dùng nước muối cũng làm dưa chua đã bán được các nơi. A Hoàng Đại Long toàn thân mồ hôi lạnh mặt như món ăn, nói còn chưa dứt lời. Phúc. Trên mặt lớn nhất nát giữa chỗ, như là chín mồi mủ đau nhức giống như đột nhiên bạo liệt. Một cái từ màu vàng xanh lá quỷ thủ, đột nhiên từ đó rôi ra, mang theo khắc cốt toán độc, mạnh mẽ bóp lấy cổ họng của hắn. Ôi Hoàng Đại Long ánh mắt bạo lồi, sắc mặt trong nháy mắt biến màu đỏ tím, hai tay liều mạng cào kia băng lãnh quỷ thủ, nhưng tất cả cố gắng đều là phí công. Lớn, đại sư, cứu ta! Hắn lảo đảo nhào về phía Luffy. Nhưng trong mắt của mọi người, lại là hắn bỗng nhiên chính mình như phát điên bóp lấy cổ của mình. Vương Diễm Diễm dọa phải liều mạng rời xa Vương Đại Long. Địa tiên bắt đầu. Lục Phi biểu lộ bình thản, đối hổ tử làm thủ thế. Hổ tử liễu điều tiên lắc một cái, roi linh hoạt như đồng dù rắn, cuốn lấy Hoàng Đại Long hai tay, tiếp lấy hổ tử dùng sức kéo một cái. Nương theo lấy tích tích đáp đáp nước vàng. Hoàng Đại Long tay cuối cùng thoát ly cổ của mình, nhưng mặt mũi của hắn biến cực kỳ dữ tợn, trong miệng phát ra một tiếng cực giống nữ tính chu lên. Xen vào việc của người khác, hắn nát giữa hai tay thành chảo, mang theo sắc bén đâm phòng, hung tợn nhào tới hổ tử. Ta đi, con chó đói đoạt phân a. Hổ tử không dám chủ quan, đội vàng lần nữa vung roi cùng Hoàng Đại Long cùng nhau, ghét bỏ tránh đi những cái kia nước vàng, tìm tới cơ hội sau đội vàng dùng roi đem Hoàng Đại Long cuốn chặt lại. Thừa dịp Hoàng Đại Long còn không có tránh thoát thời điểm, hắn lập tức tiến lên vừa ba đạo khắc quỷ tự áp vào kia buồn nôn trên mặt. Hoàng Đại Long run rẩy dữ dội thân thể lập tức cứng đờ. Giải quyết. Hổ tử nhẹ nhàng thở ra, phủi tay, quay người đối Lục Phi dựng lên, a đừng quên, còn có một cái. Lục Phi nhẹ nhàng hướng lấy sau lưng chỉ một chút. A. Hổ tử mở mịt hướng phía đằng sau quay người, kém chút cùng mặt không thay đổi Vương Diễm Diễm đến mặt giãn mặt. Hắn đội vàng lui lại mấy bước, kéo dài khoảng cách. Muội tử, ngươi. Vương Diễm Diễm mặt lại biến thành loại kia đáng chết màu vàng, toàn thân trên dưới tản ra khó người hôi chua vị, nhìn ánh mắt của hổ tử tràn đầy oán hận. Ôi, muội tử ngươi thế nào lại trúng chiêu? Mau tỉnh lại. Hổ tử một cái giật mình, đội vàng hướng phía Vương Diễm Diễm vung roi. Nhưng lúc này đây, Vương Diễm Diễm cũng học thông minh, nàng không cùng kia liếu điều tiên cứng đối cứng, giống một đầu chân trượt cá chạch né tránh roi, sau đó hướng phía hổ tử phun ra một bãi buồn nôn nước vàng. Hổ tử không cẩn thận dẫm lên, dưới chân trượt đi, cả người nhào về phía Vương Diễm Diễm đi. Vương Diễm Diễm lập tức mở ra tràn đầy nước vàng hai tay. Muội tử, ca là người đứng đắn. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, ở Vương Diễm Diễm thời điểm, kịp thời dùng roi đem hai tay của nàng cuốn lấy. Sau đó xoay người lên, lần nữa tới chiến đấu. Lục Phi liền ở bên cạnh bình tĩnh mà nhìn xem. Một phen nỗ lực dưới, hổ tử tốn sức chín châu hai hổ, rốt cục đem ba đạo khắc quỷ tự dán vào Vương Diễm Diễm trên thân. Vương Diễm Diễm cũng rốt cục yên tĩnh. Một đạo màu vàng quỷ ảnh tại trong khố phòng chợt lóe lên, thâm trầm nhìn chăm chú lên bọn hắn. Rốt cục hiện ra. Nhìn xem cái kia đạo màu vàng quỷ ảnh, Lục Phi cũng rốt cục lộ ra nụ cười. Cái kia quỷ ảnh tại trong khố phòng có thể so sánh tại địa phương khác ngưng thực nhiều. Cái kia vốn là rất trẻ trung nữ hải, phần lưng có chút còn xuống, bộ da toàn thân đều bị cua đến xương nát giữa, xen lẫn dưa chua lá tóc che khuất khuôn mặt. Tí tách nước vàng theo nàng bặm bẹo hai chân chảy xuống, tóc phía sau hai mắt tràn ngập hoạt động. Lục Phi có chút hăng hái đánh giá vị này đĩa tiên. Giờ phút này trạng thái cùng tối hôm qua không sai biệt lắm, bất quá là một cái đoán khí sâu nặng bình thường quỷ vật mà thôi, còn chưa tiến vào cường đại hình thái thứ hai. Đem diện mục thật của ngươi lộ ra. Lục Phi đã chuẩn bị tay trái, đối với đĩa tiên đột nhiên tìm đòi. Màu nâu xanh quỷ thủ tại đĩa tiên bên cạnh đột nhiên xuất hiện, đĩa tiên giật nảy mình, cuốn quýt hóa thành một đạo màu vàng âm phong tránh ra. Các ngươi toàn diện đều đáng chết. Nương theo lấy nàng phẫn tiếng giống giận dữ, toàn bộ khố phòng đều biến âm lạnh lên. Kia mấy ngụm vũ dưa lâu năm tựa như sôi trào đồng dạng, ngực ra bên ngoài bốc lên nước vàng. Nhà máy không khí biến dinh dính ở mức lên. Mẹ nó, lại tới. Còn có hay không khác chiêu? Hổ tử hô hấp một cái, đều cảm giác trong cổ họng là dưa chua mùi vị. Tiểu Hắc lại nhảy lên bờ vai của hắn, chui vào ba lô ở trong. Ha ha ha, ha ha ha, đĩa tiên phiêu phủ ở kia mấy ngụm vũ dưa lâu năm trên không, thân thể nàng quái dị vặn vẹo lên, phát ra kinh dị cười quái dị. Đông nhiên, một cái màu vàng quỷ thủ theo nàng còn xuống phía sau lưng đột nhiên chui ra. Quỷ kia tay vừa xuất hiện, trong cố phòng âm khí đều nồng đậm mấy lần. Ta đi. Ba cái tay. Hổ tử kinh ngạc trừng to mắt. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình sai lầm. Kia đĩa tiên cũng không phải là bao dài một cái tay. Bởi vì hai cái. Không không không, không phải hai cánh tay. Bởi vì cả một cái quỷ hồn. Một cái toàn thân đỏ lên nữ quỷ theo đĩa tiên phía sau lưng toàn bộ chui ra, cùng đĩa tiên tay nắm tay. Hai cái này nữ quỷ nhìn giống nhau như lúc, chỉ là một cái âm khí bình thường, một cái phá lệ cường đại. Sao, thế nào còn có một cái? Hổ tử người đều ngộng. Hai cái đĩa tiên, chẳng lẽ song sinh linh? Lục Phi ngạc nhiên mở to hai mắt. Song sinh linh là chỉ một cái thân thể bên trong, có hai cái linh hồn. Loại tình huống này, nhiều là bởi vì người này tại thai nhi lúc vốn là song bào thai, chỉ là bởi vì phát suy dinh dưỡng, bên trong một cái phôi thai không thành công lớn lên, ngược lại bị một cái khác phôi thai hút vào trong thân thể, hoặc là sinh trưởng ở trên thân thể đối phương, dựa vào đối phương hút dinh dưỡng. Mặc dù nhìn qua chỉ có một cái thân thể, nhưng trên thực tế nhưng lại có hai cái linh hồn. Chắc không được cái này đĩa tiên có chút lưng quỏng, hóa ra là trên lưng của nàng lớn một cái quái thai. Loại này quỷ vật đơn đã độc đấu thời điểm, năng lực bình thường. Làm tiến vào song sinh đoán linh trạng thái lúc, thực lực sẽ tăng cường ít ra gấp 3. Giết qua người về sau, thực lực sẽ còn bạo tăng. Mà giờ khắc này, này đôi sinh đĩa tiên trong tay đã có 3 cái nhân mạng. Đợi nhiều năm như vậy, các người giống như hắn đều là không tiếp, đều đáng chết. Song sinh đĩa tiên trong miệng phát ra hoàn toàn giống nhau hai âm thanh, hai tay chấn động. Bành, bành, bành. Hũ dưa bên trong nước vàng như là thác nước đột nhiên bạo phát đi ra. Chương 1286, cùng một chỗ phát nát bốc mùi a chương 1286, cùng một chỗ phát nát bốc mùi a ào ào ào, nương theo lấy nước vàng lưu động thanh âm. Toàn bộ khố phòng lập tức biến thành một cái to lớn vô cùng hũ dưa lâu năm. Lục Phi cùng Hổ Tử đứng tại hũ dưa trung ương, bên cạnh nằm hôn mê bất tỉnh Vương Diễm Diễm cùng Hoàng Đại Long, mấy người thân ảnh lộ ra phá lệ nhỏ bé. Hôi chua nước vàng theo bốn phương tám hướng, giống hồng thủy như thế hướng lấy bọn hắn vào tới. Ta đi, lần này thật muốn biến thành thịt người canh dưa chua. Qua trong giây lát, nước vàng liền tràn qua mắt cá chân bọn họ. Thiêu đốt đâm nhói cảm giác lập tức chuyển đến. Hổ Tử liền tranh thủ Vương Diễm Diễm theo nước vàng bên trong cong lên đến, hai cái chân không ngừng nhảy tới nhảy lui. Hoàng Đại Long không ai quản, toàn bộ cong đều bị nước vàng chém mất. Oan có đầu nợ có chủ. Hại chết cựu nhân của ngươi đã qua tới, ngươi muốn báo thù tìm hắn tốt, làm gì còn lôi kéo những người khác. Lục Phi hai chân pháp lực vận chuyển, nước vàng theo chân hắn bên cạnh chạy qua, không cách nào đụng vào hắn mảy may. Hắn chen chân vào đá ngã một loạt giá kim loại tử. Hổ Tử tranh thủ thời gian cong Vương Diễm Diễm bò lên. Tất cả mọi người như thế. Song sinh đĩa tiên tay nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy với cái thế giới này oán hận. Không có người nghe được thanh âm của ta, không có người tới cứu qua ta. Dựa vào cái gì các nàng liền có thể rời đi? Ai cũng không cho phép đi. Cùng một chỗ ở chỗ này phát nát bốc mùi a. Song sinh đĩa tiên đoán được cười, hai tay vung lên. Nước vàng như là mưa to từ trên trời giáng xuống. Lão bản. Hổ Tử hoảng sợ ôm lấy đầu. Có thể sau một khắc, bốn phía biến yên lặng. Hắn dương mắt xem xét, phát hiện mình đứng tại một cái khô giáo địa phương. A, đây là cái nào? Hổ Tử tràn đầy nghi hoặc. Vượn đèn đường quang mang dò xét một phen, mới phát hiện chính mình tại dưa chua trong xưởng. Ta thế nào biến thấp? Ai, không đúng. Ta thế nào biến thành người nữ? Theo thủy tinh bên trong nhìn thấy hình dạng của mình, Hổ Tử trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn vậy mà biến thành một cái lại thấp lại lưng còn nữ hải. Ngoa tào, cái kia còn tại a, hắn cuốn quýt hướng phía dưới thân nhìn lại. Nhưng vào lúc này, một đạo hèn mọn thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tiểu Trương muội muội, ngươi có phải hay không ở bên trong chờ ta? Ta tới rồi. Hổ Tử nghe được thanh âm này, không hiểu trong lòng hoảng hốt, cảm giác mười phần buồn nôn, muốn tìm một chỗ giấu đi. Hắn hốt hoảng tại nhà máy bên trong chạy, đáng tiếc bộ thân thể này thực sự quá yếu, động tác trì độn. Tiểu Trương muội muội mắt thấy nhà máy môn liền muốn đánh mở. Hổ Tử gấp suất mồ hôi. Tại xưởng này phòng nơi hẻo lánh bên trong, chỉ có mấy ngụm hũ dưa lâu năm tử có thể ẩn nút. Hắn quyết định chắc chắn, dẫm lên bên cạnh giá đỡ bỏ lên trên cao lớn hũ dưa, đẩy ra cái nắp nhảy vào. Băng lanh nước vàng trong nháy mắt che mất hắn lớn nửa người, kia nồng đậm vị chua bay thẳng đại não, kém chút nhường hắn ngất đi. Nhưng hắn cắn răng, liều mạng đem cái nắp khép lại. Quang mang bị hắc ám nuốt hết. Hắn trốn ở sền sệt nước vàng bên trong. Kinh hoàng khiếp sợ nghe động tĩnh bên ngoài. Tiểu Trương muội muội, ngươi người đâu? Ôi, còn cùng ta chơi lạt mềm buộc chặt đúng không? Đi ra. Nếu không ra, ta cần phải chụp ngươi tiền lương á vật nhỏ này. dám cho ta leo cây, nhìn ta ngày mai thế nào trừng trị nàng. Tiếng bước chân tại hũ dưa bên ngoài đổi tới đổi lui, rốt cục chậm rãi rời đi. Nhưng hổ tử vẫn là không dám theo trong bình đi ra, hắn sợ lúc này ra ngoài lại đụng tới đối phương. Lại đợi một hồi lâu, thân thể đều bị nước vàng cua đến đau nhức, hắn mới dám có hành động. Hắn đưa tay đẩy trên đỉnh cái nắp, đáng tiếc thân cao kém một chút, hũ dưa bốn phía lại quá trơn, hắn không có dẫm ổn, ngược lại toàn bộ ngã tiến vào nước vàng bên trong. Đây một mồm bị chua, hắn buồn nôn muốn nói, tại sền sệt xong trong nước liều mạng dễ rửa bay nhảy, thật vất vả mới một lần nữa đứng vững. Cứu mạng a, hắn liều mạng, dùng hết tất cả lực lượng la lên, có thể không người đáp lại. Thân thể của hắn một chút xíu hạ xuống, hai chân bị mềm nát dưa chua dần dần nuốt hết, hôi chua nước vàng tràn qua cặp mắt của hắn, băng lãnh, ngạt thở, tối tăm không mặt trời. Hắn giống một cái bị toàn thế giới vứt bỏ cô nhi, lẻ loi trơ trọi co quắp tại vô biên bắt ngát trong bóng tối. Cái này cũng chết quá hoan uổng, ngay tại hổ tử sắp không cam lòng nhắm mắt lại thời điểm. Bang một tiếng vang dọn, hắc ám thế giới phá vỡ một vết nứt, một chùm sáng chiếu vào. Địa tiên, xin ngươi đi ra. Địa tiên, xin ngươi đi ra. Hổ tử cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng. Hổ tử, nên tỉnh. Nhưng thời gian dần trôi qua, những cái kia phiêu miểu tiếng hô hoán biến thành một cái khác, quen thuộc mà tràn ngập cảm giác an toàn thanh âm. Hổ tử dùng sức mở mắt ra. Lão bản. Hắn mở người, bên hai là dòng nước ào ào âm thanh. Hắn phát hiện mình đích thật nút ở hũ dưa lâu năm bên trong, nhưng là cái bình bị đánh bỡ, nước vàng không ngừng hướng lưu. Còn đứng ngay đó làm gì? Thật muốn bị ướp trưởng thành thịt dưa chua a. Lục Phi đứng ở bên ngoài thúc giục. A hổ tử đứng người lên, ngạc nhiên phát hiện chính mình thân cao khôi phục, thanh âm cũng khôi phục. Dưới thân, khu khu cũng khôi phục. Đặc biệt mãi mãi, thế nào đống nhiên liền mắc lửa. Hắn lắc lắc trên người nước vàng, theo rách dưới hũ dưa bên trong nhảy ra ngoài. Hiển nhiên, vừa rồi kia là đĩa tiên chế tạo huyết cảnh, cũng có thể nói là đĩa tiên đã từng kinh lịch. Trần Tiểu Bình ba người nữ hài kia, tự nhiên cũng là chết như vậy. Tiểu Hắc cái này thông minh tệ, tại hổ tử không đúng thứ nhất thời gian liền nhảy đến trên người Lục Phi. Lục Phi đương nhiên sẽ không chịu loại này huyễn cảnh ảnh hưởng. Hắn kịp thời đem Vương Diễm Diễm cứu ra, mà Hoàng Đại Long gián tiếp hại chết đĩa tiên, mà cái này ngâm lấy thi thể nước muối cũng lại bị dùng để chế thành dưa chua, bán cho quảng đại khách hàng dùng ăn. Cho nên hắn mới có thể lớn nghiêm trọng như vậy nghiệt cỏ xì dê. Nhường nhiều như vậy khách hàng ăn vào loại này mấy thứ bẩn thỉu, cái này tội nghiệp thật là lớn đi. Lục Phi đối ra hỏa này là chút nào không đồng tình, hắn thấy hổ tử bình an vô sự, thăm dò nhìn qua phiêu phủ ở trên không song sinh đĩa tiên. Cứu nhân đều cho ngươi đưa đến trước mắt, ngươi còn muốn chấp mê bất độ sao? Không có người cứu ta, dựa vào cái gì cứu bọn họ? Toàn diện ở chỗ này phát nát bốc mùi. Cùng chết song sinh đĩa tiên toàn thân âm khí bộc phát, nổi giận hướng lấy Lục Phi bỏ tới. Hồng Y Điệ. Lục Phi chỉ là bình tĩnh xuất ra âm bài. Đỏ sầm thân ảnh lặng yên hiện hiện. Cương đại âm khí giống một loại tràn ngập lực áp bách vô hình khí thế, hướng phía bốn phía quyết tán. Song sinh đĩa tiên thân hình đột nhiên dừng lại, dừng ở kia mạnh đại khí tràng bên ngoài. Mặc dù loại này hình thái các nàng so ra mà vượt một cái lệ quỷ, nhưng so với tức sẽ tiến vào nhất thanh trạng thái Hồng Y Điệ vẫn là trên lệnh quá xa. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Song sinh đĩa tiên tay nắm tay, táo bạo vung vẩy hai tay. Nước vàng theo bốn phía mưa như chút nước mà xuống, tại cái này tối tăm không mặt trời to lớn hũ dưa ở trong, quả thực liền như là nước khắp kim như núi. Hồng Y Điệ trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, chỉ là nâng lên màu nâu xanh quỷ trảo, đối với song sinh đĩa tiên nhẹ nhàng vung lên. Siêu, sắc bén quỷ trảo tại song sinh đĩa tiên ở giữa hiện lên hàn quang. Các nàng bị bổ ra. Tia tăng vọt mấy lần âm khí đột nhiên tiêu tán. Chương 1287, gấp đôi khoái hoạt chương 1287, gấp đôi khoái hoạt song sinh đĩa tiên bị Hồng Y Điệ nhẹ nhàng một trảo, liền một phân thành hai. Hai đạo quỷ hồn chật vật hướng về sau ngã đi. Các nàng lăn lộn vài vòng, liều mạng đưa tay mong muốn một lần nữa dắt cùng một chỗ. Có thể Hồng Y Điệ thân hình lóe lên, trực tiếp tại giữa các nàng hiện hiện. Cương đại khí thế ép cho các nàng căn bản không đứng dậy được. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Các nàng cúi đầu, run giọng kêu khóc. Hoan có đầu nợ có chủ, cái chết của ngươi không phải mấy người này nữ hài tạo thành. Nếu như không phải là bởi vì các nàng mời đĩa tiền, ngươi căn bản không có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Lục Phi lắc đầu. Ngươi chấp niệm là thoát ly cái này phát nát bốc mùi đồ ăn vặt, ta có thể để ngươi tội nguyện. Lục Phi đối hổ tử làm thủ thế. Hổ tử cầm quỷ đầu đao, đem tất cả hũ dưa đập nát. Rầm rầm, ba người nữ hải kia tử thi thể đều theo nước vàng chảy ra. Một ngụm cuối cùng trong bình, chảy ra đã không phải hoàn chỉnh thi thể, bởi vì mấy khối bị cua đến ố vàng bạch cốt cùng từng đoàn lửa tóc. Song sinh đĩa tiên sững sờ nhìn lấy mình tàn khuyết không đầy đủ thi cốt, hốc mắt chảy ra màu vàng nước mắt. Dựa vào cái gì? Các nàng hét lớn một tiếng, đột nhiên hóa thành một cô hoang khí, chui vào Hoàng Đại Long thể nội. Âm phong dần dần lắng lại, nhà kho khôi phục bình thường, ngoại trừ đầy đất hôi chua nước vàng, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hoàng Đại Long trên mặt cùng trên thân mọc đầy mủ đau nhức, so trước đó nghiệt cỏ xỉ rêu còn nghiêm trọng hơn. Nhưng Vương Diễm Diễm trên thân sạch sẽ, cái gì cũng không có. Nhà kho nơi hẻo lánh bên trong, ba nữ hải tử hư ảo thân ảnh hiện hiện, đối với Lục Phi cúi người chào thật sâu sau, liền chậm rãi biến mất. Đi tốt. Lục Phi thở dài một tiếng, vùng đan điền một dòng nước cấm hiện lên. Kết thúc. Hắn cầm lấy cái kia nho nhỏ đĩa sứ, trong đĩa ở giữa có một đạo mơ hồ vết rách. Chuyện này cũng không phức tạp. Nữ hải vì tránh né Hoàng Đại Long uy hiếp, giấu vào hũ dưa lâu năm ở trong, bởi vì dáng người quá mức thấp bé mà không có thể leo ra. Ở bên trong tươi sống bị nước vàng chết lối, giam ở trong đó nhiều năm, bởi vì kêu bốn nữ hải chơi trận kia mời đĩa tiên du hí khả năng theo hũ dưa bên trong đi ra. Nhưng tuyệt vọng cùng oán hận bóp méo tâm trí của nàng, cho nên nàng muốn để mỗi người đều thể nghiệm nàng đau đớn. Hoàng Đại Long là tất cả kẻ đầu sỏ. Nghiệt của Sỉ Rêu là hắn trừng phạt đúng tội, liền để hắn cả một đời mang theo phần này tội nghiệt sống sót ra đi, hổ tử. Lục Phi không có nhiều liếc hắn một cái, gọi hổ tử mang lên Vương Diễm Diễm rời đi. Đem Vương Diễm Diễm bình an đưa về nhà, thừa dịp kia lão lưỡng khẩu an trí nữ nhi thời điểm, bọn hắn liền đi lặng lẽ. Về phần mỹ vị dưa chua nhà máy, ngày thứ hai liền bị niêm phong. Hoàng Đại Long tiến vào bệnh viện, còn muốn đối mặt các loại tiền phạt cùng điều tra. Mấy nữ hải tử kia thi cốt bị cảnh sát đưa về nhà. Lục Phi cái này cái cọc chuyện làm ăn xem như hết thể đều kết thúc. Nhưng là, mỹ vị dưa chua trong xưởng có người chết sự tình tại trên mạng đưa tới sóng to gió lớn. Những cái kia nếm qua nhà này dưa chua khách hàng thể xác tinh thần đều hứng chịu tới tổn thương cực lớn, chỉ sợ phần này oán niệm sợ rằng sẽ để cho Hoàng Đại Long nhiệt cỏ xỉ rêu lại tăng thêm mấy phần. Bất quá Lục Phi nhưng là thu hoạch một cái không tệ tà vật. Song sinh đĩa tiên, có thể khiến âm thuộc tính pháp khí, lực lượng gia tăng gấp đôi. Tà vật 1. Chỗ thu tà vật tổng cộng 77 kiện. Tại tiểu buồn buồn bên trên ghi lại sổ sách, Lục Phi nhìn một chút cái kia màu trắng nhỏ đĩa sứ, đem nó bỏ vào tụ âm buồn ở trong. Cái này tụ âm buồn mặc dù như cái hang không đáy, có thể thu nạp không ít âm khí. Có thể hắn những nhân viên này theo năng lực trưởng thành, khẩu vị cũng ngày càng tăng lớn, tụ âm buồn có chút khó mà hài lòng bọn hắn. Tiểu tán lần này tiêu hóa tơ nhạy tuyến, liền chậm chạp không thành công. Lục Phi suy đoán, hẳn là một mực chưa ăn no nguyên nhân. Dù sao, cái này một cái chậu nhỏ còn muốn cung cấp hồng y cùng quỷ thai tu dưỡng, thật sự là sư nhiều cháu ít. Song sinh đĩa tiên năng lực vừa vặn cho tụ âm buồn thăng cấp. Lục Phi mong đợi nhìn xem tụ âm buồn. Cái này đĩa nhỏ một bỏ vào, tụ âm buồn lớn nhỏ liền lớn gấp đôi, theo một cái nhỏ canh buồn biến cùng chậu rửa mặt không chênh lệch nhiều. Như vậy, cái này tà vật chỗ có thể chứa được âm khí khẳng định cũng tăng gấp đôi. Rất tốt, rất tốt. Đợi đến trời tối, Lục Phi liền ngựa không dừng vó mang theo tụ âm buồn đi một chuyến cây vải cửa hàng. Sau khi lớn lên tụ âm buồn, quả thực như là một trương thao thiết miệng lớn. Lần này trọn vẹn hấp thu cả đêm âm khí. Lục Phi rời đi thời điểm, cái này cửa hàng tia sáng giống như đều sáng tỏ nhiều. Tiểu tán, mấy ngày này bị khuất ngươi. Hiện tại bắt đầu ăn no nê a. Trở lại ta tự hào, Lục Phi dịu dàng vỗ vỗ Hoàng Tuyền Dù, đem nó bỏ vào sau khi lớn lên tụ âm buồn bên trong. Dù đen có chút đống núc đích, nằm tại trong chậu tham lam hấp thu âm khí nồng nặc. Ăn đi, mau mau lớn lên. Làm xong những này, Lục Phi lớn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này cái cọc chuyện làm ăn, chẳng những thu hoạch công đức chi lực, còn thu hoạch một cái có thể thăng cấp tụ âm buồn tà vật. Quả thực chính là gấp đôi khoái hoạt. Không biết tiểu tán tiêu hóa hết kia tuyến sau, lại sẽ xảy ra cái gì mới biến hóa đâu. Lục Phi mang theo vô cùng chờ mong tâm tình đi vào sân nhỏ. Hoa liên mọc tốt đẹp, tại ớt linh một tầm bổ hạng, kia nụ hoa lại lớn lên không ít, có chừng Lục Phi to bằng nắm đấm. Nhan sắc cũng theo nhàn nhạt màu đỏ, biến thành màu đỏ chót. Bất quá nụ hoa như cũ bao rất chặt, xem ra còn muốn tiếp tục lớn lên. Tốt tốt tốt, không nóng nảy, chậm rãi lớn, dáng dấp càng lớn càng tốt. Lục Phi chắp tay sau lưng, dường như một cái nông dân bá bá đang thưởng thức chính mình ruộng tốt, trong lòng gọi là một cái đắc ý. Cái này ớt linh mục chỉ có một đoạn ngắn những cây, hẳn là chỉ là kia một chi tinh hoa một bộ phận, nếu không lúc ấy cũng không đến nỗi dễ dàng như vậy bị hắn nhặt nhạnh chỗ tốt. Chỉ là một đoạn nhánh cây liền có như thế lớn linh lực, hắn thật không dám tưởng tượng một gốc hoàn chỉnh ớt linh mục là dạng gì. Thần Long Giá là chỗ tốt ta, về sau có cơ hội còn muốn đi. Tiếp lấy, Lục Phi lại thuận đường liếc nhìn hồ cá dưới đáy của đá trứng. Cái đồ chơi này còn không có động tĩnh, không biết rõ lúc nào thời điểm mới có thể ấp đi ra. Lục Phi ngược lại cũng không đội mà dùng, theo nó. Đang lúc hắn trong sân đi dạo thời điểm, Lưu Phú Quý mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy vào. "Tiểu Lục huynh đệ, Tiểu Lục huynh đệ, tin tức tốt ta. Sinh sôi trải người mua tìm tới." Sinh sôi trải là Lưu Phú Quý lấy danh tự. "Ta nói giá cả ngươi định, ngươi bán về sau đem tiền cho ta là được." Lục Phi khoát khoát tay, cũng không ngẩng đầu lên trang điểm hắn hoa hoa thảo thảo. "Tiểu Lục huynh đệ, cái này khách nhân ngươi nhất định phải thấy. Nói không chừng, chúng ta có thể làm cái liên hoàn đơn." Lưu Phú Quý tràn đầy phấn khởi. "Có ý tứ gì?" Lục Phi lúc này mới theo cái kia trồng hoa hoa thảo thảo bên trong ngẩng đầu. "Cái này khách nhân đại khái đụng tới mấy thứ bẩn thỉu, đang giàu gì đâu?" Lưu Phú Quý trong mắt lấp lóe hưng phấn quan mang, "Ta đem sinh sôi trải bán cho hắn, kiếm một khoản, lại tiện thể tay đem mấy thứ bẩn thỉu cho hắn xử lý, kiếm lại một khoản, không phải liên hoàn riêng là cái gì? Kia mấy thứ bẩn thỉu lợi hại sao? Ta cảm thấy lấy đối tiểu Lục huynh đệ mà nói, chính là việc rất nhỏ kia không hứng thú." Lục Phi nhàn nhạt khoát tay. Lưu Phú Quý sững sờ, vội vàng ôm lấy cánh tay của Lục Phi. "Việt giới a, tiểu Lục huynh đệ, trước nhìn kỹ hắn nói đi. Khách nhân đặc biệt thành tâm, mời chúng ta ăn cơm đâu." Hổ Tử lập tức đụng lên đến hỏi, "Ăn thứ gì tốt?" Lưu Phú Quý cười hắc hắc, "Canh chua cá." Ai, Hổ Tử, ngươi nôn cái gì?" Chương 1288, thần kỳ tóc giả. Chương 1288, thần kỳ tóc giả đất quán cơm. "Hổ Tử, ngươi nói một chút ngươi, canh chua cá tốt bao nhiêu a, ăn cá bổ não, thích hợp ngươi. Nhất định phải tới này đất quán cơm làm gì?" Ngồi trong phòng, Lưu Phú Quý mặt mũi tràn đầy không hiểu. "Đừng thảo luận với ta dưa chua, đời này đều đừng đề cập." Hổ Tử hiện tại đối dưa chua hai chữ đều dị ứng. "Canh chua cá trêu chọc ngươi. Lao Lưu, mỹ vị dưa chua nhà máy sự tình ngươi nghe nói không?" Lục Phi lấy điện thoại di động ra, điểm ra một đầu tin tức nhường Lưu Phú Quý nhìn. "Cái gì? Chua trong thức ăn có người chết?" Mẹ Lưu Phú Quý ôm lấy bụng. "Hiện tại, đối dưa chua sinh ra bóng ma người thành công lại thêm một cái." "Cái này," phòng cửa bị đẩy ra. "Thật không tiện, Lưu lão bản, để các ngươi đợi lâu. Một cái Âu phục dày tây, xách theo cặp cương văn, mang theo gọng kiến màu vàng nam tử trẻ tuổi mỉm cười đi đến. Cái này cách ăn mặc, xem xét chính là vị tinh anh nhân sĩ. Lúc đầu đã tan việc, trước khi đi mở sẽ chậm trễ. Buổi tối hôm nay ta làm chủ, đại gia thỏa thích điểm, không nên khách khí. Lúc đầu ta biết mấy nhà mặt linh phòng ăn không tệ, nhưng Lưu lão bản nói các ngươi ưa thích loại này có khói lửa tiệm ăn. Tinh anh nam đã thông báo với Lưu phú quý, ánh mắt tại Lục Phi và trên người hổ tử qua lại đảo qua. Xin hỏi Lục trưởng quầy là vị nào? Quý tiên sinh, ngươi tốt. Ta là Tạ Tự Hào trưởng quỹ, Lục Phi. Lục Phi lễ phép đưa tay. Lưu phú quý đã giới thiệu với hắn qua, người này tên là Quý Lâm Đạo, là một vị giới tài chính tân quý. Xem như tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ liền lương 1 năm 500 vạn. Lục trưởng quầy, ngươi tốt. Quý Lâm Đạo cùng Lục Phi nắm tay, trong ánh mắt hiện lên một vẻ hoài nghi cùng thất vọng. Đại gia ngồi xuống. Lưu phú quý thường tới này nhà đất quán cơm, gọi tới phục vụ viên quen thuộc điểm đồ ăn. Lục Phi cùng hổ tử lặng lẽ đánh giá vị này giới tài chính tinh anh nhân sĩ, người này tóc đen nhánh tươi tốt, nhìn không ra nửa điểm hói đầu dáng vẻ, thế nào cũng cần sinh sôi trải. Bất quá Lục Phi rất mau nhìn ra mánh khóe, bất động thanh sắc cười cười. Lưu lão bản, tha thứ ta đi thẳng vào vấn đề, xin hỏi các ngươi cái này sinh sôi trải thật có hiệu quả sao? Thời gian là vàng bạc, hy vọng đại gia không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Quý Lâm Đào hai tay trùng điệp. Đương nhiên hữu dụng. Không tin, ngươi nhìn ta. Lưu Phú Quý đánh một chút chính mình mới mọc ra tóc. Vị quỷ kia chải chải đầu, tuy nói nhức đầu 3 ngày, nhưng nhiều vài cọng tóc, người nhìn xem đều trẻ tuổi hơn. Giá trị. Tiếp lấy hắn cầm điện thoại di động lên, điểm ra bản thân tự chụp hình. Quý quản lý, ngươi nhìn, đây là ta dùng sinh sôi chải trước đó ảnh chụp, đây là về sau. Thế nào? Có phải hay không tuổi trẻ xuất khí không ít? Quý Lâm Đào nhìn nhìn Lưu Phú Quý đầu, san tay áo. Lưu lão bản, không ngại ta động thủ đi. Động thủ? Lưu Phú Quý còn không có kịp phản ứng, Quý Lâm Đào liền đưa tay kéo tóc của hắn. Xác định không phải tóc giả, mới buông tay ra. Đắc tội. Ôi, quý quản lý, sinh sôi chải thật là Tà Tự Hào đi ra bảo vật. Tà Tự Hào, ngươi đi hỏi thăm một chút, ngươi không biết bao nhiêu người cướp muốn mua, ta là nhìn ngươi người không tệ, ta ưu tiên gặp ngươi. Ngươi cái này không có ý nghĩa. Lưu Phú Quý cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Thật có lỗi, ta thật sự là bị lừa sợ, những năm này vì sinh sôi cái gì thủ đoạn đều dùng qua, đáng tiếc cũng không thấy hiệu quả. Chính là nghe qua Tà Tự Hào đại danh, cho nên ta mới dự định một lần nữa thử một chút. Quý Lâm Đào lộ ra một vẻ cười khổ. Ta tự hào bảo vật, ngươi yên tâm 120. Lưu Phú Quý xuất ra kia nửa thanh quỷ trải, ta tự hào đồ vật, kiếm đầu thiên phong, ủng có hiệu quả, liền nhìn ngươi có dám hay không. Quý Lâm Đào nhìn xem kia mang theo vết máu loang lổ âm trầm quỷ trải, không tự chủ được dùng mình một cái, nhưng hắn vẫn là cắn răng nói rằng, chỉ cần thật có thể nhường tóc dài đi ra, không có gì không dám. Bất quá, ta nhìn quý tiên sinh tóc tươi tốt, thật cần thanh này lược sao? Lục Phi mở miệng nói ra. Lục trưởng quầy, thứ không dám dầu dếm, đây là một đỉnh tóc giả. Quý Lâm Đào đứng dậy đóng lại phòng môn. Sau đó mới đưa tay cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống chính mình tóc giả, lộ ra một cái chùy lùi địa trung hải đầu. Cả người trong nháy mắt theo tuổi trẻ anh tuấn tài chính tinh anh, biến thành kia cái trung niên nam. Khí chất ngày đêm khác biệt. Ta lúc nhỏ sinh một trận bệnh, theo tuổi dậy thì liền bắt đầu hói đầu. Những năm này vì sinh sôi tốn không ít tiền bị không ít tội, tóc không có mọc ra mấy cây, ngược lại đem đầu ra cho dày vào hỏng, chỉ có thể mang tóc giả. Ta đi, chuyện này phát rất rất thật a. Hổ tử nhìn xem hắn gỡ xuống tóc giả bộ dáng, đều có chút đồng tình hắn. Quý Lâm Đào đối loại ánh mắt này dường như rất mẫn cảm. Lập tức một lần nữa mang tốt tóc giả. Nhắc tới cũng kỳ, chuyện này trả về rất thần kỳ, hướng trên đầu đắp một cái, liền tự động điều chỉnh tốt kiểu tóc. Lục trưởng quầy, cái này sinh sôi chải ta là thành tâm mong muốn, ngươi nói cái giá đi. Quý Lâm Đào sửa sang lại quần áo, dường như tóc giả một mang liền khôi phục hắn tinh anh phái đoàn, 10 phần tự tin nói với Lục Phi. Lục Phi đối Lưu Phú Quý làm thủ thế. Lưu Phú Quý hắc hắc theo cười, rũa ra một đầu ngón tay. Đây là 10 vạn. Trong mắt Quý Lâm Đào lóe lên một vẻ nhẹ nhõm. Lưu Phú Quý lắc đầu. Kia là 100 vạn. Cái này chỉ là một thanh lược, 100 vạn cũng quá mắc ca. Quý Lâm Đào khiếp sợ đứng lên, quý quản lý, cái này không chỉ là một thanh lược, bởi vì có thể khiến người ta một lần nữa mọc ra tóc bảo vật. Đây chính là ngươi tóc của mình, cùng tóc giả thực phát cũng không giống nhau. Lưu Phú Quý thở ơ giang tay ra. Ngươi làm kim dung, tiếp xúc kẻ có tiền nhiều, ngươi hẳn phải biết ngay trong bọn họ hói đầu thì thôi đi, 100 vạn đối bọn hắn bất quá là chín châu mất sợi lông. Có thể sử dụng cái này con số nhỏ, để bọn hắn một lần nữa mọc ra tóc, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ có nửa điểm do dự sao? Quý Lâm Đào hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra những năm này bởi vì hói đầu mà gặp bạch nhãn cùng trào phúng. Cắn răng, nhịn đau nói, tốt, ta mua. Nhưng ta muốn mời Lục trưởng quầy giúp ta một chuyện. Hỗ trợ, đây chính là mặt khác giá tiền. Lưu Phú Quý ngăn chặn trong ánh mắt hưng phấn, lộ ra khó xử vẻ mặt. Ta bỏ ra 100 vạn mua một thanh lược, hỗ trợ còn muốn khác tính tiền. Quý Lâm Đào biểu lộ kém chút mất đi quản lý. Quý quản lý, cái này nhưng là của ta tự hào Lục trưởng quầy. Nhiều ít người muốn mời đều không có cơ hội, có thể tới gặp ngươi, đã là cho lão Lưu ta thiên lớn mặt mũi. Còn để cho người ta miễn phí hỗ trợ, ta đây có thể trường không dám miệng. Lưu Phú Quý chăm chú giải thích. Quý Lâm Đào trầm mặc, 100 vạn là hắn có thể xuất ra nhất số lượng lớn, lại nhiều thật không có. Có thể hắn gặp phải phiền toái, hắn đã trưng cầu ý kiến qua rất nhiều cái gọi là đại sư, đều không thể thành công giải quyết vấn đề, còn đem chuyện biến càng hỏng bét. Quý tiên sinh, nếu có tà vật, ta có thể cân nhắc giúp ngươi chuyện này. Lục Phi mỉm cười nói. Tà vật? Quý Lâm Đào ngẩn người, gái gái chính mình rất thật tóc giả, Lục trưởng quầy, chết đầu tóc có tính không tạp vận. Chương 1289, chẳng lẽ là liếm quỷ chương 1289, chẳng lẽ là liếm quỷ chỉ là bình thường chết đầu tóc, đương nhiên không tính, muốn nhìn tóc này có hay không có chỗ đặc thủ. Lục Phi mỉm cười giải thích. Quý Lâm Đào trầm ngâm nói, loại này tóc giả mỗi mang một đoạn thời gian liền sẽ khô héo, đây có tính hay không chỗ đặc thủ?
A, khô héo.
Lục Phi hứng thú, làm thủ thế, mời đối phương nói tiếp. Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử nhao nhao để đua xuống, tò mò nhìn sang. Đây là ta ở chỗ đó mua thứ 9 đỉnh tóc giả. Quý Lâm Đào thở dài, những năm này ta vì sinh sôi thử các loại phương pháp, da đầu sớm bị tổn thương đấu. Ta chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, đem hy vọng ký thác vào tóc giả bên trên. Loại này tóc giả là ta mua được nhất rất thật hiệu quả tốt nhất, tựa như là ta lúc đầu tóc như thế. Nếu như ta không nói, căn bản không ai nhìn ra được đây là tóc giả. Lưu Phú Quý gật gật đầu, đúng a, vừa nhìn thấy ngươi thời điểm ta đều giật mình đâu. Có đồ tốt như vậy, ngươi cái nào cần phải mua sinh sôi trải? Có thể giả trung quy là giả. Ta lấy dũng khí hẹn đứa thích người, nhưng lại không có dũng khí cùng nàng qua đêm, bởi vì ta không dám tưởng tượng, làm chúng ta tỉnh tới nồng lúc ta lấy xuống tóc giả nàng sẽ là biểu tình gì. Quý Lâm Đào biểu lộ đắng chát. Hơn nữa, cái này tóc giả có vấn đề. Ta thật hoài nghi nó chỉ dùng chết đầu tóc làm. Ta nói không ra cái loại cảm giác này, tóc giả cửa hàng lão bản nói cho ta, tuyệt đối không thể mang theo tóc giả qua đêm. Kỳ thật ta vụng trộm thử qua một lần. Ta nghĩ đến nếu có thể qua đêm, ta liền có thể cùng ưa thích người ở cùng một chỗ. Thật là đêm hôm đó Quý Lâm Đào chân mày cau lại, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Ta cả đêm đều tại làm ác mộng. Ta mộng thấy rất nhiều cái bóng vây quanh ở giường của ta bên cạnh, đối với ta liếm tới liếm lui cái gì, chờ một chút. Liếm ngươi. Lưu Phú Quý liền vội vàng cắt đứt Quý Lâm Đào, trong thần sắc mang theo một tia hâm mộ, những cái kia cái bóng đều là nữ liếm quỷ sao, tại sao phải liếm ngươi? Ta không biết rõ, ta thấy không rõ bọn chúng. Quý Lâm Đào lắc đầu, bọn chúng không đứng ở trên người của ta cùng trên mặt liếm, ta rất sợ hãi, nhưng ta không động được. Cứ như vậy qua cả đêm, mặt trời mọc sau ta mới mê man tỉnh lại. Lúc rửa mặt, ta phát hiện chính mình coi trọng đi giống như già đi 10 tuổi, thân thể một chút khí lực cũng không có. Càng đáng sợ chính là, cái kia tóc giả giống như đính vào trên da đầu, thế nào cũng lấy không xuống. Ta vội vàng suy nghĩ, đi nhà kia tóc giả cửa hàng. Lão bản giống như không có chút nào ngoài ý muốn, ta thêm tiền hắn mới bằng lòng đem tóc giả cho ta lấy xuống. Hơn nữa còn nói, về sau còn muốn mua của hắn tóc giả, liền phải theo quy củ của hắn làm. Ta lúc ấy muốn, khủng bố như vậy đồ vật ta làm sao có thể lại đến. Nhưng cuối cùng chứng minh, hắn nói đúng. Ta thử rất nhiều cái khác tóc giả, đều cảm giác đặc biệt giả, từ đầu đến cuối không bằng kia một đỉnh tóc giả hiệu quả tốt. Mang theo kia đỉnh tóc giả thời điểm, ta cả người đặc biệt tự tin, làm cái gì đều có thể thành công, ưa thích người cũng thích ta. Quý Lâm Đào trong tươi cười tràn đầy tự giễu, hoàn toàn mất hết ban đầu tình anh phong phạm. Ta một mang khác tóc giả, liền lại biến trở về đã từng cái kia tự ti mẫn cảm chính mình, làm cái gì đều rất thất bại, ưa thích người cũng bắt đầu ghét bỏ ta không có cách nào, ta cuối cùng vẫn là đi nhà kia cửa hàng. Lão bản nói, có thể cho ta thăng cấp một loại tốt hơn tóc giả. Chuyện này phát có thể mang theo qua đêm, không khiến người ta nhìn ra, nhưng một đỉnh tóc giả nhiều nhất chỉ có thể mang một tháng. Dựa vào chỗ của hắn tóc giả, ta mới có thành tựu hiện tại. Hiện tại, ta cùng ưa thích người sắp kết hôn rồi. Nhưng ta sợ hãi nàng có một ngày sớm muộn sẽ phát hiện được ta bí mật một tháng kỳ đấy, kia tóc giả liền sẽ biến bạch khô héo, biến giống cỏ khô như thế. Nếu như ta không đi tóc giả cửa hàng kịp thời thay đổi, chúng ta cũng sẽ thay đổi đặc biệt giá mua. Ta biết cái này tóc giả có vấn đề, có thể ta không thể rời bỏ. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây, tựa như uống rượu độc giải khát như thế. Cho nên, ta nhất định phải tìm kiếm cái khác sinh sôi biện pháp. Nói xong chính mình tao ngộ, Quý Lâm Đào trùng điệp thở dài, ngẩng đầu nhìn Lục Phi. Lục trưởng quầy, cái này tóc giả có tính không tà vật? Nghe xem như tà vật. Lục Phi xuất ra luân hồi kính, đối với Quý Lâm Đào mặt chiếu chiếu, "Quý tiên sinh, cái này trong gương ngươi mới là chân thực ngươi." "Cái gì?" Quý Lâm Đào mê mang hướng lấy kia đồng thau sắc mặt kính xem xét, lập tức cả kinh thất sắc. "Ta, mặt của ta thế nào?" Hắn sờ lấy mặt mình, dùng sức nhìn mình trong kính. Trong gương là một cái vô cùng giản mua lão đầu, da mặt đều nông rộng hướng xuống rơi mất, cùng tấm gương bên ngoài hắn đồng dạng, lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ. Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử nhìn nhìn tấm gương, lại nhìn nhìn Quý Lâm Đào, cũng là giật mình không nhỏ. Hiện tại Lưu Phú Quý là một chút không hâm mộ Quý Lâm Đào ác ngộng. "Lưu trưởng quỹ, đây là có chuyện gì? Mặt của ta tại sao có thể như vậy?" Quý Lâm Đào hoảng sợ nhìn xem Lục Phi. "Quý tiên sinh, ngươi nhìn lại một chút trong gương tóc chân thực dáng vẻ." Lục Phi giơ tiểu đồng kính. Quý Lâm Đào lấy dũng khí, lần nữa hướng phía trong gương nhìn lại. Chỉ thấy kia giàn mua trên đỉnh đầu chính mình, ở đâu là cái gì tóc, rõ ràng là từng cây cùng loại với đầu lưỡi kinh dị chi vật. Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử toàn thân đều nổi da gà, cùng Quý Lâm Đào kéo dài khoảng cách. "Sao? Tại sao có thể như vậy?" Quý Lâm Đào cả người đều tê, lập tức đem đỉnh đầu của mình tóc giả kéo xuống, sợ hãi nhìn xem tóc giả. "Lục trưởng quầy, cái này rốt cuộc là thứ gì? Trong gương chính là ngươi chân thực diện mục, muốn làm thanh chuyện này phát đến cùng là cái gì, còn phải đi tìm bán ngươi tóc giả lão bản." Lục Phi bình tĩnh thu hồi cái gương nhỏ. Quý Lâm Đào lạnh cả người, sắc mặt trắng bệch, "Ta đã như thế giả. Chắc không được ta thường xuyên cảm giác lực bất tòng tâm, Lục trưởng quầy, có phải hay không phải chết?" Hắn âm thanh run rẩy, tràn đầy đối tử vong sợ hãi. "Kia ngược lại không đến nỗi, ngươi tuổi thọ không thay đổi, chỉ là..." "Nói như thế nào đây, có điểm giống thanh xuân bị hút đi." Lục Phi trầm ngâm nói. "Thanh xuân?" Quý Lâm Đào mê mang. "Ngươi tuổi thọ, thanh xuân, khí vận, chờ một chút những vật này, kỳ thật đều là hiểu rõ. Tuổi thọ không có, người liền chết, thanh xuân không có người liền sẽ lão, nhưng không nhất định sẽ chết. Lục Phi kiên nhẫn giải thích. Lục trưởng quầy, ý của ngươi là, cái này tóc giả hút đi ta thanh xuân. Quý Lâm Đào cố gắng suy nghĩ, vẫn cảm thấy không thể nào hiểu được, nhưng nếu như ta thanh xuân bị tóc giả hút đi, vì cái gì tóc giả sẽ còn khô héo? Ta cũng rất tò mò, đáp án này chỉ sợ từ lão bản kia đến chính miệng trả lời. Lục Phi lắc đầu. Lục trưởng quầy, cầu ngươi mau cứu ta. Ta thật vất vả có thành tựu hiện tại, muốn cùng người yêu kết hôn, ta không muốn trở thành một cái lao giả hõm hẹm. A Quý Lâm Đào chăm chú bắt tay của Lục Phi. Đừng có gấp, ăn cơm xong, chúng ta liền đi nhà kia tóc giả cửa hàng nhìn một cái. Lục Phi cười cười. Ngược lại còn đang chờ Hỏa Liên Hoa khai, đã chuyện này phát là tà vật, hắn đương nhiên vui lòng đi một chuyến. Chương 1290, trăm năm tóc giả cửa hàng chương 1290, trăm năm tóc giả cửa hàng Quý Lâm Đào nơi nào còn có khẩu vị. Hắn trả tiền trước mua xuống quỷ trại, sau đó để ép bất an trong lòng cùng sợ hãi, chờ lấy Lục Phi ba người cơm nước xong xuôi, liền trả tiền, mang lên tóc giả, đội vàng dẫn mấy người lên xe của hắn. Một đường nhanh như điện chớp, vô cùng lo lắng đuổi tới tóc giả cửa hàng. Tóc giả cửa hàng ở vào một cái vắng vẻ đường đi nơi hẻo lánh, mặt tiền mười phần cũ nát. Giờ phút này đại môn đóng chặt, căn bản không có mở cửa. Hổ Tử cùng Lưu Phú Quý xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hướng phía bên trong quan sát. Dựa vào tường trên kệ bày biện không ít tóc giả, bất quá những cái kia tóc giả đều rất giả, cùng Quý Lâm Đào kia đỉnh hoàn toàn không giống. Bày ở bên ngoài những này, hiển nhiên chỉ là bộ dáng hàng. Cổng cũng không có điện thoại gì gì đó, Quý Lâm Đào gấp đến độ xoay quanh. Làm sao bây giờ? Lão bản kia là không phải là bởi vì hại quá nhiều người, đường chạy a? Nếu là hắn chạy, ta nhưng làm sao bây giờ a? Hắn vẫn cảm quan sát bốn phía, cứ việc nơi này người đi đường không nhiều, mặc dù biết chuyện này phát là đáng sợ tà vật, hắn vẫn là đem nó mang trở về đầu. Đeo lên tóc giả, cả người hắn đều chấn định rất nhiều, dường như trong khoảnh khắc tự tin toàn trở về. Lục trưởng quay, ta nhớ ra rồi, nhà này tóc giả cửa hàng hẳn là chỉ tại trời tối hậu doanh nghiệp. Bây giờ cách trời tối còn có mấy giờ, có thể hay không làm phiền ngươi nhiều chờ một lát? Lục Phi có chút hăng hái đánh giá hắn, trong lòng tự nhủ chuyện này trả về thật rất thần kỳ. Không chỉ có thể cải biến bề ngoài, còn có thể khiến người ta theo trong lòng biến tự tin. Cái này tạm vật khẳng định không phải chết đầu tóc đơn giản như vậy. Đi, đến đều tới, đương nhiên muốn kiến thức hạ. Lục Phi cũng không nóng nảy. Mấy người liền trong xe nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại Quý Lâm Đảo lo lắng trong khi chờ đợi, ban đêm rốt cục tiến đến. Khi trời tối, trên con đường này người thì càng ít. Hồi lâu, tóc giả trong tiệm rốt cục sáng lên đèn. Bất tỉnh ngọn đèn vàng chiếu rọi, những cái kia tóc giả tại trên cửa sổ bắn ra nguyên một đám hình tròn bóng đen, lộ ra mười phần quỷ dị. Lục Trường Quầy, mau nhìn, tóc giả cửa hàng mở cửa. Quý Lâm Đào nhìn qua mở nhạt tóc giả cửa hàng, lập tức liền muốn đẩy cửa xe ra đi qua. Quý tiên sinh, ngươi đừng nội, ngươi trong xe chờ lấy, chúng ta đi trước tìm một chút tình huống. Lục Phi kêu lên Hổ Tử xuống xe, Lưu Phú Quý trong xe bồi tiếp Quý Lâm Đào. Hai người tới tóc giả cửa tiệm, tiên triều bên trong nhìn một chút. Những cái kia người giả đầu đằng sau, có cái mặc trường sam lão đầu ngồi trên ghế xích đu, trong ngực ôm radio, thân hình đi theo cái ghế một lay một cái. Lạc hậu hí khúc âm thanh loáng thoáng truyền ra. Lục Phi cùng Hổ Tử liếc nhau. Hổ Tử đẩy cửa ra. Lục Phi dẫn đầu đi vào. Đảo mắt một vòng toàn bộ cũ nát cửa hàng sau, hắn trực tiếp nhìn xem trên ghế xích đu lão đầu. "Lão bản, đem ngươi hiệu quả tốt nhất tóc giả cho lấy ra ta." "A." Lão đầu theo trên ghế xích đu ngửa mặt lên, khép mắt đánh giá hai cái xa lạ khách nhân. Lại một người trẻ tuổi. "Không, là hai cái." Hắn đóng lại radio, chậm chậm đứng lên, đem mấy đỉnh tóc giả đẩy lên trước mặt hai người. "Ta chỗ này nhất hoan nên chính là người trẻ tuổi, các ngươi nhìn những này tóc giả như thế nào?" "Không được, quá giả. Ta muốn hiệu quả tốt nhất nhất rất thật, tốt nhất đội ở trên đầu căn bản nhìn không ra là giả cái chủng loại kia." Lục Phi bất mãn lắc đầu. Tốt nhất, ngươi xác định sao? Ngươi muốn có được càng nhiều, liền phải bỏ ra càng nhiều. Lão đầu che kín ra đốm mồi gương mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đương nhiên, Lục Phi chém đinh chặt sắt. Tốt, chờ một chút. Lão đầu xoay người, mở ra ngăn tủ, từ bên trong lại lấy ra mấy đỉnh mới tóc giả. Những này tóc giả chất lượng mười phần rất thật, tản ra nhàn nhạt tâm khí, hiển nhiên là chết đầu tóc làm, nhưng như cũng không phải Quý Lâm Đảo mang cái chủng loại kia tạp vật. Lão bản, ngươi có phải hay không xem thường người? Tận cầm loại này rác rưởi đến lựa phỉnh chúng ta. Lục Phi ôm cánh tay lớn tiếng ồn ào. Ta nhìn hai vị cũng không dụng tóc phiền não, vì sao nhất định phải mang tóc giả đâu? Lão đầu cũng không phải người ngu, khép mắt mắt thấy hai người. Không có người quy định chỉ có dụng tóc người mới có thể mang tóc giả a. Lão bản, ngươi cũng không thể có sinh ý không làm a. Chỉ cần là tốt nhất tóc giả, tiền không là vấn đề. Lục Phi cố ý nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không hiểu, trên đời này cũng không phải là chỗ có sinh ý cũng là vì kiếm tiền. Tốt nhất tóc giả là rất chân quý, chỉ có thể để lại cho những cái kia có dụng tóc phiền não người. Nếu như hai vị nhất định phải lời nói, liền xin các ngươi trước lấy mái tóc toàn bộ cạo sạch ra. Lao đầu kéo ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một thanh đời cũ tông đơ. Các ngươi yên tâm, thủ nghệ của ta rất tốt, tuyệt đối sẽ không để các ngươi cảm giác được bất kỳ thống khổ. Đến, ngồi xuống, rất nhanh liền tốt. Lao đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phi, ánh mắt lóe ra lạnh lùng hàn quang, khô cạn lao thủ vô vô cái ghế bên cạnh. Con ngươi của hắn đang không ngừng phóng đại, rất nhanh làm ánh mắt đều biến thành màu đen, ánh mắt dường như mang theo một loại nào đó ma lực. Mua tóc giả còn đưa cắt tóc phục vụ, lão bản ngươi là sẽ làm ăn. Lục Phi cười nhạt một tiếng, tại cái ghế ngồi xuống. Ta đây chính là một nhà bách niên lao điếm, tới qua khách nhân không có nói không tốt. Tạo đi cái này 3000 phiền não kia, ngươi cũng biết một chút nhiều phiền não lao đầu lao mang trên mặt đắc ý, đi đến cái ghế đằng sau, đời cũ Tông Đơ đối với Lục Phi tóc đẩy xuống dưới. Giang giác. Thật không nghĩ đến, Tông Đơ vừa mới đụng đến Lục Phi lọn tóc, liền phát ra một tiếng vang giòn cắt thành hai nửa. Ân. Lao đầu lập tức sững sờ. Thanh này Tông Đơ quá già rồi, ta đổi một thanh tích đầu đao. Hắn lập tức vứt bỏ Tông Đơ, một lần nữa lấy ra một thanh sắc bén tích đầu đao, tụ lực hướng phía Lục Phi đầu phá đi. Giống nhau. Lưỡi dao vừa chạm vào đụng đến Lục Phi lọn tóc, cũng cảm giác được một cỗ không hiểu lực cản, hắn dùng sức hướng phía dưới để ép. Nhưng đao không những không thể cạo xuống Lục Phi tóc, ngược lại bị cỗ lực lượng kia đột nhiên bắn ra, theo trong tay hắn bay ra ngoài, thật sâu cắm vào một quả người giả trên đầu. Tóc giả bị cắt đứt, sợi tóc rơi lả tả trên đất, mà lòng bàn tay của hắn cũng nhiều một đạo bị lưỡi dao vạch ra vết máu. Dòng máu màu đen chảy ra, lao đầu nắm chặt dàn mua bàn tay, ánh mắt lập tức lạnh. Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ngươi không phải đến mua tóc giả, là đến gây chuyện a. Lão bản, làm sao nói đâu, chính ngươi kỹ nghệ không tinh, thế nào quái trên đầu ta? Chỉ cần ngươi đem tốt nhất tóc giả lấy ra, ta liền không so đo với ngươi. Lục Phi nghiêng ngồi trên ghế, khoe miệng mang theo trêu tức nụ cười. Khẩu khí thật lớn. Muốn tại ta chỗ này náo sự, cũng phải nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lao đầu hoa dâm nhướng mày, thân hình giống như quỷ mị vọt đến phía sau quầy, nắm lên mấy đỉnh tóc giả mạnh mẽ đánh tới hướng Lục Phi. Lục Phi lẳng lặng mà ngồi trên ghế, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hổ tử tiến lên, liễu điểu tiên hất lên, liền đem những cái kia tóc giả mở ra. Tóc giả phát ra thử vang, bốc lên trận trận khói đen. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Không oán không cừu, vì sao muốn tìm ta cái này cửa hàng nhỏ phiền toái? Lao đầu mặt tâm trầm, đông nhiên cảm giác được cái gì dường như, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn một cái. Ngoài cửa sổ hai tấm mặt người cuốn quýt trốn tránh. Ha ha, thì ra là thế. Lao đầu lộ ra rõ ràng âm hiểm cười. Lòng tham không đủ đồ vật, được chỗ tốt, còn muốn cho người tới tìm ta suối quẩy. Tốt, rất tốt. Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Chương 1291, thanh xuân kia chương 1291, thanh xuân kia lao đầu trong mắt hàn quang lóe lên, tay vừa nhấc. Mấy quả mang theo tóc giả người giả đầu lập tức bay lên, lao ra ngoài cửa. Tóc giả như là bạch tuộc xúc tu giống như, đem ngoài cửa sổ hai người tóm lấy. Tiểu Lục huynh đệ, cứu mạng. Hai người chính là Lưu Phú Quý cùng Quý Lâm Đào. Quý Lâm Đào trong lòng lo lắng, thấy trong tiệm chậm chạp không có động tĩnh gì, thực sự nhịn không được xuống xe tới xem xét. Lưu Phú Quý không quên nổi, chỉ có thể đi theo. Hai người đang nằm sấp ngoài cửa sổ nhìn lên đâu, vừa bạn bị lao đầu phát hiện. Cứu mạng. Cứu mạng a. Kia tóc giả giống sông rắn như thế, cuốn đầy hai người thân thể, tại chỗ cổ càng thu càng chặt. Lưu Phú Quý cùng Quý Lâm Đào sắc mặt đỏ lên, dọa phải liều mạng kêu cứu. Không biết đủ đồ vật. Lao đầu âm âm nhìn xem Quý Lâm Đào, khô gầy lao thủ thành trảo, chĩa ngay đầu của Quý Lâm Đào. Ta cho ngươi tốt nhất tóc giả, cho ngươi tự tin. Ngươi chính là báo đáp như vậy ta. Thật là ngươi không có nói cho ta, chuyện này phát sẽ lấy đi ta thanh xuân a. A Quý Lâm Đào đỉnh đầu tóc giả đột nhiên chuẩn bị dựng thẳng lên, dường như từng cây rắn độc lưỡi, điên cuồng liếm láp lấy sinh mệnh lực của hắn. Hắn liều mạng dãy rủa, phát ra thống khổ kêu thảm. Người trẻ tuổi, có được cát có mất. Ngươi không hiểu được đạo lý này sao? Ngươi mong muốn ngăn nắp bề ngoài, dù sao cũng phải nỗ lực chút gì a. Lao đầu lạnh lùng cười nhạo, trên tay tăng lớn lực đạo. A. Quý Lâm Đào trên mặt làn da, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc già yếu. Siêu. Đúng lúc này, một cái kéo lăng không bay tới, dễ như trở bàn tay cắt đứt Quý Lâm Đào đỉnh đầu tóc giả. Quý Lâm Đào bịch một tiếng ngã lăn trên mặt đất, suy yếu thở hổn hển. Ách. Lao đầu kêu lên một tiếng đau đớn, ngực dường như bị trọng truy đập nện, lảo đảo lui lại hai bước, cóng đụng phải trên kệ. Bề ngoài của hắn lập tức càng thêm già yếu. Dám hủy ta thanh xuân kia. Nhìn xem tóc giả kia đứt gãy sợi tóc đang phấp phới bên trong hóa thành cho tàn, con ngươi của hắn mãnh liệt nhảy lên, cả người nổi trận lôi đình. Hai cái lao thủ điên cuồng vung dậy. Bành. Trong lúc nhất thời cửa hàng bên trong tất cả người giả đầu đồng loạt quay đầu, tất cả đều mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lục Phi. Sợi tóc màu đen theo trong ngăn tủ, trong ngăn kéo bò lên đi ra, dường như vô số đầu âm trầm rắn độc, muốn đem Lục Phi nuốt hết. Hình tượng này đối với Lục Phi mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu tán tóc có thể so sánh những này đồ chơi nhỏ mạnh hơn nhiều. Nhưng Lưu Phú Quý cùng Quý Lâm Đảo nơi nào thấy qua loại tràng diện này, bọn hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Tiểu Lục huynh đệ, còn có ta, còn có ta, nhanh mau cứu ta hả? Lưu Phú Quý bị tóc giả trói buộc, hoảng sợ hô to. Quý Lâm Đảo không lo được đầu mê muội, liều mạng leo đến Lục Phi sau lưng. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Lục Phi khinh miệt hừ lạnh, cái kéo nơi tay bên trong dạo qua một vòng, hướng phía những cái kia dày đặc tê dại tóc giả bay mà đi. Giang giác, giang giác. Vẫn chưa tới nửa phút, kia làm người ta sợ hai tóc giả liền bị cái kéo toàn bộ kéo đoạn. Phúc. Lao đầu phun ra một bụng máu đen, thân thể trùng điệp đâm vào trên kệ. Người giả đầu đùng ngục cục lăn xuống đến, đầy đất vừa buộn. Tiểu Lục huynh đệ, còn có ta à? Lưu Phú Quý còn bị giả quấn quanh lấy, sắc khóc. Ôm một kia, suýt nữa quên mất. Lục Phi đem cái kéo ném qua, kéo gây mất quấn quanh ở trên người tóc giả, hắn toàn thân buông lỏng, cuống quýt trốn đến Lục Phi cùng hộ tử sau lưng. Tiểu tử, ngươi cũng là huyền môn bên trong người, liền nên biết không nên xen vào việc của người khác đạo lý. Tóc giả là hắn tự nguyện muốn mua, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ngươi đến vượt tò một chân bảo, không khỏi cũng quá bá đạo. Lao đầu cố gắng lắng lại lăn lộn khí tức, thở hồng hộc che ngực. Có chút kiêng kỵ nhìn xem trong tay Lục Phi cái kéo. Hắn tỉ mỉ luyện chế âm kia cứ như vậy bị kia cái kéo dễ như trở bàn tay kéo gây mất. Chỉ sợ tiểu tử này lai lịch không nhỏ. Lão bản, rõ ràng là ngươi làm ăn này làm không chính cống. Lục Phi vuốt vuốt cái kéo, nhàn nhạt nhìn xem lão đầu. Chúng ta muốn mua tóc giả, ngươi không bán coi như xong, một lời không hợp liền phải thu lấy tóc của chúng ta. Ngươi nếu là huyền môn bên trong người, liền phải biết thân thể tóc ra đối với người tầm quan trọng, kia là có thể tùy tiện cho người đi. Người bán loại này tà vật cho người ta, ít nhất phải đem một cái giá lớn cho người ta nói rõ a. So sánh dưới, hắn tạc tự hào thật sự là lương trong lòng lương tâm, chưa từng lừa gạt khách hàng, mỗi lần đều đem tà vật tác dụng cùng một cái giá lớn giảng được rõ rõ ràng ràng, nhường khách hàng tự hành lựa chọn. Mà lao nhân này đâu, căn bản không làm cho người ta nói rõ ràng. Dùng tóc giả vụng trộm thu hoạch người thanh xuân, cái kia chính là hại người. Tiểu tử, thì tính sao? Lão hủ cũng không muốn tính mạng hắn, còn đưa hắn chưa từng có tự tin, hắn hiện tại có ngăn nắp bề ngoài, thông qua bề ngoài đạt được tất cả, không đều là bái lão hủ bàn tặng sao? Lão đầu chăm chú nhíu mày, trong ánh mắt tràn ngập tức giận. Ngăn nắp? Lục Phi cười ha ha, dường như nghe được cái gì cực lớn cho cười, hắn đưa tay chỉ dàn mua Quý Lâm đảo. Lão bản, ngươi xem một chút hắn bộ dáng bây giờ, cùng ngăn nắp có một xu tiền quan hệ sao? Cái này cái gọi là ngăn nắp, bất quá là ngươi chướng nhãn pháp mà thôi. Một người thanh xuân luôn có đến cùng thời điểm, tiếp qua 2 tháng, gia hỏa này liền già đến không có mắt thấy. Khi đó lợi hại hơn nữa chướng nhãn pháp cũng vô dụng, hắn hôm nay bằng vào ngăn nắp bề ngoài có tất cả, đến lúc đó chẳng lẽ sẽ không gấp bội mất đi sao? Tiểu thủ đoạn bị nhìn thấu, lao đầu sắc mặt cực kỳ khó coi. Vậy các ngươi muốn thế nào? Lục Phi nhìn Quý Lâm đảo một cái. Lục trưởng quầy, chỉ cần hắn đem thanh xuân trả lại cho ta liền không so đo. Quý Lâm đảo cuốn quýt hô. Trả lại cho ngươi? Làm sao có thể? Mua định rời tay đạo lý, ngươi không biết sao? Lao đầu cắn răng nói. Lão gia hỏa, ngươi làm ăn không chính cống còn chưa tính, khách hàng tới cửa lý luận, ngươi không cho người ta một cái thuyết pháp, còn muốn nước hiếp người. Ngươi có phải hay không quá mức? Lục Phi cầm cái kéo, đi hướng lao đầu. Tiểu tử, ngươi dám? Lao đầu ánh mắt đột nhiên trừng lớn, thân thể gắt gao dựa vào kệ hàng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngươi đem tóc giả cho người ta lui, chuyện này còn chưa tính, nhưng bây giờ, ngươi nhìn ta có dám hay không? Lục Phi biểu lộ nhàn nhạt đi vào lao đầu trước mặt, đánh giá lao đầu khô cạn hai tay. Lao đầu ngón tay so với bình thường người càng dài càng mạnh. Cái gọi là thanh xuân kia, hẳn là ngươi dùng người phát chế tác tà vật ta. Không biết là ngươi dùng cái tay nào làm đây này. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ta khuyên ngươi không cần như thế ngang ngược bá đạo. Giang Thành cũng không phải thiên hạ của ngươi, lão hủ ở đây làm trăm năm chuyện làm ăn, khách vô số người. Nếu không có cái này thanh xuân kia, chỉ sợ có rất nhiều người sẽ tìm ngươi gây chuyện. Lao đầu cái chán toát ra mồ hôi lạnh, mạnh miệng hô. A, đúng a. Ngươi dùng cái này tà vật hấp thụ người thanh xuân sau, dùng ở nơi nào đâu? Nhìn ngươi như thế giàn mua dáng vẻ, chỉ sợ không phải cho chính ngươi à, đều lại bán cho người nào đâu. Lục Phi có chút hăng hái nheo mắt lại. Cái này, cách tóc giả cửa hàng môn lần nữa bị đẩy ra. Nương theo lấy một cỗ dễ ngửi mùi nước hoa, một đạo thước tha thân ảnh đi đến. Lão nhiếp, có hàng mới sao? Nhìn thấy thân ảnh kia, Lục Phi cùng đối phương đều là sức sở. Chương 1292, Hồng tỷ bí mật chương 1292, Hồng tỷ bí mật tiểu Lục trưởng quầy. Hồng tỷ, nhìn thấy lẫn nhau, Lục Phi cùng đối phương đều là sức sở. Giờ phút này đẩy cửa tiến đến thước tha thân ảnh, chính là ba vị trà lâu lão bản nương, Hồng tỷ. Hồng tỷ vẫn là mặc nàng mang tính tiêu chí sơn sám. Bất quá bởi vì thời tiết lạnh, bên ngoài tăng thêm một cái màu đen áo khoác. Đầy người châu ngọc bị áo choàng che lại, lại mang theo một đỉnh phục cổ nhỏ mũ dạng, lộ ra điệu thấp rất nhiều. Nhưng Lục Phi vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. "Tiểu Lục trưởng quầy, ngươi thế nào tại cái này?" Hồng tỷ liếc qua đầy đất bừa bộn, lại nhìn một chút bị buộc tới góc tường lão bản, ánh mắt mới kinh ngạc trở về Lục Phi trên thân. "Lão nhiếp, đây là thế nào?" "Hồng tiểu thư, ngươi biết hắn?" Không chờ Lục Phi mở miệng, lão đầu trước sốt ruột mà hỏi thăm. "Đương nhiên, hắn nhưng là của ta tự hào đương nhiệm tiểu trưởng quỹ. Trên giang hồ ai không biết? Hồng tỷ khẽ nhíu mày, lão nhiếp, ngươi đắc tội tiểu Lục trưởng quầy. Cái gì? Ta tự hào? Ta không có. Là bọn hắn lao đầu giật nảy cả mình, một lần nữa nhìn một chút Lục Phi, vốn muốn nói là bọn hắn tìm phiền toái, nhưng nhìn xem trong tay Lục Phi cái kéo, vẫn là đem lời nói thu về. Hồng tiểu thư, ngươi biết bọn hắn vậy thì quá tốt rồi. Đều là hiểu lầm, làm phiền ngươi cùng vị tiểu ca này nói một chút, ta lão nhiếp không phải cái gì ác nhân, làm điểm buôn bán nhỏ mà thôi. Hắn đối Hồng tỷ ném đi ánh mắt cầu trợ. A. Hồng tỷ con mắt có chút chuyển động, lập tức lộ ra nụ cười. Vạn eo đi tới bên người Lục Phi, thân thiết ôm lấy cánh tay của hắn. Ôi, tiểu Lục trưởng quầy, đây không phải đại thủy vọt lên Long Vương miếu sao? Lão nhiếp là lão bằng hữu của ta. Cổ quái bỏ đao xuống, chúng ta từ từ nói. Nói, nàng cố ý chừng lao đầu một cái. Lão nhiếp, ngươi cũng là, quý khách tới cũng không biết thật tốt nên đón, còn không mau đi châm trà. Tốt. Lao đầu buông lỏng một hơi, đang muốn xoay người đi châm trà. Không cần. Lục Phi khoát tay, chăm chú nhìn xem Hồng tỷ. Hồng tỷ, cái này cũng không phải cái gì hiểu lầm, lão bản này làm ăn không chính cống, dùng ta vật hố người đâu. Ngươi nhìn ta cái này khách nhân, bị đặc biệt hố thành dạng gì? Hắn chỉ dàn mua Quý Lâm đảo. Hồng tỷ nhìn Quý Lâm đảo một cái, biểu lộ không kinh ngạc chút nào. Hiển nhiên nàng rất rõ ràng chuyện này phát cửa hàng là làm cái gì. Nàng là chuyện này phát cửa hàng khách nhân, thì ra nàng đĩnh bảo thanh xuân bí mật, không phải cái gì thải dương bổ âm, bởi vì cái này cái gọi là thanh xuân kia. Bất quá nàng vẫn là lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn vẻ mặt, đối lao đầu trách cứ nói, lao nhiếp, ngươi xem một chút người ta tìm tới cửa, khẳng định là đối tóc giả không hài lòng. Còn không tranh thủ thời gian cho người ta lui, đem đồ của người ta còn trở về. Nàng liêu mạng đối lao đầu nháy mắt. Lao gia hỏa này gây ai không tốt, lệnh chọc phải Lục Phi. Hiện trên giang hồ người nào không biết, cùng Lục Phi có khúc mắc người cuối cùng đều không có kết cục tốt. Hồng tiểu thư, thật là. cái kia đỉnh thanh xuân kia vốn là muốn đưa cho ngươi lao đầu lộ ra khó xử vẻ mặt. Cho ta. Hồng thị sửng sốt một chút, lập tức cắt ngang lao đầu, nhíu mày mấy đạo, lao nhiếp, ngươi có phải hay không giản nên hồ đồ rồi? Ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, để ngươi trả thì trả. Tiểu lục trưởng bày chịu cho cơ hội này, đã là thiên đại mặt mũi. Lao gia hỏa này còn dám có kẻ mặc cả, thật đem lục phi chọc giận, cuối cùng rất có thể lông cũng không còn. Cái này. Tốt, vậy được rồi. Lao đầu nắm thật chặt nắm đấm, thở dài, một bộ nhận thua biểu lộ. Hồng tiểu thư đều khẩn trương như vậy tiểu tử này, chính mình càng thêm không thể trêu vào. Hắn đi lên trước, dùng móng tay tại Quý Lâm đảo chùi lùi trên đỉnh đầu quẹt cho một phát vệt máu, sau đó lấy ra vài cọng tóc nhóm lửa đốt thành bụi phấn, cuối cùng đem bột phấn giải vào kia vệt máu ở trong. Ai nha, đau quá. Quý Lâm đảo ôm đầu, phát ra kêu đau. Bất quá, rất nhanh đầu hắn ra vệt máu liền khép lại. Mặt của hắn cũng thời gian dần qua theo giàn mua biến bình thường. Trong chốc ngắn này, hắn cảm giác thân thể tuổi trẻ lực lượng lại trở về, nhìn xem chính mình không còn rúm gió hai tay, lập tức kích động bật phần. Quá tốt rồi, ta trẻ ra. Ta lại trẻ ra. Lưu Phú Quý đem hắn nâng đỡ, thừa cơ nói, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn Lục trưởng quầy. Nếu không phải hắn, ngươi có thể biến tuổi trẻ. Đúng đúng đúng, ta ơn Lục trưởng quầy. Quá cảm tạ ngươi. Quý Lâm Đào không ngừng đối với Lục Phi cúi đầu. Đừng cảm ơn ta, đây vốn chính là lão bản phải làm. Lục Phi thản nhiên nói. Hồng Tỷ lập tức cười nói, tiểu Lục trưởng quầy, ngươi nhìn lao nhiếp cũng rất thành tâm, ngươi liền cho ta mặt mũi, chớ cùng hắn so đo được không? Coi như tỷ thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau ngươi muốn tỷ nơi đó uống trà, tỷ cho ngươi miễn phí. Hồng Tỷ nói gì đấy, đại gia cũng không dễ dàng, tiền trà nước tan nên cho liền cho, sao có thể đi ăn chùa đâu? Ta khách nhân việc này là giải quyết, nhưng ta vừa rồi muốn mua một đỉnh tốt nhất tóc giả, lão bản này hắn không bán cho ta. Lục Phi lắc đầu nói, lao nhiếp, ngươi còn không mau đem trong tiệm tốt nhất tóc giả đưa cho tiểu Lục trưởng quầy. Hồng Tỷ dậm chân nói, đây cũng quá đến tiến thêm. Lão đầu hít sâu một hơi, cắn răng về phía sau trong ngăn tủ, một lần nữa xuất ra một đỉnh tóc giả. Hồng tiểu thư, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, đây chính là cuối cùng một đỉnh thanh xuân ti, cho hắn, ngươi nhưng là không còn phải dùng. Hắn nhỏ giọng nói rằng, ta quá già rồi, cái này thanh xuân kia đằng sau cũng làm bất động. Thích hợp mang những thứ này, người cũng chẳng phải nhiều, ta cái này có cái gì vội vàng, để ngươi cho liền cho. Hồng tỷ thúc giục, là chính ngươi nói, về sau cũng đừng bán ta. Lão đầu than thở, đem tóc giả đẩy đến trước mặt Lục Phi. Chuyện này phát rất thật trình độ để cho người ta nhìn sợ hãi. Phía trên phảng phất có một cỗ ma lực, lấy đeo nó lên liền có thể biến xuất khí mỹ lệ, để cho người ta tràn ngập tự tin. Bao nhiêu tiền? Lục Phi có chút hăng hái cầm lấy tóc giả nhìn một chút. Tiền. Lao đầu đều sắp tức giận cười, hắn dám lấy tiền a? Thanh xuân kia chỉ bán cho người hữu duyên, chỉ cần hữu duyên, tiền đều là chuyện nhỏ. Vậy dạng này a, ngươi đem phần này biên lai cầm đồ ký, làm ngươi làm cho ta. Lục Phi không chút khách khí, theo túi bách bảo xuất ra hai phần biên lai cầm đồ. Lúc này liền để lão đầu ký tên đồng ý, lão đầu dở khóc dở cười, cuối cùng được một cái tiền xu. Hồng tỷ nhìn một chút kia đỉnh thanh xuân kia, trong mắt thật sâu lưu niệm, nhưng nàng không có trực tiếp hướng Lục Phi đòi hỏi, bởi vì ôm cánh tay Lục Phi nói rằng, đa tạ tiểu Lục trưởng quầy cho tỷ tỷ mặt mũi này, dạng này, tỷ tỷ hôm nay làm chủ, mời mọi người ăn kia. Nói, nàng liền vô cùng nhiệt tình lôi kéo Lục Phi ra tóc giả cửa hàng. Hổ tử cùng Lưu Phú Quý vội vàng đuổi theo, Quý Lâm Đào tự nhiên cũng không dám tại tóc giả cửa hàng chờ lâu, cũng như chạy trốn chạy đến. Mấy người vừa ra khỏi cửa, tóc giả cửa hàng đèn liền diệt. Cổng phủ lên một cái đóng cửa ngừng kinh doanh bằng hiệu. Hổ tử, cái này đại mỹ nữ là ai a? Còn không tranh thủ thời gian cho ngươi Lưu Ca giới thiệu một chút. Lưu Phú Quý ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào Hồng Tỷ thức tha bóng lưng, dùng đuôi trò thọc Hổ Tử. Hổ Tử nhìn hắn một cái, lộ ra thần bí biểu lộ, cười xấu xa nói, "Lưu thúc, ta khuyên ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi, ngươi đoán Hồng Tỷ nhiều ít vậy?" Chương 1293, nữ đại tam ôm bạch vàng, nữ đại tam mời ôm kim sơn. Chương 1293, nữ đại tam ôm bạch vàng, nữ đại tam mời ôm kim sơn. Thiên Nga trắng sở ba dưỡng sinh hội sở. Hồng Tỷ không riêng mời mọi người ăn khuya, còn rửa chân xoa bóp một con rồng. Nàng đơn độc muốn một cái hai người bọc nhỏ ở giữa, nói với Luffy, "Tiểu Lục trưởng quầy, đã hôm nay bị ngươi trông thấy, ta cũng liền không dối gạt ngươi." "Không sai, ta bảo chủ cái này mỹ lệ dung nhan bí mật chính là thanh xuân kia, ngươi có phải hay không đối tỷ tỷ rất thất vọng?" "Không tỷ, đây là chuyện riêng của ngươi, ta không có gì tốt phê phán." Luffy lắc đầu nói, "Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ biết ngươi cùng những người khác không giống." Không tỷ đối với tấm gương nuốt ve chính mình xinh đẹp gương mặt, trong ánh mắt lộ ra kia vẻ ưu buồn, kỳ thật nếu như không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý dùng loại phương thức này đến vĩnh bảo thanh xuân. "Không tỷ, sinh lão bệnh tử là người cần phải trải qua quy luật, kỳ thật ai cũng chạy không thoát." Lục Phi không hiểu những này. Có lẽ nữ nhân đối dung mạo của mình phá lệ quan tâm á, kỳ thật ta sợ hãi không là tử vong. Hồng Tỷ gục đầu xuống, sâu kín thở dài. Ta tại chờ một người. Ta đã không nhớ rõ chính mình đợi bao nhiêu năm. Nếu như đời này đều đợi không được, ta thật không cam tâm. Ta sợ lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã không nhận ra ta. Cho nên, ta liều mạng đều muốn bảo trụ hiện tại bộ dáng. Trầm mặc một hồi, nàng quay người lộ ra nụ cười tự dễ ước. Tiểu Lục trưởng quầy, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất buồn cười? Lúc này nàng tan mất lão bản nương khôn khéo cùng khéo léo, dường như chỉ là một cái si tâm người. Không có, ta cảm thấy có thể chờ một người nhiều năm như vậy, rất đáng ngưỡng. Lục Phi lại nghiêm túc nói. Không tầm thường. Hồng Tỷ sững sờ. Ta chẳng qua là cảm thấy phần này kiên trì rất đáng ngưỡng, không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Lục Phi cười cười. Không hổ là tiểu Lục trưởng quầy, an ủi người cũng không giống nhau. Hồng Tỷ cũng cười, ở bên cạnh Lục Phi ngồi xuống, cầm lấy ấm trà rót một chén trà, hai tay dâng đưa đến trước mặt Lục Phi. Ngươi tiểu nói này, tỷ tỷ trong lòng coi là thật dễ chịu nhiều. Cảm ơn ngươi.
Không khách khí.
Lục Phi tiếp nhận chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó lấy ra kia đỉnh thanh xuân kia để lên bàn. Đã thanh xuân đối Hồng tỷ trọng yếu như vậy, ta liền không đoạt người chỗ yêu, chuyện này phát ngươi cầm đi đi.
Tiểu Lục trưởng quầy, ngươi.
Hồng tỷ ánh mắt run lên, kinh ngạc nhìn xem Lục Phi. Mặc dù nàng mời Lục Phi nói riêng là cho mời Lục Phi đem thanh xuân kia tặng cho hắn ý tứ, có thể nàng không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng đâu, Lục Phi chủ động liền đem thanh xuân kia lấy ra. Cái này thanh xuân kia đối ta không có tác dụng gì, đặt ở ta kia há không lãng phí.
Thanh xuân không chờ người.
Lục Phi cười nhạt nói,
Tiểu Lục trưởng quầy, này làm sao tốt?
Liên theo ta tự hào quy củ, cái này thanh xuân là ngươi bán cho ta, ngươi nói cái giá đi.
Hồng tỷ, thanh xuân vô giá.
Lục Phi đem thanh xuân kia đẩy đến trước mặt Hồng tỷ.
Thật là.
Hồng tỷ có chút khó mà tin được. Cái này một đỉnh thanh xuân kia có thể bảo vệ người một năm thanh xuân, thả đi ra bên ngoài nhất định chính là giá trên trời, nhưng Lục Phi lại ánh mắt cũng không nháy mắt. Chỉ sợ trong thiên hạ, cũng liền Tiểu Lục trưởng quậy làm việc lớn như thế tức giận. Nàng trầm mặc một hồi, nâng lên, trong mắt tràn đầy cảm động cùng vẻ hân hưởng.
Ban đầu, tỷ tỷ cũng chỉ coi ngươi là huyền đời thứ hai.
Theo những ngày này tiếp xúc xuống tới, tỷ tỷ càng lúc càng phát hiện ngươi cùng những người khác không giống.
Nàng chăm chú nhìn xem Lục Phi.
Tỷ tỷ biết, ngươi không phải thiếu chút tiền ấy người.
Nhưng ngươi đối tỷ tỷ tốt như vậy, tỷ tỷ sao có thể lấy không ngươi đồ vật?
Ngươi phần tình nghĩa này, tỷ tỷ nhớ kỹ, tỷ tỷ thiếu ngươi một cái nhân tình.
Về sau, bất luận ngươi muốn tra cái gì, chỉ cần ta ba vị trà lâu biết đến, nhất định biết gì nói đấy.
Đây là ta lá đỏ đối lời hứa của ngươi.
Tuyệt không đổi ý.
Trịnh trọng nói xong, nàng mới nhận thanh xuân kia.
Sau đó, nàng dường như dỡ xuống một lớn tảng đá dường như, cả người thở phào một hơi.
Kỳ thật ta cũng biết, thanh xuân kia không phải kế lâu dài. Có thể thế gian có thể bảo đảm thanh xuân đồ vật quá ít, ta cũng tại không ngừng tìm kiếm những biện pháp khác. Gần nhất, ta thăm dò được Nam Dương có một loại thần tiên nước, dùng loại nước này rửa mặt cũng có thể giúp người khôi phục thanh xuân.
Nàng nhìn một chút Lục Phi, sắc mặt tràn ngập chờ mong.
Không biết Tiểu Lục trưởng bày có hứng thú hay không?
Kỳ thật Nam Dương bên kia cũng có rất nhiều tà vật thương nhân, như Tiểu Lục huynh đệ đi một chuyến, nên sẽ có thu hoạch không nhỏ.
Ngươi yên tâm, ngươi như bồi tỷ tỷ cùng đi, ăn mặc ngủ nghỉ tất cả chi tiêu tỷ tỷ toàn bao.
Đồng thời, cam đoan giúp ngươi thăm dò được Nam Dương tốt nhất tà vật hạ lạc.
Nàng nói một hơi rất nhiều.
Nam Dương tà vật thương nhân.
Xem ra dưới thế giới này cũng không phải là chỉ có Hoa Hạ mới có làm tà vật buôn bán.
Có cơ hội, thật muốn đi thêm bên ngoài kiến thức một chút.
Lục Phi hoàn toàn chính xác rất có hứng thú, bất quá hắn hiện tại phải chờ đợi Hỏa Liên Hoa khai, bây giờ không có tâm tình đi quá địa phương xa.
Không thì, không đổi, ta hiện tại có chuyện phải bận rộn, chờ ta có thời gian nhất định đi.
Tốt, có Tiểu Lục trưởng bày câu nói này như vậy đủ rồi.
Hồng tỷ yên lòng cười lên.
Vậy tỷ tỷ đêm nay liền không nhiều bồi.
Ta đã cùng quản lý đã phân phó, tối nay tất cả chi tiêu đều ghi tạc tỷ tỷ trước mục, Tiểu Lục huynh đệ cùng các bằng hữu thỏa thích chơi, tuyệt đối đừng cho tỷ tỷ tiết kiệm tiền.
Đi, chúng ta liền từ chối thì bất kính.
Lục Phi lần này không có khách khí, đưa Hồng tỷ đi ra ngoài.
Cửa vừa mở ra,
Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử lén lén lút lút mặt lập tức đập vào mí mắt.
Các ngươi tại cửa ra vào làm gì?
Lục Phi nhìn hắn chằm chằm nhóm.
Ai nha, Hổ Tử, ta đều nói cho ngươi đi lộ chỗ, chúng ta gian phòng ở bên kia.
Lưu Phú Quý lập tức đánh Hổ Tử một bàn tay, dắt lấy hắn cũng như chạy trốn chạy.
Tiểu Lục trưởng quầy, tỷ tỷ đi trước một bước, các ngươi chậm rãi chơi. Hồng tỷ nét mặt tươi cười như hoa, đối Lục Phi làm gặp lại thủ thế, khẽ hát nhi lắc mông chi rời đi.
Đợi nàng vừa đi, Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử lập tức theo bên tường nhảy ra ngoài.
Ngoan ngoãn, xinh đẹp như vậy, quan tâm nàng nhiều ít tuổi đâu?
Nữ đại tam ôm gạch vàng, nữ đại tam mười ôm kim sơn.
Lưu Phú Quý thẳng vào nhìn qua Hồng tỷ mỹ lệ thân ảnh rời đi, mới lau nước miếng quay đầu lại, vẻ mặt hèn mọn mà nhìn xem Lục Phi.
Tiểu Lục huynh đệ, các ngươi vừa rồi tại gian phòng làm gì đâu?
Nói chuyện làm ăn.
Lục Phi cười thần bí.
Cái gì chuyện làm ăn a, muốn đóng cửa lại hai người làm luận.
Lưu Phú Quý chép miệng a lấy miệng.
Lao Lưu, ngươi nói không sai.
Đây là một đơn liên hoàn chuyện làm ăn.
Lần này đa tạ ngươi, buổi tối hôm nay thỏa thích chơi.
Lục Phi tâm tình rất tốt vỗ vai Lưu Phú Quý một cái.
Thanh xuân kia chỉ là một việc nhỏ xen giữa.
Tiền với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa gì.
Nhưng này đỉnh thanh xuân kia có thể đổi lấy Hồng tỷ một cái hứa hẹn, nhường ba vị trà lâu loại tin tình báo này cơ cấu để cho hắn sử dụng, không thể so với bán lấy tiền tốt.
Loại nhân tình này phải dùng tại trên lưới đao, không muốn tốt tra cái gì trước đó không thể tùy tiện mở miệng.
Thật hay giả, tùy tiện chơi.
Chơi cái gì đều được.
Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử liếc nhau, hai mắt đều hưng phấn mở to.
Đối,
tùy tiện chơi, nhưng là lúc sau đi ra ngoài đừng nói nhận biết ta.
Lục Phi đối với hai người liếc mắt, cầm lấy đồ vật liền đi.
Ai, lão bản, ngươi không chơi a?
Ngươi đi đâu a?
Hổ Tử mở mịt nhìn qua hắn.
Chương 1294, Liên Hoa tự phản đồ. Chương 1294, Liên Hoa tự phản đồ. Trở lại ta tự hào, trời đều sắp sáng.
Lục Phi xuất ra tiểu buồn buồn, nhớ sổ sách.
Thanh xuân kia,
tà vật một.
Chỗ thu tà vật tổng cộng 78 kiện.
Kỳ thật đối với cái này tà vật, Lục Phi là nhìn có chút không lên, nhưng lão đầu kia cùng chính mình ký chính thức biên lai cầm đồ, hơn nữa lại mang đến cho mình Hồng tỷ ân tình. Cho nên, nó đáng giá bị ghi vào tiểu buồn buồn.
Thật sự là bận rộn một ngày a.
Lục Phi duỗi lưng một cái, trở về phòng đi ngủ.
Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử kia hai tên ra hỏa, thế mà thật một đêm chưa về.
Sáng ngày thứ hai, Hổ Tử mới vẻ mặt màu da trở về.
Vừa đi còn một bên sống chuyển động thân thể, dường như đau lưng. Hổ tử, ngươi đồng tử thân vẫn còn chứ? Lục Phi nhíu nhíu mày. Lão bản, nói gì thế? Ta hổ tử là hạng người như vậy sao? Vì không lãng phí cơ hội lần này, ta cùng lão Lưu ấn một đêm mà, theo song cóng theo eo, ấn eo lại theo chân. Ôi, xương cốt của ta giá đỡ đều nhanh tản. Hổ tử giúp cụp lấy mặt. Nhân tài. Các ngươi thật sự là thật to nhân tài. Lục Phi đối với hắn giơ ngón tay cái lên, còn chưa cút đi nghỉ ngơi, đừng ảnh hưởng trong tiệm mở cửa. Là, cảm ơn lão bản. Hổ tử chân chu trở về phòng đi ngủ. Lục Phi ăn xong điểm tâm sau, trước đi xem tiểu tán tình huống. Có đĩa tiên gấp đôi bờ UFF, tụ âm buồn tư âm hiệu quả biến hết sức kinh người. Mới một ngày một đêm, tiểu tán liền đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Đã từng tổn thương bị toàn bộ chữa trị không nói, mặc dù biến càng thêm đen nhánh thâm thúy, như là nhất ám đêm tối. Đồng thời, mặc dù bên trên ngoại trừ như ẩn như hiện kim ti bên ngoài, còn nhiều một chút tơ bạc, vàng bạc giao ánh, trông rất đẹp mắt. Không dễ dàng, tiểu tán cuối cùng ăn xong bữa tốt cơm. Lục Phi thực sự hiếu kỳ, muốn chống ra dù nhìn xem tình huống bên trong, nhưng dù gắt gao kẹt lại, căn bản mở không ra. Nhìn đến còn không đến thời điểm, không sao cả, cũng nhanh. Lục Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ dù đen, đem nó thả lại tụ âm buồn. Sau đó, lại đến trong viện xem xét hỏa liên. Nụ hoa lại lớn lên gấp đôi, nhan sắc biến càng thêm hỏa hồng, nguyên bản kia chăm chú bao trùm cánh hoa, dường như có buông lỏng ý tứ. Nhanh hơn, đều nhanh. Lục Phi hưng phấn không thôi, trong sân đi tới lui vài vòng, kiểm chế chính mình tâm tình kích động. Càng là loại thời điểm này, càng không thể sốt ruột. Hắn quyết định mấy ngày nay chỗ nào cũng không đi, liền trong nhà trông coi hỏa liên. Bất quá, hỏa liên nở rộ loại sự tình này, hẳn là thông chi Khổ Đăng đại sư. Lúc trước, ta thật là đã đồng ý, nếu có nhiều hỏa liên nhất định phải đưa bọn hắn một đóa. Cái loại này đại sự, nhất định phải bọn hắn tới chứng kiến. Nghĩ đến cái này, Lục Phi gọi điện thoại cho Khổ Đăng. Cái gì? Tiểu Lục trưởng quầy, ngươi nói là sự thật, hỏa liên thật muốn mở. Ta lập tức bẩm báo phương trưởng, lập tức liền đến. Khổ Đăng kích động vạn phần cúp điện thoại. Không đến 2 giờ, hắn liền hùng hùng hổ hổ chạy đến. Tiểu Lục trưởng quầy, hỏa liên ở chỗ nào? Lục Phi đem hắn dẫn tới hoa sen bạc trước. Nhìn thấy hỏa liên như người khổng lồ xanh giống như thế khỏe mạnh bộ dáng, Khổ Đăng đều sợ ngây người. Nam Di Đà Phật. Hắn dựng thẳng lên bàn tay, cố gắng bình phục kích động tâm tình. Tiểu Lục trưởng quầy, hỏa liên có thể trở lên khổng lồ như thế, ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Đi một chuyến thần long giá, không cẩn thận nhặt được gất linh mục. Lục Phi khiêm tốn cười nói. Nam Di Đà Phật. Khổ Đăng lại một lần nữa bị chấn động tới. Nhặt. Trong thiên hạ này, chỉ sợ chỉ có Tiểu Lục trưởng quầy có hảo vận như thế. Vốn cho rằng sinh thời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy hỏa liên nở hoa, không nghĩ tới cái này mới mấy tháng quanh hắn lấy hoa sen bạc chuyển động, mập mạp trên mặt là khống chế không nổi kích động cùng hâm mộ. Tiểu Lục trưởng quầy, ngươi cũng đã biết, chúng ta Liên Hoa tự đã từng kia đóa hỏa liên mở tốn bao nhiêu năm? Trọn vẹn 3 năm. Đây là tại Linh Tuyển tầm bổ hạ. Người so với người, tức trên người. Nhưng ngẫm lại là Tiểu Lục trưởng quầy ngươi, giống như cũng không như vậy kỳ quái. Dạng này chuyện kinh thế hai tụng, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Tại thật dày phiến lá bên trong, hắn rốt cục nhìn thấy kia nhất chi độc tú hỏa hồng sắc nụ hoa. Nụ hoa cũng khổng lồ như thế, cái này một đóa hoa chỉ sợ so bẩn tăng mặt còn lớn hơn, nở hoa thời điểm nhất định vô cùng mỹ lệ. Hắn duỗi ra mập mạp hai tay so đo nụ hoa, lại so đo chính mình tròn trịa gương mặt tử. Ta nhìn hỏa liên hoa có mở ra ý tứ, sợ bỏ qua, liền sớm thông chi đại sư. Lục Phi vừa cười vừa nói, đáng tiếc, lần này mới ra một đóa hoa bao, không phải liền có thể quả đáp lễ cho liên hoa tự một đóa. Không có vội hay không, có ất linh một tầm bổ, cái này hỏa liên hoa sớm muộn lại có. Đợi nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cục nhìn thấy tịnh đế hợp sen hy vọng. Khổ Đăng hít một hơi thật dài, hốc mắt có chút ướt át, ánh mắt thật lâu đều không bỏ được theo hỏa liên nụ hoa bên trên dịch chuyển khỏi. Lúc đầu cũng nghĩ gọi Lao Phương Trượng cùng đi, có thể Lao Phương Trượng nói trong chùa không thể không ai trấn thủ, hơn nữa việc này cũng không thể để càng nhiều người biết được. Bần tăng lúc này mới một người vội vàng chạy đến, liền trong chùa những người khác chưa thông chi. Chờ mới hỏa liên hoa mọc ra, ta nhất định thứ nhất thời gian đưa đến liên hoa tự. Lục Phi trong lòng có chút tiếc hận, hắn rất ưa thích cái kia hiền hòa không thay Phương Trượng, lúc này đối Khổ Đăng chăm chú cam đoan. Có Tiểu Lục trưởng bày câu nói này như vậy đủ rồi. Hai người lại vây quanh hoa sen bạc nhìn một hồi lâu. Bất quá kia nụ hoa chỉ là mở ra một chiếc lá, chẳng biết lúc nào mới có thể chân chính tràn ra. Lục Phi dứt khoát nhường Khổ Đăng tại Tà Tự Hào ở lại, để tránh bỏ lỡ. Hơn nữa, hoa khai về sau muốn thế nào ngắt lấy hỏa liên, cũng cần Khổ Đăng rút. Lục Phi nhường Hổ Tử mua không ít rượu ngon thức ăn ngon, chiêu đãi Khổ Đăng. An bảo tương bạo móng heo thời điểm, tất cả mọi người cười ha ha, đáng tiếc kia sạch không tiểu hòa thượng không đến. Một ngày, hai ngày, Lục Phi cùng Khổ Đăng ngày đêm trông coi hỏa liên hoa, có thể kia nụ hoa chính là chậm chạp không mở ra, có thể gấp làm giảm hai người. Vì làm dịu loại này đội vàng tâm tình, Lục Phi cùng Khổ Đăng nhấc lên ngũ tạng miếu. Chờ một chút, Tiểu Lục trưởng quầy, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi ngũ tạng miếu? Khổ Đăng vừa nghe đến nơi này, lập tức cả kinh thất sắc. Không sai, thế nào? Đại sư, ngươi cũng biết chỗ kia. Lục Phi kỳ quái mà nhìn xem hắn. Phản ứng của hắn không phải là bởi vì chỗ kia nguy hiểm, còn nhiều thêm chút nguyên nhân khác. Tiểu Lục trưởng quầy, ngươi còn nhớ rõ Bần tăng đã nói với ngươi, Liên Hoa tự ra một tên phản đồ trộm đi hỏa liên hoa chuyện a? Nhớ kỹ. Kia phản đồ lúc trước liền chạy đi ngũ tạng miếu. Khổ Đăng biểu lộ biến cực kỳ phức tạp. Cái gì? Lần này đến phiên Lục Phi giật mình. Từ khi hắn đi ngũ tạng miếu, chúng ta liền không còn có gặp qua hắn. Chỗ kia quá tà ác, chúng ta cũng không dám tùy tiện đặt chân. Lúc trước chỉ cho là hỏa liên hoa cùng hắn cùng chết tại ngũ tạng miếu. Khổ Đăng nhìn qua hỏa liên hoa, mày nhăn lại. Về sau, đụng tới tiểu lục huynh đệ ngươi, biết được ngươi đạt được một quả hỏa liên ăn mày, ta cho là hắn hẳn là theo chỗ kia trốn ra được, nhưng là chương 1295, hoa nợ chương 1295, hoa nợ nhưng là cái gì? Lục Phi vội vàng truy vấn. Hắn theo tiến vào ngũ tạng miếu về sau, đèn trong liền diệt, thẳng đến ngày hôm nay cũng không tiếp tục sáng lên. Có lẽ, hắn sớm đã chết ở trong miếu. Có thể hỏa liên ăn mày lại là như thế nào lưu lạc bên ngoài đây này? Khổ đăng mập mạp trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt. Hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy tội nghiệp, không phải chuyên khắc ngũ tạng miếu loại này tội ác chi địa sao? Thế nào mang theo hỏa liên hoa vào miếu còn sẽ xảy ra chuyện? Lục Phi trong lòng có hơi hơi nặng. Hỏa liên ẩn chứa hồng liên nghiệp hỏa không tệ, nhưng có thể thôi động nhiều ít, cũng phải nhìn cá nhân tu vi. Như người này vốn là đầy người tội nghiệp, chỉ có thể dẫn lửa thân trên, bị hồng liên nghiệp hỏa phản vệ đốt cháy. Khổ đăng trong mắt tràn đầy thương tiếc. Khổ Tuyền sư huynh hắn vì trộm đi hỏa liên, không tiếc sát hại miếu bên trong sư huynh đệ. Nghiệp chướng nặng nề a di đà Phật. Khổ đăng chắp tay trước ngực. Bất quá tiểu lục trưởng bày không cần lo lắng, ngươi chính trực thiện lương lòng mang đại nghĩa, như thế nào bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt? Chỉ là kia miếu bên trong tình huống quá mức quỷ dị, một đóa hỏa liên lực lượng không biết phải chăng là đủ để chống lại, tiểu lục trưởng bày vẫn là nên nghĩ lại mà làm sao a. Khổ đăng giống như Đoàn Thiên Khuê vậy tràn ngập lo lắng. Đại sư, không cần gấp gáp, đánh thắng được ta liền đánh, đánh không lại ta liền chạy, ta lại không phải người ngu. Lục Phi cười cười, đối với chạy trốn chuyện này hắn xưa nay đều không lo lắng, là bần tăng quá lo lắng. Tiểu lục trưởng bày từ trước đến nay hữu dung hữu nhu trông trước trông sau, muốn làm thế nào tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Khổ đăng vẻ mặt buông lỏng, cũng cười cười, sau khi nhìn hỏa liên một cái, hắn hít vào một hơi dường như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Tiểu lục trưởng quầy, xem ra cái này ngũ tạng miếu bần tăng muốn cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Đại sư, ngươi đây là làm gì? Lục Phi kinh ngạc. Tiểu lục trưởng quầy, ngươi đừng đội lấy cự tuyệt. Ta không riêng gì vì ngươi, ta là đi tìm Khổ Thuyền sư minh, hắn vốn là lao phương trượng nhất nhìn trọng đệ tử, đáng tiếc. Hiện tại, rốt cục có cơ hội giải việc này, bần tăng tự nhiên không thể bỏ qua. Khổ đăng mười phần chăm chú. Lục Phi nhìn một chút hắn, biết không quên nổi, liền gật đầu nói, cũng tốt, hai chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau, nói không chừng tốt hơn đâu lại cạnh. Hai người đang trò chuyện, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại cực kỳ rõ ràng giòn vang, như là ngọc châu rơi bàn, đột nhiên tại an tĩnh trong viện vang lên. Hai người đồng thời khẽ giật mình, trong nháy mắt đình chỉ trò chuyện, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng phía hỏa liên tìm kiếm. Ngay tại ôm tiểu hắc ngủ gà ngủ gần hổ tử, cũng là cả kinh, vội vàng mở to mắt, chỉ thấy kia chăm chú bao khỏa như là hồng ngọc điêu khắc nụ hoa đỉnh, lại khắp nơi bóng ánh sáng long lanh hỏa hồng cánh hoa, lại chậm rãi hướng ra phía ngoài mở ra. Một vệt nhỏ, tinh khiết đến không có một tia tạp chất màu đỏ ngọn lửa, theo cánh hoa khẽ nứt khe hở bên trong ló ra. Hỏa liên muốn mở. Lục Phi cùng Khổ Đăng ngạc nhiên mừng rỡ kích động, cũng không dám lớn tiếng trò chuyện, ngừng thở, ánh mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm hỏa liên, trái tim bình bình chực nhảy. Hổ tử ôm tiểu hắc tay đều không tự chủ được nắm chặt. Hỏa liên khẽ đung đưa. Ngay sau đó, một mảnh, hai mảnh, ba bốn tiếng, hỏa hồng cánh hoa tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài nở rộ, mỗi vừa mở ra một cánh hoa, vậy cái kia tinh khiết ngọn lửa liền lớn lên một phần, trong viện cũng theo đó nhiều một phần ấm áp. Quá trình này quả thực tuyệt không thể tả. Theo càng dùng nhiều hơn cánh mở ra, trong viện dần dần nóng đến như là giữa hè. Cực nóng màu đỏ ánh lửa, cơ hồ đem cả viện đều chiếu sáng. Cánh hoa toàn bộ mở ra, trong viện đỏ ánh sáng đại thịnh, cực nóng khí tức đập vào mặt, trên bầu trời dường như một đóa to lớn mà hư ảo hoa sen chợt lóe lên. Đợi đến sóng nhiệt đi qua, Lục Phi ba người cố gắng ngẩng đầu. To bằng chậu rửa mặt hỏa liên mặt ngoài, màu đỏ nghiệp hỏa cháy hừng hực, dường như có thể thiêu tận thế gian tất cả, ánh lửa sáng ngời làm cho người khó mà nhìn thẳng. Tiểu Lục trưởng quầy, hiện tại chính là ngắt lấy hỏa liên tốt nhất thời điểm. Khổ đang cực kỳ hưng phấn. Có thể hỏa liên quang mang cực nóng, hơi hơi tới gần chút đều cảm giác người muốn bị cháy rụi, như thế nào ngắt lấy? Tiểu Lục trưởng quầy chờ gấp, bần tăng đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Khổ đang không chút hoang mang, xuất ra một mảnh xanh biết hoa sen lá cây, giao cho Lục Phi. Đây là thủy liên tiên lá, vừa bạn có thể khắc chế hồng liên nghiệp hỏa. Ngươi đi tự tay ngắt lấy, cái này hỏa liên khả năng thuộc sở hữu của ngươi. Nhiều tạ đại sư. Lục Phi tiếp nhận nước lạnh xanh biết phiến lá, cảm giác cái này trên phiến lá có một cỗ thanh lương chi lực, đem nó cầm ở trong tay hỏa liên mang tới cực nóng cảm giác lập tức giảm bớt không ít. Hắn không chế tâm tình kích động, cầm thủy liên phiến lá bước nhanh đi vào hỏa mặt trước. Ánh lửa chói mắt, hắn tranh thủ thời gian dùng rộng lượng phiến lá bao hỏa liên lại, sau đó cẩn thận ôm nhánh hoa, thử thăm dò đem nó bẻ gãy. Nhánh hoa rất có tính bền dẻo, Lục Phi sợ làm rơi hỏa liên cánh hoa, cẩn thận từng ly từng tí thử nhiều lần. Khổ đang cùng hổ tử ở bên cạnh nhìn xem, cũng không dám thở mạnh. Rốt cục, bụp một tiếng giòn vang, đóa hoa thoát ly thân thân, hỏa liên bị hắn thành công tháo xuống. Ánh sáng màu lửa đỏ hoa cấp tốc thu liễm, chìm vào nhụy hoa ở trong, cánh hoa từng mảnh thu nạp, làm đóa hoa biến thành một đóa màu đỏ sẫm hoa sen, mà làm bạc như dù giống như xanh biết lá cây, nhanh chóng ố vàng khô héo, rũ xuống. Đại sư, thành. Lục Phi cao hứng bừng bừng cầm hỏa liên hoa chạy đến trước mặt Khổ Đăng. Hổ tử ôm tiểu hắc kích động nhảy nhót. Lão bản lại nhiều thu một cái lợi hại bảo vật, hắn có thể thật cao hứng. Có thể tận mắt nhìn đến hỏa liên nở rộ kỳ cảnh, bần tăng đời này đáng giá. Khổ Đăng cũng kích động không thôi, nhìn hỏa liên chằm chằm lại nhìn, trong mắt mặc dù hiện lên hâm mộ, lại không có đưa tay dây bảo. Hỏa liên này đã thuộc với Lục Phi, những người khác là không thể luận động, nếu không rất có thể bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Đại sư, nhờ có ngươi. Lục Phi nhìn xem Khổ Đăng, trong lòng tràn ngập cảm kích. Tiểu Lục trưởng quầy, ngươi ta ở giữa còn cần khách khí cái gì? Khổ Đăng cũng rất mừng cho Lục Phi, khuyên Lục Phi tranh thủ thời gian thu hồi hỏa liên đến, để tránh này khí tức lộ ra ngoài dẫn tới những người khác ngấp nghé. Sau đó, hắn đi đến hoa sen bạc trước xem xét. Lớn tiến lá mặc dù khô héo, nhưng phía dưới rễ cây chỗ có tận mấy cái mầm non đã toát ra. Chờ những này nhỏ mầm lớn lên, mở ra thứ hai đóa hoa liên, chính là bọn hắn của liên hoa tự. Khổ Đăng trong lòng tràn ngập chờ mong. Đại sư, tin tưởng có ất linh một tầm bổ, thứ hai đóa hoa bao sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu. Lục Phi thu cất hoa liên, đối với Khổ Đăng cười nói. Vậy thì chờ lấy tiểu lục trưởng quỹ tin tức tốt. Khổ Đăng cười gật đầu. Sau đó, hai người vẻ mặt đều nghiêm túc lên. Hoa liên hoa khai, cũng liền đại biểu là thời điểm xuất phát. Đêm dài, Lục Phi xuất ra tụ âm buồn, xem xét tiểu tán. Hắn ngạc nhiên phát hiện, lần này dù trang có thể chống ra, dù bên trong đỏ trong bụi hoa, không còn là một trương bên cạnh nhan hình dáng, bởi vì một người mặc ngân sắc váy dài thân ảnh xinh đẹp, mang theo kim ti tóc dài che khuất hé mở khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái nhẹ nhàng đang nhắm mắt. Tiểu tán còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng cái này trạng thái đã đến gần vô hạn dù linh. Phải nghĩ biện pháp lại tìm một cái quỷ nhãn. Chương 1296, ngũ tạng đối ứng giờ. Chương 1296, ngũ tạng đối ứng giờ. Phải nghĩ biện pháp lại tìm một cái quỷ nhãn, đợi một thời gian, thật có thể nuôi ra một cái hoàn chỉnh dù linh. Lục Phi thu hồi dù đen. Hiện tại, hỏa liên hoa khai, tiểu tán cũng sắp thức tỉnh. Ngũ tạng miếu chi hành đã là tên đã trên dây. Ngũ tạng miếu đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Lục Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khổ Đăng trong đêm trở về một chuyến liên hoa tự, báo cáo cho lão phương trưởng tình huống. Hôm sau trời vừa sáng hắn liền chạy về tà tự hào hội họp với Lục Phi. Hắn nhìn một đêm chưa ngủ, có một cái màu vàng bao phủ, bên trong căn phòng đựng không ít đồ vật. Tiểu Lục trưởng quầy, đại sư, lên xe. Hai người điểm gật đầu một cái, không nói nhiều nói, lên xe liền chuẩn bị xuất phát. Hổ Tử, ngươi thế nào còn không lái xe? Lục Phi thấy Hổ Tử chậm chạp không có đem lái xe ra bãi đỗ xe, ngược lại đối với bên ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây, có chút kỳ quái thúc giục. Lão bản, chúng ta cứ đi như thế, không cần thông báo một chút ta kiếm sao? Vì cái gì nhất định phải thông chi hắn? Chỗ nguy hiểm như vậy, người càng ít càng tốt. Lục Phi trừng mắt liếc hắn một cái. Á, Hổ Tử chỉ có thể đem lái xe đi. Không lâu, một chiếc cũ nát bánh mì kéo kẹt xe lái tới. A, người đâu? Sao không chờ ta liền đi? Kinh Kiếm theo cửa sổ xe thò đầu ra, hướng phía trống không chỗ đậu quan sát, vẻ mặt lo lắng, đội vàng quay đầu xe. Không biết rõ bọn hắn đi được bao lâu, nhất định phải hết tốc độ tiến về phía trước mới được. Mặt mũi hắn tràn đầy nghiêm túc, chân đạp chân ga. Xe van ông một tiếng, cấp tốc đuổi theo. Bên cạnh, một chiếc ba lượt chậm rãi vượt qua hắn. Ngũ tạng miếu tại một tòa trong núi hoang. Xe dừng ở chân núi. Lục Phi cùng Hổ Tử, còn có Khổ Đăng ba người đi bộ lên núi. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Sào sạt gió thu cuốn qua lá rụng, cuối thu trong núi cỏ cây khô héo, lộ ra trận trận thê lương. Đại sư, nghe nói ngũ tạng miếu tại hậu sơn, cái này bên trên hoang phế nhiều năm, lúc đầu đường sớm đã bị thảo trường đầy, muốn tìm tới vị trí cụ thể chỉ sợ còn phải tiêu tốn một chút thời gian. Lục Phi vừa đi, một vừa quan sát bốn phía. Núi hoang phần lớn phá lệ yên tĩnh, có một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Ngũ tạng miếu không tầm thường chi địa, nơi đó khí tức tất nhiên cùng địa phương khác không giống, không khó lắm tìm. Khổ Đăng xoa xoa mồ hôi chán, kiên nhẫn nói rằng. Ba người chậm rãi từng bước, thuận lợi động quá dốc núi, tiến vào phía sau núi. Nơi này không khí càng thêm dâm mát, nhưng là ba người tại hậu sơn đi dạo hồi lâu, ngẫu nhiên phát hiện một chút chôn ở trong đất bùn đổ nát thê lương, căn bản không thấy được cái gọi là chỗ miếu. Kỳ quái, đến cùng ở đâu? Lục Phi cảm giác rất là kỳ quái. Theo lý thuyết loại này tội nghiệt chi địa oán khí trùng thiên, bằng vào loại kia chẳng lành khí tức nên rất dễ tìm, chính là thế nào bọn hắn trong núi chuyển lâu như vậy, đều không có phát hiện một chút đoan nghê. Chẳng lẽ lại tìm lộ chỗ? Không, liền ở trong núi này. Bần tăng đã từng tới ngũ tạng miếu bên ngoài, nhớ kỹ rất rõ ràng. Khổ Đăng nhìn qua bốn phía núi non chập trùng hình dáng, mười phần khẳng định. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nơi này có cây đã sớm sinh trưởng cải biến, nhưng đại sơn hình thái là không có nhanh như vậy xảy ra biến hóa. Tiểu Lục trưởng quầy, ngươi nhìn cái này bốn phía vài tòa hình dạng của ngọn núi như cái gì? Lục Phi híp mắt nhìn lại, lông mày nhảy một cái, giống như từng khỏa được trưng bày tại đại địa phía trên nội tạng. Không sai, hết thảy năm ngọn núi, năm viên nội tạng, cái này ngũ tạng miếu ngay tại cái này nằm tòa sơn ở trung tâm. Khổ Đăng gật đầu, có lẽ muốn tìm tới ngũ tạng miếu, còn cần một loại nào đó nguyên cơ, chúng ta lại tại phụ cận tìm xem manh mối. Tốt. Ba người nghỉ ngơi một lát, lần nữa tìm kiếm. Cái này, trước chân núi, một xe mini bật kéo kẹt lái tới, dừng ở màu đen Việt Dã bên cạnh. Cuối cùng đuổi kịp, Kinh Kiếm xuống xe, dùng chìa khóa khóa cẩn thận xe tốt môn, đi đến Việt Dã bên cạnh nhìn thoáng qua. Bọn hắn đã lên núi, chắc không được điện thoại đánh không thông. Hồ Đệ đến cùng đã nói với Lục Phi thế nào, lại không chờ ta. Hắn buồn bực lắc đầu, nắm thật chặt trên vai ba lô, dọc theo trước mặt dấu chân hướng phía trong núi đi đến. Mặt trời lặn lặn về tây, hắn một thân một mình thân ảnh dần dần bị cỏ cây bao phủ, sắc trời dần dần ngầm hạ. Khi bầu trời hoàn toàn tối thời điểm, trên núi tràn ngập lên nhàn nhạt sương trắng, trong núi càng lộ vẻ âm trầm mông lung. U cục, u cục. Một con cú mèo ngồi xổm ở đầu cành, lóe hàn quang ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm dưới cây ba người, thỉnh thoảng phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu. Đại sư, chúng ta đã đem nơi này lặp đi lặp lại tìm thật là nhiều lần, từ đầu đến cuối không có ngũ tạng miếu cái bóng. Có lẽ chúng ta không nên dạng này chẳng có mục đích mù tìm, có lẽ kia miếu cũng cùng tà ma như thế, tới đặc thù nào đó thời điểm mới có thể xuất hiện. Lục Phi dừng bước lại. Tiểu Lục trưởng quầy nói có lý, có thể đến tột cùng ra sao huyền cơ? Năm đó Bần tăng đuổi theo Khổ Thuyền sư minh mà đến, cũng chỉ là xa xa nhìn thấy hắn trốn vào tòa miếu nhỏ kia, sư phó liền không để bọn hắn tới gần. Khổ Đăng nhíu mày suy tư. Lục Phi nhìn qua âm trầm hắc ám bốn phía, đột nhiên nói rằng: "Đại sư, ngươi có hay không nghĩ tới ngũ tạng đối ứng giờ?" "Giờ?" Khổ Đăng nhãn tỉnh sáng lên, tâm can tỷ phổi thận, giờ ngọ vì tâm, giờ xỉu vì lá gan, giờ tỵ vì tỷ, giờ dần vì phổi, giờ dậu vì thận. Lúc này trời tối không lâu, nên vì giờ dậu. "Không sai. Đại sư, chúng ta đi cực giống thận này tòa đỉnh núi đối ứng vị trí thử một chút." Lục Phi hướng về một phương hướng chỉ. "Không hổ là tiểu Lục trưởng quầy." Khổ Đăng đại hỉ. Ba người một chó lập tức hướng phía thận đối ứng phương hướng đi đến. Còn đi không bao lâu, "Go go." Tiểu Hắc đống nhiên đối với một cái phương hướng kêu vài tiếng. Đại gia dừng bước lại, nhấc trông đi qua, chỉ thấy sương mù tràn ngập phía trước, thế mà xuất hiện một đầu chật hẹp trong núi đường nhỏ. Trải ở trên đường phiến đá pha tạp vỡ vụn, nhìn qua mười phần cổ lão. "Xuất hiện." Lục Phi cùng Khổ Đăng liếc nhau, tâm tình đã khẩn trương lại hưng phấn. "Hồ tử, bên trong quá mức nguy hiểm, tội ác chi địa chẳng lành khí tức không phải là các ngươi có thể chống đỡ, ngươi cùng Tiểu Hắc ở lại bên ngoài tiếp ứng. Nếu như một có bất thường, liền lập tức xuống núi, tuyệt đối không nên cậy mạnh, hiểu chưa?" Lục Phi nghĩ nghĩ, giao công đức chén cho Hồ tử. "Lão bản, ngươi đem cái này cho ta, các ngươi làm sao xử lý?" Hồ tử mặt mũi tràn đầy lo lắng. "Không sao, bần tăng lần này xuất phát trước cũng mang theo hai cái Phật tiền cung phụng đèn trong." Khổ Đăng mỉm cười, theo trong bao quần áo lấy ra hai cái ngọn đèn, đem nó nhóm lửa. Cái này ngọn đèn mặc dù không thể so với công đức chén, nhưng cũng có cố dễ người hương hòa khí tức, tại cái này âm hàn trong đêm tối, khiến người ta cảm thấy một tia ấm áp. "Vậy là tốt rồi. Đại sư, nhờ ngươi, ngươi cùng ta ra lao tấm, đều muốn bình an trở về a. Đến lúc đó chúng ta kêu lên sạch không, cùng một chỗ ăn tương bạo móng heo." Hổ tử chăm chú nhìn xem hai người. Tiểu Hắc liều mạng xông Lục Phi lắc lư cái đuôi. "Tốt, rông dài." Lục Phi vô đầu Tiểu Hắc một cái, cùng Khổ Đăng nắm lấy ngọn đèn, đi lên kia một đầu sương mù mông lung đường nhỏ. Trong mấy mắt, thân ảnh của hai người đã không thấy tăm hơi. Chương 1297, thủ vệ tiểu hòa thượng. Chương 1297, thủ vệ tiểu hòa thượng. Chật hẹp tĩnh mịch đường nhỏ, từ pha tạp vỡ vụn che kín rêu xanh phiến đá trải thành. Bốn lượn khúc chiết, tựa như từ trong u minh rỗi ra đầu lưỡi. Hai bên là đậm đến tan không ra sương mù, thấy không rõ kia cuối cùng đến cùng là cái gì. Ngọn đèn mờ nhạt qua mang, như là trong bóng tối hai điểm nhỏ bé đom đóm. Lục Phi cùng Khổ Đăng cầm trong tay ngọn đèn, dọc theo đường nhỏ cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò. Không biết đi được bao lâu, kia cuối con đường nhỏ dần dần hiện ra một tòa chùa miếu hình dáng. Chùa miếu đen kịt, yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ cái gì dừng khí tức, như là nghỉ lại trong bóng đêm một bộ thể xác. "Đại sư, xuất hiện." Lục Phi cùng Khổ Đăng liếc nhau, thoáng tăng tốc bước chân. Sương mù có chút cuồn cuộn. Kia âm trầm hình dáng dần dần rõ ràng, một tòa cổ pháp cũ nát chùa miếu thình lình hiện lộ ra. Mà chùa miếu cửa chính lại còn có bóng người. Lục Phi cùng Khổ Đăng cẩn thận dừng chân lại. Bọn hắn đem ngọn đèn giơ cao, mở nhạt quang mang thăm dò qua. Cổng là một người mặc miếng vá tăng bảo tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng trong ngực ôm cây cuốn gỗ, tròn căng sọ nào hướng phía dưới từng chút, hiển nhiên đang ngủ gà ngủ gật. Mà phía sau hắn chùa miếu biến mất trong bóng đêm, không có nửa điểm âm thanh. Nơi này lại có thể có người? Lục Phi lộ ra hồ nghi vẻ mặt, trao đổi với Khổ Đăng ánh mắt, cầm tay đèn hướng phía trước đến gần hai bước, quan sát tỉ mỉ cái này ôm áp gậy gỗ tiểu hòa thượng. Ngọn đèn lấp loé quang mang rơi vào tiểu hòa thượng trên mặt. Kia là một trương gầy gò ngây ngô gương mặt. "Ai?" Tiểu hòa thượng bị quang mang bừng tỉnh, nhìn thấy Lục Phi cùng Khổ Đăng, giật mình kêu lên, cuốn bít đưa trong tay gậy gỗ quét ngang. "Ngươi, các ngươi là người, vẫn là yêu?" Gậy gỗ tại run nhẹ nhẹ. Tiểu hòa thượng cố giả bộ trấn định, nơm nớp lo sợ nhìn xem hai người. Lục Phi trong lòng tự nhủ, ta còn muốn hỏi ngươi là người hay quỷ đâu. Ở ngũ tạng miếu địa bàn, đột nhiên xuất hiện một tên hòa thượng, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn cùng Khổ Đăng hai người lặp đi lặp lại dò xét tiểu hòa thượng, đều cảm giác hắn là người, trên thân lộ ra người sống khí tức. Nhưng người sống xuất hiện ở đây, chính là nhất cổ quái sự tình. Lục Phi nghĩ nghĩ, hỏi dò, chúng ta đương nhiên là người. Dọc đường lần này là đường, thật vất vả mới nhìn đến một tòa chùa miếu, xin hỏi đại sư, đây là nơi nào? Các ngươi là người qua đường? Gầy gò tiểu hòa thượng lặp đi lặp lại dò xét hai người, khả năng nhìn thấy hai người dưới chân cái bóng, lớn thở phào một hơi. Nơi này là Từ Lộ Tự. Cái gì? Không phải là Ngũ Tạng Miếu sao? Lục Phi cùng Khổ Đăng lại bị kinh ngạc. Ngũ Tạng Miếu, kia là địa phương nào? Giữ cửa tiểu hòa thượng lộ ra mê mang biểu lộ, nói, hai vị, các ngươi có phải hay không lạc đường? Chúng ta nơi này xưa nay liền chưa nghe nói qua Ngũ Tạng Miếu. Chưa nghe nói qua. Hai người biểu lộ hoài nghi. Chẳng lẽ đi nhầm địa phương? Có thể vừa quay đầu lại, lúc đến đầu kia đường nhỏ đã không có. Bốn phía chỉ có một mảnh hoang sơn giã lĩnh. Lớn như vậy hắc ám núi rừng bên trong, chỉ có gầy gò tiểu hòa thượng trông coi cái này một tòa chùa miếu. Đại sư, đã tới thì an tâm ở lại. Coi như nơi đây không phải Ngũ Tạng Miếu, nhất định cũng cùng Ngũ Tạng Miếu có chỗ liên quan, không bằng chúng ta trước tiên ở nơi này chỗ tìm hiểu một phen. Lục Phi nhỏ giọng nói, hiện tại cũng không có địa phương khác có thể đi, chỉ là cái này chùa miếu tới kỳ bậc, chúng ta cần phải chú ý cẩn thận. Khổ Đăng nghiêm mặt gật đầu. Thế là hai người lần nữa tiến lên, đối tiểu hòa thượng kia lộ ra thân mật mỉm cười. Đại sư, thiên đã chậm, chúng ta trong núi đi đường không an toàn, có thể tại Từ Độ Tự tá túc một đêm. Tá túc? Tiểu hòa thượng thu hồi gậy gỗ, nhìn một chút hai người, khó xử gãi gãi đầu, hơi xin lỗi nói, ta không phải cái gì đại sư, chỉ là thủ vệ. Thu lưu người xa lạ việc này ta không làm chủ được, ta muốn đi hỏi một chút sư phụ. Tốt, vậy làm phiền tiểu sư phó. hai vị xin chờ. Tiểu hòa thượng đem kia nặng nghề phai màu chùa miếu đại môn đẩy ra một chút, gầy keo thân thể trực tiếp theo khe cửa chen vào. Kia trong khe cửa cũng rất đen, một luồng hơi lạnh lộ ra đến. Qua một hồi lâu, bên trong mới sáng lên một vệt ánh sáng dịu dịu. Tiếp lấy, tiểu hòa thượng mang theo một cái cũ nát bạch đèn lồng đi tới, hắn quan sát đen nhánh bốn phía, lại đem môn đẩy ra một chút, biểu lộ mười phần khẩn trương. Hai vị, mau mời tiến. Quấy dậy. Lục Phi cùng Cổ đang ung dung thản nhiên, nhấc chân vượt qua cửa, tiến vào tòa này đen nhánh chùa miếu. Hai người mới vừa đi vào, tiểu hòa thượng liền bình một tiếng tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Sau đó đem cửa then cài buộc lên, lại cố hết sức theo bên cạnh đẩy đi tới một khối nặng nề tảng đá, đem lại môn ngăn chặn. Tiểu sư phó, các ngươi đây là tại để phòng cái gì sao? Thí chủ, nhỏ giọng một chút. Tiểu hòa thượng không lo được xoa mồ hôi trên trán, vội vàng đối Lục Phi làm nhỏ giọng thủ thế, biểu lộ khủng hoảng hạ giọng. Nơi này náo loạn yêu quái, mỗi đến tối liền ra tới ăn người, chung quanh đây người ta đều sắp bị yêu quái kia ăn sạch. Yêu quái? Dọa người như vậy, yêu quái gì? Lục Phi lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Ta không biết rõ. Gặp qua yêu quái kia người đều đã chết, tiểu hòa thượng chán nản lắc đầu, dựng thẳng bàn tay mặc niệm mấy tiếng niệm Phật, sau đó một lần nữa cầm lấy đèn lồng. Hai vị, xin mời đi theo ta, sư phụ để cho ta mang các ngươi tới khách phòng nghỉ ngơi một đêm. Đa tạ. Lục Phi cùng Cổ Đăng đi theo tiểu hòa thượng xuyên qua đại điện, hướng phía hậu viện đi đến. Trong đại điện một mảnh đen kịt, lư hương bên trên đều rơi xuống xám, không có hương hỏa khí tức, kia thần đàn bên trên Phật tượng dường như thật lâu không người cung phụ. Hậu viện cũng là lãnh lãnh thanh thanh, gió thổi qua lá rụng đầy đất đảo quanh, lộ ra mười phần hoang vu. Tiểu hòa thượng đẩy ra một cái cũ nát cửa phòng. Hai vị, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta đi cấp các ngươi tìm chút sạch sẽ để chăn. Làm phiền tiểu sư phó, có thể thu giữ lại chúng ta một đêm, chúng ta đã vô cùng cảm kích, sao tốt làm phiền ngươi bận bịu từ phía. Không bằng chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Lục Phi chủ động nói rằng, cái này, không cần, chính là chút đệm chăn mà thôi, ta làm động đậy. Sư phụ ta hắn, tuổi tác đã cao, không thích người quấy rầy. Tiểu hòa thượng nói xong cũng xách theo đèn lồng đội vàng rời đi, đi sân nhỏ một bên khác. Lục Phi cùng Khổ đang cầm trong tay ngọn đèn đi vào khách phòng. Bên trong rách tung tóe rơi đầy cho bụi, hồi lâu đã không có người ở đại sư, cái này chùa miếu lộ ra một cỗ quái dị. Lớn như thế miếu lại không có mấy người, thế mà phái một cái gầy yếu tiểu hòa thượng thủ vệ. Đúng vậy a, không biết bọn hắn phòng chính là yêu quái gì. Khổ đang biểu lộ cảnh giác. Nghe nói ngũ tạng miếu chính là bị yêu quái để mắt tới, trong vòng một đêm toàn bộ chết sạch, chẳng lẽ lại yêu quái kia còn đang gieo họa khác chùa miếu. Tiếp tục xem nhìn tình huống lại nói. Lục Phi cũng nghĩ đến điểm này, bất quá bọn hắn mới tiến chùa miếu, mọi thứ đều chỉ là suy đoán. Rất nhanh, tiểu hòa thượng ôm hai giường thật mỏng đệm chăn, đi mà quay lại. Thật không tiện, hai vị, chúng ta chùa cũng bị yêu quái kia làm hại người càng ngày càng ít. Tiểu hòa thượng thở dài, tìm đến cây chổi, quét sạch trên giường cho bụi, sau đó mới đưa đệm chăn trải lên đi. Tiểu sư phó, đa tạ ngươi. Lục Phi đi lên hỗ trợ. Các ngươi gọi ta vô danh là được, ta là sư phụ nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, không tên không họ. Các ngươi ở một đêm là được rồi, thường đông liền đi nhanh lên. Tiểu hòa thượng đối hai người cười cười, muốn nói lại thôi để lại một câu nói, xách theo đèn lồng đội vàng đi chùa miếu đại môn. Dường như còn muốn gác đêm. Lục Phi đóng cửa lại. Khổ đang lập tức xốc lên đệm chăn, đem bên trong biến thành màu đen đông tách rời ra. Tiểu Lục trưởng quầy, ngươi là có hay không cũng ngửi được trong chăn có cố mùi máu tươi. Chương 1298, gõ cửa người chương 1298, gõ cửa người cũ nát khách phòng, tứ phía lẩn gió. Ngọn đèn quang mang chập chờn bất định. Khổ đang mở ra tản ra mùi vị khác thường chăn mền, kia biến thành màu đen sợi bông ở trong, thình lình có không ít màu đen kết bẩy. Loang lổ bác bác, ở giữa còn kẹp lấy một chút hư thối da thịt cùng bộ lông màu đen. Đây rốt cuộc là ai máu, liền đệm chăn đều bị thẩm thấu. Khổ đang toàn thân run rẩy, khó chịu mà sẽ bị tử vứt qua một bên, dựng thẳng lên bàn tay, mặc niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái này chùa miếu chỉ sợ cũng không sạch sẽ. Lục Phi lắc đầu, đại sư, ngươi chú ý tới không có, vừa rồi chúng ta đi ngang qua đại điện lúc, tiểu hòa thượng kia bộ pháp phá lệ vội vàng, giống như không nghĩ rằng chúng ta thấy cái gì dường như. Bần tăng chú ý tới phía trên tòa đại điện kia cung phụng mấy tôn Bồ Tát, chính là quá đen, bần tăng cũng không thấy rõ, cũng cảm giác kia bốn tôn Bồ Tát không có nửa điểm trang nghiêm chi khí. Khổ đang híp mắt suy tư, trà sát mượt mà cánh tay, cái này chùa miếu nhường hắn rất không thoải mái. Tiểu Lục huynh đệ, chúng ta bước kế tiếp như thế nào dự định? Là đợi cho bình minh, một lần nữa đi tìm ngũ tạng miếu, vẫn là đồ ngốc mới ngủ ở chỗ này, thừa dịp không ai, chúng ta đi bên ngoài đi dạo. Cái này miếu ra bây giờ ngũ tạng miếu địa bàn, trong đó khẳng định có quan hệ liên. Lục Phi hướng phía đen nhánh ngoài cửa sổ quan sát, sẽ bị tấm đệm trải trên giường, làm ra người ở trong đó ngủ tạo hình. Sau đó, thổi tắt ngọn đèn. Trong phòng lập tức lâm vào hắc ám, cả tòa chùa miếu yên tĩnh im ắng. Là loại kia liền một chút phong thanh đều không nghe được tĩnh mịch. Hai người tại bên cửa sổ đợi một hồi, thấy mặt ngoài từ đầu đến cuối không có động tĩnh sau, chuẩn bị mở cửa ra đi tìm hiểu một phen. Đông đông đông. Không nghĩ tới, cái này khách phòng môn bỗng nhiên bị gõ. Cánh cửa có chút run run. Xuyên thấu qua khe cửa có thể nhìn thấy đứng ở phía ngoài cái bóng đen. Có người. Lục Phi cùng Khổ Đăng lập tức cảnh giác lên, trao đổi ánh mắt, lặng lẽ đi vào cạnh cửa. Ai ở bên ngoài? Lục Phi đối với ngoài cửa bóng đen hỏi một tiếng. Bóng đen kia người mặc cũ nát tăng bảo, có một cái trần trùng chụp đầu. Hai vị thí chủ, ta là vô danh, ta đến đem cho các ngươi đưa đệm chăn, các ngươi thế nào đóng cửa lại? Ngoài cửa truyền đến chính là vô danh tiểu hòa thượng thanh âm. Lục Phi cùng Khổ Đăng lấy làm kinh hãi. Tiểu sư phó, ngươi không phải mới vừa đã đưa qua đệm chăn cho chúng ta sao? Cái gì? Tiểu hòa thượng thanh âm kinh hãi. Ta mới tìm được đệm chăn, vừa rồi cũng không tới a. Nhanh, hai vị mở cửa nhanh, vừa rồi đây không phải là ta. Hắn mười phần sốt ruột. Nhưng Lục Phi cùng Khổ Đăng cũng không mở cửa. Đến cùng cái nào mới là thật tiểu hòa thượng? Khổ Đăng cau mày, xuyên thấu qua khe cửa dùng sức dò xét phía ngoài bóng đen. Trong chùa thực sự quá đen, căn bản thấy không rõ. Lục Phi nghĩ nghĩ, lộ ra một tia cười lạnh, đối với ngoài cửa nói, vậy sao? Nếu như vừa rồi đưa đệm chăn cái nào không phải ngươi, chúng ta lại làm sao biết tên của ngươi đâu? Vô danh tiểu hòa thượng thật là tại đưa đệm chăn thời điểm, mới nói cho chúng ta biết hắn kêu cái gì. Nếu như đưa đệm chăn chính là giả tiểu hòa thượng, cái này thật tiểu hòa thượng như thế nào lại mới mở miệng liền nói mình là vô danh đâu? Ngoài cửa trầm mặc một lát, đột nhiên tiếng đập cửa điên cuồng vang lên. Bình bình bình, bình bình bình. Cánh cửa rung động, phía ngoài bóng đen không ngừng thúc giục. Ta thật là vô danh a, mở cửa nhanh. Vật kia đưa chăn mền của các ngươi không thể nhận, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Nhanh a, mở cửa a. Tiếng gõ cửa này tại tĩnh mịch chùa miếu bên trong nghe hãi hùng kinh vía. Khổ đang dùng ánh mắt hỏi thăm Lục Phi làm sao bây giờ. Đi, là ngươi nói mở cửa, ngươi cũng đừng hối hận. Lục Phi đối Khổ đang làm mở cửa thủ thế, cũng lấy ra táo một côn, nhẹ chân nhẹ tay thối lui đến cạnh cửa. Khổ đang hiểu ý, tay nắm lấy then cửa, đang muốn mở cửa. Cái này, tiếng đập cửa lại không có dấu hiệu nào đình chỉ. Tiên tính tới có chút đột ngột. Ân, có ý tứ gì? Hai người đều là sững sờ. Đợi một hồi ngoài cửa vẫn là không có động tĩnh. Chẳng lẽ vật kia biết tiến đến muốn chịu muộn cô nhi, cho nên tức thời chạy. Khổ đang xích lại gần khe cửa, cẩn thận cửa trước nhìn ra ngoài. Khá lắm. Ngoài cửa vậy mà cũng có một cái tinh hồng ánh mắt, đang trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Ngoa tạo. Khổ đang dọa kêu to một tiếng, thân thể vội vàng ngửa ra sau. Ánh mắt, bên ngoài có mắt. A. Mở cửa. Lục Phi giơ lên táo một côn. Khổ đang dùng sức kéo cửa phòng ra. Có thể bên ngoài một mảnh đen kịt, chỉ có chùa miếu hoang vu hình dáng. Bất luận là kia mặc tăng bào bóng đen, vẫn là vừa rồi tinh mắt đỏ, toàn diện không thấy. Chạy. Lục Phi tin tưởng Khổ đang tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, vật kia chỉ sợ ẩn nấp rồi. Không biết đến cùng là thứ đồ gì. Tiểu Lục huynh đệ, kia tuyệt phi nhân loại ánh mắt, chẳng lẽ là yêu quái chạy bảo? Khổ đang nhíu mày lắc đầu, đi tới cửa bên cạnh, lần nữa hướng ra ngoài quan sát. Yêu quái? Lục Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Kia vô danh tiểu hòa thượng trong miệng yêu quái, đã đem phụ cận người ta tai họa đến còn thừa không có mấy, mà bọn hắn chùa miếu nhân khẩu đơn bạc dường như cũng cùng yêu quái kia có quan hệ. Vừa rồi giả trang tiểu hòa thượng bóng đen, chẳng lẽ chính là yêu quái kia? Có chút tà dị, tiểu Lục trưởng quầy, chúng ta không được chủ quan. Khổ đang đem Phật châu gỡ xuống, quấn quanh ở chính mình mập mạp trên bàn tay, biểu lộ nghiêm túc. Minh bạch. Lục Phi xách theo táo một côn, đi ra khách phòng. Pháp lực vận chuyển hai mắt, trong bóng đêm chùa miếu dần dần mơ hồ có thể thấy được. Hắn nhìn khắp bốn phía, mặc kệ là bóng đen vẫn là ánh mắt, đều không thấy. Tiểu Lục trưởng quầy, chúng ta làm sao bây giờ? Là đi tìm yêu quái kia, còn là dựa theo nguyên kế hoạch tại trong chùa tìm kiếm manh mối? Khổ đang có chút bực bội. Mới vừa tiến vào cái này chùa miếu, còn chưa hiểu tình trạng, liền bị mấy thứ bẩn thỉu để mắt tới. Không biết do yêu quái kia trốn ở cái nào, đặc biệt đi tìm chậm trễ thời gian. Vẫn là trước tìm manh mối a, nếu như yêu quái kia đi ra, vừa bận một khối thu nó. Lục Phi mạch suy nghĩ rõ ràng. Cũng tốt. Quan sát một vòng hoang vu hậu viện, hai người theo chân tường, lặng lẽ hướng phía đại điện đi đến. Cả tòa chùa miếu cũng không lớn. Mấy bước đường đã đến. Trên đại điện, treo một khối bảng hiệu to tướng, phía trên dùng pha tạp kim sơn viết lấy phổ độ chúng sinh bốn chữ lớn. Đại điện hai bên đều có hai cái Phật tượng ngồi xếp bằng tại sen trên đài. Ngược lại ở giữa nhất chủ vị, chỉ có một cái trống không đài sen. Không biết là Phật tượng thiếu thốn, vẫn là căn bản cũng không có. Tất cả lư hương đều rơi đầy cho bụi, trong không khí chỉ có âm hàn, liền một tia lưu lại hương hỏa vị đều không có, có thể thấy được hồi lâu không người thắp hương. Phu cận người ta đều sắp bị yêu quái thai họa đi dạo, không người đến thắp hương cũng là không kỳ quái, bất quá cái này chủ vị thiếu thốn, quả thực khác thường. Lục Phi trao đổi với Khổ Đăng ánh mắt, một trái một phải phân biệt hướng phía hai bên Phật tượng tới gần. Khổ Đăng xích lại gần trong đó một tôn Phật tượng, ngẩng đầu cố gắng dò xét. Nhưng này Phật tượng trước mặt phảng phất có một đoàn hắc vụ che chắn, Khổ Đăng từ đầu đến cuối thấy không rõ chân diện mục, chỉ phát hiện Phật tượng mặt ngoài một ít địa phương trong bóng đêm, lóe ra có chút ánh sáng màu hoàng kim. Trong lòng của hắn hơi, duỗi ra một cây mập mạp ngón tay tại đối với Phật tượng chân lau sạch nhẹ nhẹ một chút. Cho bụi bị biến mất, một khối trừng đầu ngón tay kim sơn hiện lộ ra. Thứ này lại có thể là kim vật. Chương 1299, kim thân Phật chương 1299, kim thân Phật Phật tượng phía dưới, kia một chút kim sắc ánh sáng, dù là trong bóng đêm cũng lóe ra bắt mắt quang huy. Khổ Đăng vội vàng dùng tay áo đem Phật tượng toàn bộ nửa người dưới đều lau sạch sẽ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nguyên một phiến kim quang lóng lánh. Ta đi, thật sự là kim Phật ta. Khổ Đăng rủi rủi con mắt, lại tranh thủ thời gian xoa xoa bên cạnh một cái khác Phật tượng. Đại sư, chẳng lẽ cái này cả một cái Phật tượng đều là hoàng kim chế tạo? Lục Phi ánh mắt cũng bị kim Phật hấp dẫn tới, cũng học Khổ Đăng như thế, đem hắn bên này hai cái Phật tượng xoa xoa. Cho bụi phía dưới, đồng dạng là kim sắc. Như thế cũ nát một cái chùa miếu, đã từng thế mà có tiền như vậy. Lục Phi đều rất khiếp sợ. Bốn tòa chân nhân tỷ lệ thuần kim Phật tượng, giá trị liên thành a. Cái này phổ độ tự lai lịch thế nào? Nhưng Khổ Đăng nhìn một hồi, lại lắc đầu nói, chỉ sợ không phải thuần kim chế tạo, bởi vì mạ vàng thân. Đại sư, nói như thế nào? Lục Phi hiếu kỳ đi tới bên người Khổ Đăng, cùng hắn cùng một chỗ đánh giá trên đài sen kim Phật. Mạ vàng thân cũng không phải là đơn giản cho tượng thần mặt ngoài độ một tầng vàng. Tiểu Lục trưởng quầy, ngươi có nghe nói qua nhục thân thành Phật? Khổ Đăng híp mắt trầm giọng nói, Nghe nói qua, có chút đắc đạo cao tăng tại tu hành đạt tới cảnh giới nhất định lúc, viên tịch sau nhục thân có thể bất hủ không nát, cái này kêu là làm nhục thân thành Phật. Bình thường chỉ có ủng có công lớn đức cao tăng, khả năng như thế thành Phật. Lục Phi gật gật đầu. Không sai, một chút tăng nhân tại sau khi qua đời, đệ tử sẽ tuân di chúc, đem nó di thể để vào đặc chế trong bạc, sau đó phong bạc cất giữ, cái này gọi là ngồi bạc. Sau đó các đệ tử sẽ vì tụng kinh cầu phúc, năm tròn 3 năm sau mở bạc. Như tăng nhân nhục thân không có hư thối, như vậy liền cho rằng là vị này tăng người đã viên tịch thành Phật, cũng được xưng là nhục thân Bồ Tát. Đệ tử liền sẽ vì đó tố kim thân, an trí tại chùa trong miếu, như là chân Phật đồng dạng cung phụng. Khổ Đăng giải thích, nhìn qua lấp loe trong bóng tối kim quang Phật tượng, mượn mà gương mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Nói như vậy, cái này Phổ Độ Tự có trọn vẹn 4 cái nhục thân Phật, cái kia hẳn là rất lợi hại à, vì sao sẽ còn bị yêu quái xâm lấn? Lục Phi cũng cảm giác 10 phần cổ quái. Bần tăng cũng chưa tại những này kim Phật bên trên phát giác được Phật pháp chi lực, nhưng là cảm ứng được từng kia tà khí, không biết cái này kim Phật là như thế nào mà đến cái này 4 cái Phật tượng hoặc nhã hoa mà ngồi, hoặc hai tay đặt ở trước bụng kết thiền định ấn, đều là Phật gia thường gặp tư thế ngồi và thủ thế. Có thể cũng không có nửa phần hiền lành trang nghiêm chi ý, động tác ngược lại lộ ra 10 phần cứng ngắc. Nửa người trên ẩn trong bóng đêm, càng lộ vẻ âm trầm thần bí. Khổ Đăng lần nữa đưa tay, thử nghiệm đụng vào kim Phật. Một tia âm lãnh hàn ý cách mạ vàng, đưa cho tới trên ngón tay, lại dần dần rót vào cốt tủy. Két. Một tiếng lay động. Tia kim Phật cất đặt tại trên đầu gối ngón tay, dường như nhẹ nhàng uốn lượn một chút. Đại sư, cẩn thận. Lục Phi chú ý tới cái này nhỏ bé động tác, liền tranh thủ Khổ Đăng tay kéo trở về. Khổ Đăng cũng lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại. Tia kim Phật không nhúc nhích, chỉ là tản ra nồng đậm âm trầm chi khí, cũng không có bất kỳ động tác gì. Cái này kim Phật quả thực cổ quái, tiểu Lục trưởng quầy, chúng ta tìm tiếp cái này kim Phật trên thân phải chăng có sơ hở? Khổ Đăng cau mày, đi cùng với Lục Phi vây quanh kim Phật đi vài vòng. Cái này kim Phật từ đầu đến chân đều bị dắt lên vàng, kín kẽ, không có bất kỳ cái gì tổn hại chỗ. Không biết kia mạ vàng bên trong rốt cuộc phải hay không phải nhục thân Phật. Đại sư, không bằng chúng ta đi thẳng đến trên đài sen đi, nhìn một chút cái này kim Phật chân diện mục. Lục Phi lớn mật đề nghị. Cái này, nhảy lên đài sen là đối Phật pháp bất kính a? Khổ Đăng có chỗ lo lắng. Hại, cái này đều không phải là chân Phật, có cái gì kính bất kính? Lục Phi một câu bừng tỉnh người trong động. Khổ Đăng liền vội vàng đi theo Lục Phi nhảy lên đài sen, cẩn thận hướng phía kim Phật hình dáng nhìn lại. Kim Phật bộ mặt có một đoàn quỷ dị hắc khí che chắn. Hắn dùng tay áo phẩy phẩy, hắc khí có chút tán đi một chút, kim Phật chân dung sắp hiển lộ. Dẫn đầu lộ ra là một đôi con mắt màu vàng kim. Kia mí mắt hơi nháy mắt, lộ ra vô cùng hoảng sợ hai mắt. Sợ hãi? Khổ Đăng trong lòng có chút ngộng, quỷ dị như vậy kim Phật, chẳng lẽ nên sợ hãi không phải mình sao? Thế nào cái này kim Phật ánh mắt như thế sợ hãi? Bình. Đại môn phương hướng, đột nhiên truyền đến bình một tiếng vang thật lớn. Thế nào? Giống như có cái gì tại số cửa. Hai người tất cả giật mình, nhao nhao hướng phía đại môn gian phòng nhìn lại. Ngay sau đó, nương theo gấp rút mà bối rối tiếng bước chân, kia vô danh tiểu hòa thượng lão đảo chạy trở về. Trong tay hắn gậy gỗ chỉ còn một nửa, giống như bẻ gãy, gầy gò khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Lục Phi cùng Khổ Đăng không lo được dò xét kim Phật, tranh thủ thời gian nhảy xuống đại sen. Bình, 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 bình. Đại môn bị va chạm thanh âm vẫn còn tiếp tục, quanh quẩn tại yên tĩnh hoàng vu Phổ Độ Tự, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thủ không được, nhanh thủ không được. Sư phụ, sư phụ làm sao bây giờ? A vô danh tiểu hòa thượng đầu đầy mồ hôi, sốt ruột tại trong đại điện tìm kiếm có thể cản môn đồ vật, khả năng bởi vì quá mức bối rối, trùng điệp ngã một phát. Tiểu sư phó, xảy ra cái gì? Lục Phi cùng Khổ Đăng làm bộ mới vừa từ cửa sau chạy ra dáng vẻ, đem vô danh tiểu hòa thượng nâng đỡ, khẩn trương hỏi thăm. Hai vị thí chủ, các ngươi đi mau. Đại môn muốn bị phá tan, yêu quái muốn tới. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn tới hai người, đầu tiên là sức sở, sau đó dụng lực đẩy bọn hắn. Đừng sợ, chúng ta có thể giúp một tay. Thật là cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi để chúng ta đi đâu đi? Đi bên ngoài không phải là đụng tới yêu quái sao? Tiểu sư phó, vậy rốt cuộc là yêu quái gì? Chúng ta muốn làm thế nào? Lục Phi bình tĩnh lại để cho tiểu hòa thượng sững sờ. Nhanh, đem cái này tảng đá dọn ra ngoài. Chỉ cần có thể chặn cửa, yêu quái kia liền vào không được. Hắn không lo được té bị thương đầu gối, vội vàng hướng phía cạnh cửa một khối hình sợi dài tảng đá chạy tới. Kia là một khối rất lớn cánh cửa thạch, vô cùng có phân lượng, hắn đơn bạc thân thể căn bản mang không nổi. Đại sư, chúng ta nhanh hỗ trợ. Lục Phi đối Khổ Đăng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nếu như yêu quái này chính là đem ngũ tạng miếu cao tăng trong vòng một đêm toàn bộ giết sạch đại yêu, nhất định không thể coi thường. Bọn hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi, hiện tại liền ngũ tạng miếu cũng còn không tìm được, không thể đem tinh lực lãng phí ở cái này đại yêu trên thân. Tự nhiên là trước có thể cản liền cản. Hai người cùng tiểu hòa thượng cùng một chỗ, đem chiếu nặng cánh cửa thạch đem đến chỗ cửa lớn. Đại môn đã phá vỡ một cái khe hở, thì ra ngăn khuất cạnh cửa tảng đá siêu siêu mèo mèo, đi theo cánh cửa cùng một chỗ rung động. Bình bình bình, bình bình bình. Khe cửa ngoài có một đoàn cao lớn kinh dị bóng đen, đang không ngừng va chạm đại môn. Tiểu hòa thượng xách cánh cửa thạch tay không ngừng run rẩy. Ba người hợp lực đem cửa hạm thạch chắn tại cửa ra vào, lại đẩy cánh cửa, một chút xíu đem lớn cửa đóng lại. Ngoài cửa bóng đen một phen điên cuồng va chạm. Ba người gắt gao chống đỡ lấy môn. Đại môn động tĩnh rốt cục thời gian dần trôi qua giảm bớt, cho đến hoàn toàn đình chỉ. Kia cao lớn bóng đen tại cửa ra vào bồi hồi một hồi, chớp mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Đi, đi rồi sao? Tiểu hòa thượng trắng bệch mặt cuối cùng buông lỏng, vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Chương 1300, các ngươi là người tốt, không nên tới nơi này. Chương 1300, các ngươi là người tốt, không nên tới nơi này ngoài cửa lớn còn lại như chết tịch. Vô Danh tiểu hòa thượng dựa lưng vào tảng đá, xoa xoa mồ hôi trán trâu, lấy dũng khí hướng phía khe cửa bên ngoài nhìn quanh. Bên ngoài bóng đêm dày đặc. Đi, đi rồi sao? Tiểu hòa thượng đang cẩn thận quan sát. Đồng nhiên, một cái mọc đầy tóc đỏ móng vuốt đột nhiên theo khe cửa dò ra, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn bạo lực hướng bên ngoài kéo túm. A, a, cứu mạng a! Tiểu hòa thượng dọa phải liều mạng dãy rủa kêu to. Tiểu sư phó, Lục Phi cùng Khổ Đăng đều thất kinh, liền đội vàng tiến lên. Khổ Đăng ôm lấy tiểu hòa thượng, Lục Phi cầm táo một côn hướng phía cái kia đỏ móng vuốt thô to dùng sức gõ. Bang bang vài tiếng, kia móng vuốt bốc lên khói đen rụt trở về. Tiểu sư phó, ngươi không sao chứ? Khổ Đăng buông xuống tiểu hòa thượng, khẩn trương nhìn xem hắn. Ta. Tiểu hòa thượng sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, cả người chưa tỉnh hồn, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Không có việc gì, có chúng ta. Khổ Đăng đem tiểu hòa thượng kéo đến chính mình mập mạp sau lưng. Tiểu hòa thượng kinh ngạc và phần, lăng lăng nhìn qua hắn dày rộng bóng lưng. Lục Phi xuyên thấu qua khe cửa, cẩn thận đánh giá phía ngoài yêu quái. Kia cao lớn yêu quái bóng đen ôm bốc khói móng vuốt, lạnh lùng đứng tại cửa ra vào, nhìn Lục Phi vài lần sau, lần nữa hướng phía đại môn va chạm mà đến. Bình, lại là một tiếng xé rách bầu trời đêm tiếng vang. Đại môn rung động, ngay tiếp theo cổng kia nặng nề cánh cửa thạch đều đi theo run lên mấy run. Tiểu Lục trưởng quầy, bần tăng đến giúp ngươi. Khổ Đăng liền vội vàng tiến lên, đi cùng với Lục Phi gắt gao chống đỡ lấy cánh cửa. Bình. Yêu quái kia dường như bị chọc giận, điên cuồng táo bạo va chạm đại môn, kia khí tức kinh khủng nhường Lục Phi cùng Khổ Đăng đều hãi hùng khiếp vía. Tiểu Lục huynh đệ, yêu quái này khí lực quá lớn, bần tăng đi thử một chút đạo hạnh của nó. Khổ Đăng cắn răng, giật xuống ba viên Phật châu, xuyên thấu qua khe cửa hướng phía kia cao đại yêu quái bắn đi ra. Phốc phốc phốc. Phật châu hiện lên có chút kim quang, toàn bộ bắn vào yêu quái thể nội. Yêu quái bị đánh đến lảo đảo lùi lại, tản ra mùi vị khác thường chất lỏng theo trên thân chảy ra. Nó mọc đầy lông dài móng vuốt che lấy vết thương, đen ngòm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm một hồi người trong cửa, đột nhiên hướng về sau nhảy lên, biến mất ở trong màn đêm. Từ đầu đến cuối, yêu quái này không có phát ra cái gì gầm rú, hết sức quỷ dị. Lục Phi cùng Khổ Đăng không dám buông lỏng, tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa. Tiểu hòa thượng ngơ ngác nhìn qua bóng lưng của hai người. Vô danh. Cái này, đại điện phương hướng truyền đến một hồi lộn xộn tiếng bước chân. Mấy cái thân thể khỏe mạnh đại hòa thượng nắm lấy cây gậy theo đại điện chạy ra, khẩn trương nhìn qua chùa miếu đại môn. Vô Danh, mới vừa rồi là không phải yêu quái tới. Sư Minh. Vô Danh tiểu hòa thượng ngẩng đầu, vội vàng giải thích, vừa rồi yêu quái liền ở bên ngoài, kém chút liền đánh vỡ đại môn xuống tới. Cái gì? Nghe vậy, đại hòa thượng nhóm vẻ mặt một sợ, nhao nhao lui lại mấy bước. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đem môn chắn tốt. Sư Minh, ta đã tận lực, may mắn vừa rồi có hai vị tá túc thí chủ hỗ trợ. Hiện tại môn chặn lại, yêu quái cũng bị đánh chạy. Vô Danh tiểu hòa thượng dùng sức nói rằng. Tá túc? Sư phụ đồng ý sao? Đại hòa thượng nhóm nghe được yêu quái chạy, biểu lộ có hơi hơi tủng, quay đầu, dùng một loại để cho người ta cực không thoải mái ánh mắt đánh giá Lục Phi cùng Khổ Đăng. Đồng ý, ta hỏi qua sư phụ mới dám đem bọn hắn đưa vào đến. Vô Danh tiểu hòa thượng đội vàng trả lời. Vậy sao? Đại hòa thượng con mắt đi lòng vòng, lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Đã như vậy, ngươi liền mang theo bọn hắn thật tốt trông coi đại môn, đừng có lại nhường yêu quái kia lại đi vào, biết sao? Sư Minh, thật là bọn hắn có thể khách nhân, làm sao có ý tứ tổng để bọn hắn hỗ trợ, đây chính là yêu quái. Vô Danh tiểu hòa thượng run một cái, khẩn trương nói rằng. Bọn hắn đang muốn mượn ở lại, làm gốc chùa ra thêm chút sức luôn luôn hẳn là a. Chúng ta thu lưu bọn hắn, cũng là muốn bất chấp nguy hiểm, liền điểm này bận bịu cũng không nguyện ý rút, vậy liền để bọn hắn lăn ra ngoài. Đại hòa thượng ngữ khí không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng, giữ dằn răn dạy tiểu hòa thượng vài câu, liền lui trở về, còn đóng lại cửa đại điện. Giữ vững tinh thần đến, nếu là đêm nay ra cái gì được rẽ, bắt ngươi là hỏi. Sư huynh nhìn qua lạnh lùng cánh cửa, Vô Danh tiểu hòa thượng dần dần cúi đầu, cả người mười phần ảm đạm. Tiểu sư phó, thì ra cái này chùa miếu còn có những người khác gã trong chùa yên tĩnh. Ta còn tưởng rằng liền ngươi cùng sư phụ ngươi hai cái đâu. Khổ Đăng kinh ngạc nói rằng. Trời tối tất cả mọi người trong phòng đi ngủ, cho nên không có thanh âm gì. Vô Danh tiểu hòa thượng ngẩng đầu, đối hai người gạt ra cảm kích nụ cười. Hai vị thí chủ, cảm ơn các ngươi, nếu không phải là các ngươi ra đến giúp đỡ, vừa rồi thật không chống nổi. Khách khí cái gì, ngươi chứa chấp chúng ta tự nhiên hẳn là ra một phần lực. Nhưng yêu quái chạy vào, chúng ta cũng nguy hiểm không phải. Khổ Đăng cười dựng thẳng lên bàn tay. Tiểu sư phó, vậy rốt cuộc là yêu quái gì? Lục Phi nhịn không được lần nữa đặt câu hỏi. Đừng hỏi nữa. Nhìn thấy yêu quái người đều đã chết, Vô Danh tiểu hòa thượng trầm trọng lắc đầu, nhặt từ bản thân cây kia chỉ còn một nửa cây gậy, quan sát hắc ám sát trời, thần sát sầu lo. Đêm nay thời gian còn rất dài, chỉ mong yêu quái kia sẽ không trở về. Hai vị thí chủ, nơi này quá nguy hiểm, nếu không các ngươi vẫn là trở về phòng đi thôi. Hắn đi đến cửa đại điện, dùng sức đẩy cửa. Môn từ bên trong khóa cứng, lấy hắn đơn bạc thân thể căn bản không đẩy được mảy may. Thật xin lỗi, môn mở không ra. Là ta liên lụy ngươi nhóm tiểu hòa thượng vô lực gục đầu xuống. Cái này có cái gì liên lụy? Bất quá các ngươi lớn như thế chỗ miếu, có nhiều như vậy đại hòa thượng, làm sao lại ngươi một cái tiểu gia hỏa thủ vệ? Khổ Đăng có chút không hiểu. Thân thể khỏe mạnh đại hòa thượng núp ở phía sau mặt, nhường một cái gầy yếu tiểu hòa thượng thủ vệ thì thôi, còn đem thông hướng phía sau đại môn cho phá hỏng. Đây là sư huynh đệ ở giữa nên có hành vi sao? Cũng không phải ta một người. Chúng ta ban đêm thủ vệ là thay phiên, buổi tối hôm nay vừa lúc đến phiên ta tiểu hòa thượng thanh âm rất nhỏ. Có thể một mình ngươi thủ vệ nhiều nguy hiểm, hôm nay đóng cửa lại yêu quái kia liền vào không được, nhiều mấy người trấn giữ không phải tốt hơn. Khổ Đăng vẫn không hiểu.
Không, không phải đơn giản như vậy. Tiểu Hòa Thượng gầy gò mặt lộ ra một tia đau thương, dường như không biết rõ giải thích thế nào.
Lục Phi nhìn một chút hắn, đột nhiên mở miệng, "Tiểu sư phó, có phải hay không yêu quái kia ăn người, liền biết chính mình rời đi?"
Tiểu Hòa Thượng run một cái, kinh ngạc nhìn xem Lục Phi. Mặc dù hắn không có trả lời, nhưng Lục Phi đã hiểu. Cùng hắn nói là thủ vệ, không bằng nói là hiến tế. Chỉ cần yêu quái ăn người giữ cửa, cũng sẽ không ăn những người khác.
Các ngươi là người tốt, không nên tới nơi này.
Tiểu Hòa Thượng trầm mặc một lát, đột nhiên đi hướng góc tường, đem mấy khối bông lỏng cục gạch rút ra, lộ ra một cái có thể cung cấp người chùi qua lỗ nhỏ.
Chương 1301, sợ hai hai mắt chương 1301, sợ hai hai mắt vô danh Tiểu Hòa Thượng đem góc tường cửa hàng thanh thanh, dùng sức đối với Lục Phi và Khổ Đăng với tay.
Hai vị thí chủ, cái này động trực tiếp thông hướng hậu viện, chỉ có ta biết. Các ngươi mau từ nơi này về khách phòng đi. Sau khi trở về đừng ngủ, trốn đến dưới giường, nếu có người tiến các ngươi trong phòng, mặc kệ hắn nói cái gì, các ngươi đều đừng để ý tới.
Thường Đông về sau, liền đi nhanh lên.
Vô danh Tiểu Hòa Thượng nói một hơi rất nhiều, nhưng Lục Phi cùng Khổ Đăng không hề động, bởi vì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem hắn.
Tiểu sư phó, ngươi nói những này là có ý gì?
Ai sẽ đến chúng ta trong phòng, vì cái gì có giường không ngủ, muốn tránh dưới giường đừng hỏi nữa, các ngươi mau trở về đi thôi.
Vô danh Tiểu Hòa Thượng cau mày lắc đầu.
Kia đại môn này một mình ngươi có thể làm sao?
Khổ Đăng rất là lo lắng, lấy cái này gầy yếu Tiểu Hòa Thượng năng lực, chỗ nào gánh vác được bên ngoài đầu kia kinh khủng đại yêu quái.
Ngươi không cần sợ, buổi tối hôm nay chúng ta buổi tiếp ngươi chính là nhiều người lực lượng lớn, ba người chúng ta người gác đêm dù sao cũng tốt hơn người một cái.
Hắn hiền lành vỗ vỗ Tiểu Hòa Thượng bà bay.
Khả năng bởi vì cái này Tiểu Hòa Thượng so sạch không không lớn hơn mấy tuổi, hắn cảm giác hết sức thân thiết, không đành lòng nhìn cái này Tiểu Hòa Thượng bị khi phụ.
Có thể làm, kỳ thật yêu quái kia đồng dạng liền tới một lần, chỉ cần gắt gao đè ép không mở cửa, nó liền không có cách nào tiến đến.
Hơn nữa, nó còn bị các ngươi đả thương, ta nhìn nó buổi tối hôm nay không còn dám tới. Vô danh Tiểu Hòa Thượng đối hai người gạt ra yên tâm nụ cười.
Mau trở về đi thôi, nếu để cho các sư huynh phát hiện, bọn hắn lại muốn trách ta.
Cái này Khổ Đăng còn có chút do dự.
Đi, vậy thì nghe tiểu sư phó.
Đại sư, chúng ta trở về đi, đừng cho tiểu sư phó mang đến đánh bác.
Lục Phi lôi kéo Khổ Đăng.
Tiểu Hòa Thượng, cái này cho ngươi, nếu là yêu quái kia lại đến, ngươi liền dùng cái này đánh nó.
Khổ Đăng cho Tiểu Hòa Thượng lưu lại một viên Phật châu.
Còn có, đánh không lại ngươi cũng đừng ngượng trống, ngươi liền từ nơi này động bỏ qua đi tìm chúng ta hỗ trợ, biết sao?
Tròn trịa Phật châu tại Tiểu Hòa Thượng tái nhợt gầy yếu trong lòng bàn tay bao quanh.
Tiểu Hòa Thượng được sủng ái mà lo sợ, hốc mắt có chút đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Khổ Đăng mập mạp khuôn mặt tươi cười, rốt cục nhẹ gật đầu.
Tốt, tốt,
ngoan.
Khổ Đăng sờ lên Tiểu Hòa Thượng lạnh buốt đầu, cùng Lục Phi cùng nhau tiến vào góc tường lỗ nhỏ.
Lục Phi rất nhẹ nhàng thông qua.
Khổ Đăng mập mạp bụng kẹt một chút, bị Lục Phi kéo mới chui vào.
Hai người đi qua sau, Tiểu Hòa Thượng lập tức dùng cục gạch đem cửa hàng một lần nữa phong lên, sau đó nhìn thoáng qua đại điện kia gắt gao cửa đóng lại.
Tiếp lấy, đem cửa ra vào tảng đá đẩy, nhặt từ bản thân vậy còn dư lại một nửa cây gậy, ngồi một mình ở âm lãnh cổng.
Bóng đêm tăm tối cơ hồ đem hắn thân ảnh gầy yếu bao phủ.
Tiểu Lục huynh đệ, vì sao không giúp một chút đáng thương kia Tiểu Hòa Thượng?
Hắn những sư huynh đệ kia từng cái đều cao hơn hắn đại cường tráng, lại làm cho hắn một cái Tiểu Hòa Thượng thủ vệ, cái này
tính cái gì Phật môn tịnh địa?
Hậu viện, Khổ Đăng thực vì Tiểu Hòa Thượng bên vực kẻ yếu.
Xem như đồng môn sư huynh đệ, liền không nói lớn hẳn là bảo hộ tiểu nhân, ít ra hẳn là đồng tâm hiệp lực trung độ nan quan a.
Có thể, bọn hắn lại đưa Tiểu Hòa Thượng đi đốt yêu quái để cầu tự vệ đại sư, theo hành vi của bọn hắn đến xem, cái này chỉ sợ không phải lần đầu tiên.
Cái này chùa miếu khắp nơi lộ ra cổ quái, có nhiều như vậy kim Phật lại không cách nào phù hộ chùa miếu, phải dùng sư huynh đệ của mình đi đốt yêu quái, Tiểu Hòa Thượng đối với chúng ta nói kia lời nói cũng rất có thâm ý.
Nhưng chúng ta là đến tìm Ngũ Tạng miếu, tự nhiên vẫn là phải trước lấy manh mối làm trọng.
Lục Phi đứng tại hắc ám sân nhỏ, híp mắt nhìn về phía đại điện.
Đúng rồi, Bần Tăng suýt nữa quên mất.
Tiểu Lục huynh đệ, ngươi có thể thấy rõ kim Phật diện mục.
Khổ Đăng vô trần trùng chụp đầu.
Ta chỉ thấy một đôi phẫn nộ ánh mắt, Phật vì sao lại có tức giận như thế biểu lộ?
Có lẽ, kia căn bản cũng không phải là Phật tượng.
Lục Phi lắc đầu.
Cái gì? Phẫn nộ?
Bần Tăng nhìn thấy chính là sợ hãi a.
Khổ Đăng càng thêm nghi hoặc.
Hết thảy bốn cái kim Phật, có lẽ mỗi cái Phật tượng biểu lộ cũng không giống nhau, nhưng vẻ mặt này một nhất định có khác biệt ý nghĩa.
Thừa dịp không ai, chúng ta lại đi nhìn một cái.
Trương Lục Phi quan sát, đi cùng với Khổ Đăng lặng lẽ hướng đại điện đi đến.
Mới đi mấy bước, bọn hắn liền thấy phía trước có lén lén lút lút bóng người.
Có người.
Hai người nhất thời cảnh giác lên, giấu vào góc tối, cẩn thận quan sát bóng người phía trước.
Kia là Đại Hòa Thượng, vừa đi vừa hướng bốn phía nhìn quanh, bộ pháp rất nhẹ, giống như làm tặc chạy vào đại điện ở trong.
Theo sau,
Lục Phi cùng Khổ Đăng ánh mắt giao hội, nhẹ chân nhẹ tay theo tới, liền trốn ở cạnh cửa trong chiều nhìn quanh kia Đại Hòa Thượng tiến vào đại điện sau động tác giãn ra không ít, vây quanh trên đài sen kia bốn cái kim Phật chuyển bài vòng, trong mắt toát ra tham lam quan mang.
Phật chủ a Phật chủ, ngài tuyệt đối đừng trách ta, muốn trách liền nơi này thật là đáng sợ.
Ta chỉ là muốn rời đi nơi này sống sót mà thôi, Phật chủ phổ độ chúng sinh, ngươi chắc chắn sẽ không trách tội đúng không hả?
Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực, đối với kim Phật bái một cái, sau đó nhảy cái trước đài sen, xuất ra một thanh sáng lóng lao, đối với kim Phật dùng sức phá.
Kéo kẹt tiếng ma sát tại yên tĩnh đại điện trống trải vang lên.
Đại Hòa Thượng ra sức cắt chém, bận rộn đầu đầy mồ hôi, kim phấn vẩy xuống không ít, nhưng Phật tượng ngón tay lại chậm chạp không có bị cắt đi dấu hiệu.
Thấy cảnh này, Lục Phi cùng Khổ Đăng đều mắt lộ xem thường. Hóa ra là người tham tiền hòa thượng, muốn cầm Phật tượng bên trên vàng đi đường. Cái này trong chùa miếu Phật không giống Phật, hòa thượng không giống hòa thượng. Nhanh hơn, nhanh hơn. Đại hòa thượng con mắt to trợn, rốt cục nhìn thấy kim thủ chỉ bị cắt xuống hy vọng, cho nên hắn không có chú ý kia hướng trên đỉnh đầu kia một màn quỷ dị. Kim Phật mặt trong bóng đêm chậm rãi rủ xuống. Một cái khác làm nhạc hoa chạm tay chậm rãi mở ra, giống quỷ trảo như thế hướng phía đại hòa thượng phía sau lưng chụp tới. Tiểu Lục huynh đệ, ngươi nhìn. Khổ Đăng kinh hãi, ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Lục Phi cũng ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem kim Phật rời ra tay chỉ thấy trong bóng tối, kim quang lóe lên. Phốc phốc, bàn tay màu vàng nóng xuyên thấu đại hòa thượng cái bụng, móc ra một khối tươi mới nội tạng, nhét vào miệng bên trong. Trong bóng tối, làm cho người sởn hết cả gai ốc mút vào tiếng vang lên. Không sai, không phải nhấm nuốt, bởi vì mút vào, đại hòa thượng thân thể đi theo đao bịch một tiếng ngã xuống đài sen, hai mắt gắt gao trừng mắt, tràn ngập hoảng sợ. Kia kim Phật lại khôi phục động tác lúc đầu, tay làm nhạc hoa trạng, trên thân không nhiễm một vết máu. Nơi này Phật cũng muốn ăn thịt người. Lục Phi cùng Khổ Đăng trái tim bình bình chừng này. Tiểu Lục huynh đệ, kia kim Phật chính là hai mắt tràn ngập sợ hãi một cái kia. Vân Tăng thế nào cảm giác, kia chết hòa thượng hiện tại ánh mắt, cùng kim Phật ánh mắt giống nhau như ca. Khổ Đăng thanh âm phát nặng, toàn thân tóc gáy dựng lên, càng không rõ kia kim Phật là cái gì. Yêu cũng ăn người, Phật cũng ăn người, vậy cái này trong chùa miếu bên ngoài còn có khác nhau sao? Những này hòa thượng còn có ẩn nút tất yếu. Lục Phi kinh nghi bất định, còn đang nghi hoặc, trên mặt đất cái kia chết đại hòa thượng vậy mà chậm rãi đứng lên. Chương 1302, bị rút thận, vì tuệ tuệ tăng thêm, chương 1302, bị rút thận, vì tuệ tuệ tăng thêm, âm trầm hắc ám đại điện. Kia bị móc đi ở giữa bẩn bốn nên chết đại hòa thượng, vậy mà chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Động tác của hắn cực kỳ cứng ngắc, hoảng sợ hai mắt một chút xíu biến đỏ. Sắt chết vùng dậy. Lục Phi cùng Khổ Đăng lập tức cảnh giác lên, nắm chặt trong tay pháp khí. Đại hòa thượng sau khi đứng dậy, thẳng tắp tại chỗ, hắn sau lưng chỗ lô máu làm cho người nhìn thấy mà giật mình, ngây người một lát sau chậm rãi xoay người. Cái mũi giật giật, dường như ngửi được cái gì khí vị, thế mà trực tiếp hướng phía Khổ Đăng cùng Lục Phi phương hướng đi tới. Không tốt, tiểu Lục trưởng quầy, chúng ta chỉ sợ bị phát hiện. Khổ Đăng lập tức khẩn trương nắm một viên Phật châu. Đại sư, động tác điểm nhẹ, chớ kinh động những người khác. Lục Phi nhỏ giọng căn dặn. Hai người nhìn xem tia đại hòa thượng một chút xíu đi ra đại điện, hoảng sợ đỏ lên hai mắt không ngừng chuyển động, giống như đang tìm kiếm cái gì. Ánh mắt vừa rơi xuống đến trên người Khổ Đăng, ánh mắt lập tức sáng lên, tựa như dã thú phát hiện con mồi đồng dạng, nhìn chằm chằm Khổ Đăng sau lưng, hung mãnh nào về phía Khổ Đăng đi qua. Lan đi. Khổ Đăng tê cả da đầu, lập tức đem một viên Phật châu đạn hướng đại hòa thượng ấn đường. Đại hòa thượng chỉ là động tác đột nhiên dừng lại, nhưng tay cũng không đình chỉ, hai tay giống móng đuôi sắc bén giống như mạnh mẽ bắt lấy Khổ Đăng sau lưng, liều mạng hướng bên trong móc. Đại hòa thượng này khí lực lớn đến đáng sợ, đỏ lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khổ Đăng sau lưng, có một loại không thể tưởng tượng nổi điên cuồng. Khổ Đăng đội vàng cải biến thô sơ giản lược, dùng Phật châu cuốn lấy đại hòa thượng tay, không cho hắn rút eo của mình tử. Mà Lục Phi theo sát lấy từ phía sau, đối với đại hòa thượng đầu hung ác gõ một gậy. Đông. Một tiếng vang dọn. Đại hòa thượng thân thể mãnh liệt run rẩy, sau lưng lô rách chảy ra rất nhiều máu tươi, trong mắt quang mang hoàn toàn tan đi, thân thể giống mì sợi đồng dạng sủi lơ ngã xuống. Co quắp mấy lần, hoàn toàn bất động. A Di Đà Phật. Khổ Đăng đối với đại hòa thượng thi thể dựng thẳng lên bàn tay, mặc niệm một tiếng, sau đó vén từ bản thân tăng bảo nhìn thoáng qua, sau lưng chỗ đều bị đại hòa thượng này bắt đỏ lên. Tiểu Lục trưởng quầy, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bần tăng thế nào cảm giác, gia hỏa này muốn rút bần tăng thận. May mắn bần tăng cái này thân thịt không có uổng phí lớn, nếu không, thật có khả năng bị hắn đặt được. Hắn lòng còn sợ hãi bước bước xương đỏ địa phương. Xem ra, chỉ cần bị kia kim Phật ăn nội tạng người, đều sẽ đi móc người khác nội tạng. Lục Phi nhìn xem đại hòa thượng thi thể, như có điều suy nghĩ. Ngũ tạng miếu, có lẽ liền có liên quan với đó. Đại sư, chúng ta lại đi nhìn một cái khác kim Phật. Đi, nhưng nhất định phải cẩn thận một chút. Hai người đem đại hòa thượng thi thể kéo vào bụi cỏ vùi lấp, lần nữa tiến vào đại điện. Hắc ám trong điện đường, lưu lại từng tia mùi máu tươi. Trên đài sen bốn tòa kim Phật không nhúc nhích, dường như chưa từng xảy ra cái gì. Lục Phi cùng Khổ Đăng cẩn thận bò lên trên còn lại ba tòa đài sen, đem ba cái kia kim Phật chân diện mục tất cả đều nhìn một lần. Mỗi một cái kim Phật ánh mắt cũng không giống nhau. Ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn có phẫn nộ, bi thương, suy nghĩ ba loại biểu lộ. Hai người sau khi xem xong lập tức nhảy xuống đài sen, sợ bị rút nội tạng. Đại khái bởi vì bọn hắn không có chạm đến kim Phật cũng không đối bọn hắn có bất kỳ động tác gì. Chẳng lẽ những này kim Phật đại biểu là người hỉ nộ ai ố? Đứng tại trong đại điện, nhìn xem cái này bốn cái kim quang lấp loé Phật tượng, Khổ Đăng càng thêm cảm giác sợn hết cả gai ốc, đoán không ra mạ vàng thân bên trong cất giấu đến cùng là cái gì. Không phải hỉ nộ ai ố, không khớp, nơi này không có vui hòa thuận vui vẻ. Lục Phi lắc đầu, kia là tham giận si bán. Khổ Đăng nói xong chính mình cũng lắc đầu, cũng không khớp, vậy rốt cuộc đại biểu cái gì? Bần tăng chỉ biết là Phật sinh hai mặt, cũng gọi là thiện ác song diện Phật, một mặt mặt mũi hiền lành, một mặt hung thần ác sát. Có thể những này kim Phật chỉ có một mặt. Hắn không hiểu ra sao, mặc dù hắn thân là người trong Phật môn, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy Phật tượng. Bốn loại cảm xúc, sợ hãi, phẫn nộ, bi thương, suy nghĩ Lục Phi cảm giác chính mình bắt được cái gì, lại còn cần nghiệm chứng. Khổ Đăng ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, động não loại sự tình này vẫn là giao cho có đầu óc người a, hắn vẫn nhìn một phía, hy vọng còn có thể lại tìm đến giờ không thông qua manh mối. Ánh mắt từ hậu viện phương hướng thoảng qua thời điểm, đột nhiên lại liếc về một đôi con mắt màu đỏ. Tiểu Lục huynh đệ, vật kia lại tới. Khổ Đăng lập tức cảnh giác lên. kia ánh mắt chợt lóe lên, không biết lại giấu đi nơi nào. Âm hồn bất tán, thứ này trước đó sẽ giả bộ thành tiểu hòa thượng đến gõ chúng ta môn. Có lẽ nó chính là tiểu hòa thượng muốn chúng ta trốn vào gầm giường nguyên nhân. Lục Phi hơi suy nghĩ một chút, giả bộ như không nhìn thấy, vừa vặn không có đầu mối mới, không bằng chúng ta về khách phòng đến gậy ông đập lưng ông. Ý kiến hay. Khổ Đăng Dây hiểu ý của Lục Phi. Hai người tại đại điện mù làm một vòng, liền trang làm cái gì cũng không phát hiện dáng vẻ, trở lại khách phòng. Bọn hắn đặc biệt không khóa môn, sửa sang kia bẩn thỉu đệm chăn, liền chui tiến gầm giường, lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát, ngoài cửa liền có động tĩnh. Cửa phòng bị lén lén lút lút đẩy ra một cái khe hở, một cái đỏ lên ánh mắt dán tại chỗ khe cửa trong chiều nhìn nhìn, tiếp theo Mặc Tăng Bảo bóng đen cẩn thận chui đi vào. Bóng đen này rất thấp nhỏ, nhìn xem cùng tiểu hòa thượng cái đầu không sai biệt lắm. Nó nhẹ chân nhẹ tay nhảy lên giường, đối với đệm chăn nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó đem móng đuốt vươn tiến trong chăn, một phen tìm tòi. Dường như phát hiện không đúng, nó nhanh chóng tìm tòi một phen, ảo não đem chăn xốc lên. Lúc này mới phát hiện trên giường là trống không. Người đang tìm cái gì? Ngay sau đó, Lục Phi thanh âm theo sau lưng nó sâu kín băng lên. Bóng đen kia giật mình kêu lên, giống như con khỉ nhanh nhẹn nhảy đến góc tường, con mắt màu đỏ cảnh giác nhìn xem hai người. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ, đêm hôm khuya khoắt quấy rầy người khác đi ngủ là rất không lễ phép hành vi. Lục Phi cầm trong tay táo một côn, nhìn chằm chằm bóng đen. Mà Khổ Đăng thì chi kỷ khóa cửa lại, cũng đốt lên ngọn đèn. Ánh sáng mở nhạt mang sáng lên. Cái kia góc tường bóng đen thật là tiểu hòa thượng. Chỉ là hắn dáng dấp gầy trơ cả xương, nhỏ hơn vô danh hòa thượng còn muốn gầy yếu, gương mặt thật sâu lom sùm dưới, làn da dán tại xương cốt bên trên, nhìn qua cùng khô lâu dường như, phá lệ đáng sợ. Hai tay của hắn móng tay bên trong tràn đầy vết máu đen, hai mắt cùng kia chết đi đại hòa thượng như thế, hiện ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sầu lo. A, ngươi cũng bị rút nội tạng. Lục Phi bén nhạy chú ý tới, cái này tiểu hòa thượng trái bên trên bụng có một cái cổ xưa lỗ máu. Không biết vị trí này là cái nào một bẩn. Lục Phi đối Khổ Đăng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người tay cầm pháp khí, cùng nhau vây quanh tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng sầu lo trong mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi quan mang. Rõ ràng nó chính là thợ săn, thế nào đột nhiên nó liền biến thành con mồi? Nó sát mặt một dữ tợn, thân thể gầy nhỏ mánh nhảy dựng lên, tràn đầy vết máu hai tay hướng phía Lục Phi bụng bên trái chụp tới. Gấp cái gì? Lục Phi lập tức vung vẩy táo một côn, đối với tiểu hòa thượng chính là đánh đòn cảnh cáo. Đông. Tiểu hòa thượng lăn rơi xuống đất, lăn lộn một vòng sau nhanh chóng nhảy lên Khổ Đăng phía sau lưng. Chương 1303, ngũ tạng miếu tiền thân chương 1303, ngũ tạng miếu tiền thân tiểu hòa thượng nhảy lên Khổ Đăng phía sau lưng, lập tức đem gầy yếu móng đuốt mò về Khổ Đăng phần bụng. Tại sao lại hướng về phía Bần Tăng đến? Bần Tăng thịt nhiều cũng không phải như thế tạo. Khổ Đăng hít sâu một hơi, bụng nặng lưỡn một cái, tiểu hòa thượng lạnh buốt móng đuốt lập tức bị bắn ra. Đại sư, cẩn thận. Lục Phi ngay sau đó dùng táo một côn vẩy một cái, đem tiểu hòa thượng từ sau Khổ Đăng cong tròn hạ, tại đứng lên trước đó, động tác nhanh chóng đem nó đánh bại. Tiểu hòa thượng cũng hoàn toàn bất động, phần bụng lỗ rách bên trong tản mát ra một cỗ khó ngửi mùi hôi thối. Lục Phi cầm lấy ngọn đèn, ngồi xổm người xuống đối với tiểu hòa thượng phần bụng kiểm tra. Phá xuất một cái lỗ máu trong bụng, cái khác nội tạng còn tại, nhưng lá lách không có. Quả nhiên, lá lách không có. Lục Phi khẽ nhíu mày. Tiểu Lục trưởng quầy, cái này là ý gì? Khổ Đăng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, gãi gãi trần trùng chụp đầu, kia kim Phật không phải muốn móc người nội tạng sao? Cái này tiểu hòa thượng thiếu như thế nào là lá lách? Xem ra, mỗi cái kim Phật cần nội tạng cũng không giống nhau. Lục Phi híp mắt suy tư, trong đầu suy đoán càng ngày càng rõ ràng. Sợ hãi, thận, suy nghĩ, lá lách. Đại sư, ngươi nghe chưa từng nghe qua một loại thuyết pháp? Cái gì thuyết pháp? Khổ Đăng liền đội bằng hỏi. Ngũ tạng không những đối với ứng ngũ hành, kỳ thật còn đối ứng khác biệt cảm xúc. Thận chủ sợ hãi, như một người thận khí không đủ, liền sẽ phá lệ nhát gan sợ phiền phức, dễ dàng hoảng sợ. Lá lách chủ suy nghĩ, lá gan trí vì giận, phổi trí vì buồn, tại trí làm vui. Khổ Đăng nghe đến đó sững sờ, bừng tỉnh hiểu ra nói, cho nên kia móc thận kim Phật trên mặt, cùng kia bị rút thận đại hòa thượng trên mặt, là vẻ mặt sợ hãi. Không sai. Lục Phi gật gật đầu, nói tiếp, mà tỷ chủ suy nghĩ, cái này bị rút lá lách tiểu hòa thượng trên mặt là suy nghĩ biểu lộ, nói cách khác, mỗi cái kim Phật đều đại biểu khác biệt một bẩn. Nơi này khẳng định có liên quan với ngũ tạng miếu liên. Lục Phi ánh mắt tỏa sáng. Ta đã nói rồi, chúng ta tiến chính là ngũ tạng miếu địa bàn, làm sao có thể đến là khác chỗ miếu? Có đạo lý. Có thể kia kim Phật hết thảy mới 4 cái, còn thiếu một bẩn a. Khổ Đăng còn có chút không hiểu. Đúng a, còn kém một cái trái tim. Lục Phi sờ lên cái cằm, cách khách phòng cửa sổ nhìn về phía đại điện phương hướng, đại điện chủ vị đài sen là trống không, xem ra cái này kim Phật còn chưa hình thành. Có lẽ phổ độ tự chính là ngũ tạng miếu tiên thân, lúc này còn chưa hoàn toàn biến thành ngũ tạng miếu. Thì ra là thế. Bị Lục Phi cái này một trận phân tích, Khổ Đăng rộng mở trong sáng. Đã như vậy, tiểu Lục trực quầy, không bằng chúng ta trước hủy đi kia 4 tòa kim Phật, dạng này ngũ tạng miếu chẳng phải lợi hại không nổi sao? Khổ Đăng ánh mắt sáng rực. Đáng giá thử một lần. Lục Phi gật đầu. Mặc dù hắn cũng không biết rõ vì cái gì bọn hắn sẽ tiến vào ngũ tạng miếu còn chưa hình thành thời điểm, nhưng này ngũ tạng miếu như thế tà dị, nếu có thể sớm đem nó tan rã, vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Đi. Nói đến đây, hai người không do dự nữa, đẩy cửa phòng ra liền hướng phía đại điện phương hướng thẳng đến mà đi. Đại điện bên trong lạnh lẽo tận xương, 4 tòa kim Phật vẫn như cũ ngồi ngay ngắn đài sen, tại mờ tối tản ra băng lãnh tĩnh mịch hào quang màu vàng nóng. 4 tờ vẻ mặt khác nhau gương mặt từ đầu đến cuối giấu ở trong hắc ám. Đã chúng ta là theo thận lúc tiến đến, không bằng trước hết từ nơi này đại biểu thận Phật tượng độc thủ. Lục Phi ngẩng đầu quan sát, trực tiếp nhảy lên một tòa đài sen. Bần tăng cũng đang có ý này. Khổ Đăng theo sát phía sau, Phật châu chăm chú nắm ở trong tay, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm kia âm trầm kim Phật. A Di Đà Phật. Tà ma ngoại đạo, làm đoạn khang khít. Lục Phi cầm lấy táo một côn, đối với kim Phật đầu đột nhiên một côn. Đông. Kim Phật đỉnh đầu phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, đã nứt ra một cái khe hở. Nồng đậm hắc khí từ đó phun dũng mãnh tiến ra. Kia kim Phật ánh mắt biến càng thêm hoảng sợ, kim sắc hai tay thành trảo, hướng phía Lục Phi chụp tới. Động tác kia nhìn như rất chậm, nhưng trong chớp mắt cũng đã đưa đến Lục Phi phần eo. Sắc bén ngón tay càng duỗi càng dài, dường như một giây sau liền có thể đào ra Lục Phi thận. Cẩn thận. Khổ Đăng khẽ quát một tiếng, trong tay Phật châu đội vàng hướng phía kim Phật hai tay một quấn. Nhưng không nghĩ tới, cái kia kim sắc hai tay cứng ngắc vô cùng, lực lớn vô cùng, nhẹ nhàng vung lên liền đẩy Khổ Đăng hạ đài sen. Còn tốt Lục Phi thừa cơ thoát thân, phần eo cách xa kim Phật hai tay, lại từ một phương khác hướng đối với kim Phật đầu lại là một côn. Răng rắc. Con ngươi màu vàng nóng kịch liệt run rẩy, sợ hãi dường như nhảy lên tới cực điểm. Kim Phật trên thân lại nhiều một cái khe, càng nhiều hắc khí từ đó phun ra. Tiểu Lục trưởng quầy làm tốt lắm. Khổ Đăng ỉ vào một thân thịt mỡ, vừa rồi một ném cũng không tạo thành quá lớn thương hại, hắn lăn khỏi chỗ, một lần nữa nhảy dựng lên, đem Phật châu gỡ xuống, bắn vào kia kim Phật khe hở ở trong. A a a, khàn khàn kêu thảm theo trong cái khe truyền ra, kim Phật run rẩy, ngay tiếp theo dưới thân đài sen cũng lay động. Sau đó, cá biệt ba người kim Phật cũng động. Đài sen di động phát ra làm cho người ra đầu tê dại tiếng ma sát, qua trong giây lát, ba cái kia kim Phật liền xuất hiện tại Lục Phi cùng Khổ Đăng bên người. Hai người bị ba cái kim Phật bao bọc vây quanh, ba tấm biểu lộ khác nhau kim sắc khuôn mặt hiện lộ ra, phẫn nộ đến cực điểm, bi thương đến cực điểm, suy nghĩ đến cực điểm. Ba tấm kim sắc khuôn mặt từ trên xuống dưới quan sát hai người, mỗi một song con mắt màu vàng kim đều mang một loại quấy sức mạnh tâm thần, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Tiểu Lục trưởng quầy, đây cũng là ngũ tạng miếu kia lực lượng dọa tâm thần người a. Khổ Đăng lập tức kích thích Phật châu, mặc niệm khẩu hiệu, cùng cái này mặt trái lực lượng đối kháng. Qua trong giây lát, trán của hắn liền toát ra mồ hôi lạnh. Lục Phi cũng là thứ nhất thời gian pháp lực vận chuyển, cố gắng bảo trì đại não thanh minh. Là người liền có thất tình lục dụng, đây là một loại trực tiếp xâm nhập tâm thần mặt trái lực lượng, đại não dường như bị một cây dao xé ra, bên trong mọi thứ đều trần trụi tùy ý nắm. Ý chí lực quá kém người, sợ rằng sẽ tại chỗ sụp đổ. Lục Phi cùng Khổ Đăng còn có thể ngăn cản, đã đúng là không dễ. Đại sư, thừa dịp bây giờ còn có lý trí, tranh thủ thời gian phản kích. Lục Phi cắn răng, khắc chế loại này trên tinh thần tàn phá, táo một côn bên trên quang mang một chút xíu tăng cường. Mà Khổ Đăng cũng cố gắng rút ra một viên Phật châu, chuẩn bị hướng kia ba tòa tạ dị kim Phật bắn tới. Động thủ, lôi cầu bộc phát. Hào quang chói sáng lấn át kia ba tòa kim Phật tà ác hai mắt. Khổ Đăng cái gì cũng nhìn không thấy, loạn xạ ném ra ngoài một viên Phật châu. Bên hai tiếng sấm vang rền, ba tòa kim Phật kịch liệt run rẩy, ngay tiếp theo là ngôi đại điện cũng phát ra dị dạng vận động. Điện quang tiêu tán. Lục Phi cùng Khổ Đăng lại khiếp sợ phát hiện, kia ba tòa kim Phật lại không ở bên cạnh họ, lại về tới vị trí cũ. Bất quá, trước mặt bọn hắn tôn này đại biểu thần Phật tượng bên trên, lại nhiều một đạo trưởng dáng dấp vết rách. Đại sư, ngươi thế nào? Loại kia tà dị mặt trái lực lượng tùy theo tán đi, Lục Phi thần kinh có hơi hơi tủng, vội vàng hỏi thăm Khổ Đăng. Mặc dù biết cái này tội ác chi địa mặt trái lực lượng rất khủng bố, nhưng loại này tiếp xúc xuống tới, mới biết được lực lượng này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Chương 1304, bái tà Phật chương 1304, bái tà Phật bẩn tăng không sao, không cần phải để ý đến ta, tiểu Lục trưởng quầy mau ra tay. Lúc này mới bốn cái Phật tượng, liền lợi hại như thế, thật góp đủ năm cái không biết lại là gì quan cảnh. Khổ Đăng nuốt bước đầu, cố gắng nhường mê mọi đại nào khôi phục, đối với Lục Phi dùng sức khoát tay. Lục Phi hít sâu một hơi, đối lên trước mặt ánh mắt sợ hãi kim Phật, lần nữa nhấc lên táo một côn. Các ngươi đang làm gì? Cái này, một đạo quát chói tai theo đại điện phía sau truyền đến. Lớn mật, gan dám mạo phạm kim Phật, mau dừng tay. Ngay sau đó, mấy cái đại hòa thượng cơ trưởng côn chạy vào đại điện, khí thế hung hăng đem Lục Phi cùng Khổ Đăng bao vây. Các ngươi là vào bằng cách nào? Vì sao muốn phá hư ta phổ độ tự chấn tự chi bảo? Cầm đầu đại hòa thượng dùng cây gậy phẫn nộ chỉ vào hai người. A, ta đã biết, là vô danh tên ngu xuẩn kia thả các ngươi tiến đến. Cái này xuân độ bật, không biết do kim Phật không có trong chùa liền hoàn toàn thủ không được sao? Quay đầu lại cùng hắn tính sổ sách. Hai người các ngươi lại không lăn xuống đến, đừng trách chúng ta không khách khí. Các hòa thượng cầm cây gậy hung thần ác sát. Cái này ta Phật các ngươi chấn tự chi bảo. Lục Phi nhíu mày nhìn lấy bọn hắn. Đương nhiên, cái này bốn kim Phật là chúng ta phổ độ tự bốn vị đắc đạo cao tăng, nhục thân thành Phật biến thành. Thần thánh không thể xâm phạm, các ngươi dám phá hư kim Phật, đến cùng là mục đích gì? Đại hòa thượng nheo mắt lại, trong mắt hung quang lấp lóe. Ta đã biết, các ngươi căn bản không phải cái gì người qua đường. Các ngươi là yêu nhân, cùng kia ăn người sơn hòa thượng là cùng một bọn, các ngươi phá hư bản tự kim Phật, chính là muốn thả yêu quái kia tiến đến. Vô danh kia ngu xuẩn vậy mà thả các ngươi tiến đến, muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Nghe vậy, tất cả hòa thượng đều nghiến răng nghiến lợi, nhìn một cái chùa miếu đại môn phương hướng, đối vô danh tiểu hòa thượng tràn đầy phẫn hận. Cái gì? Lục Phi cùng Khổ Đăng đều là sững sờ. Đại hòa thượng, ngươi sai lầm, chúng ta không phải yêu nhân. Bần tăng cũng là đệ tử Phật môn, là chúng ta trộm chạy vào, cùng vô danh tiểu hòa thượng không quan hệ. Khổ Đăng dựng thẳng lên trên bàn tay trước giải thích. Tiểu hòa thượng kia rất hiền lành, cùng nơi này vì tư lợi đại hòa thượng không giống, hắn không muốn liên lụy đối phương. Sơn hòa thượng, Lục Phi lại là trong lòng nhảy một cái. Sơn Hỏa Thượng là một loại sinh hoạt tại thâm sơn cổ lão yêu quái, ngoại hình cùng người giống nhau y hệt, thích mặc lấy tăng bào đầu đội mũ rộng đành, trang thành hòa thượng bộ dáng. Bắt lấy người sống, liền sẽ cạy mở đầu, hút tủy não. Thì ra thai hỏa một phương này yêu quái chính là Sơn Hỏa Thượng. Bất quá trong truyền thuyết loại này yêu quái cũng không mười phần đáng sợ, thậm chí hại sợ người nhiều, chỉ có thể chọn lựa lạc đàn sinh người hạ thủ. Còn giúp hắn nói chuyện, ta nhìn hắn cũng là cùng các ngươi cùng một bọn, vật nhỏ này bình thường liền không có lòng tốt, tổng làm chuyện ngu xuẩn. Ta nhìn hắn là cố ý, hắn chỉ sợ sớm đã đối với chúng ta không hài lòng, muốn đem chúng ta một khối cho hại chết. Đại Hòa Thượng lạnh hừ một tiếng, lộ ra nhìn thấu tất cả âm hiểm cười. Các vị sư đệ, nhóm này yêu nhân muốn đập chúng ta kiếm vật, hại chết chúng ta. Nói cái gì cũng không thể để bọn hắn đạt được. Bên trên, hắn ra lệnh một tiếng, các hòa thượng lập tức vung vẩy cây gậy hướng phía Lục Phi cùng Khổ Đăng dồn sức đánh mà đi. Cây gậy gào thét lên tiếng, mỗi một côn đều hướng phía hai người chỗ chí mạng đánh tới. Đám này đại hòa thượng vừa lên đến liền phải mạng của bọn hắn. Tiểu Lục trừng quay, đám gia hỏa này không thèm nói đạo lý, chúng ta cũng không cần đến khách khí với bọn họ. Trước nhìn bần tăng, tốt xấu ta cũng là võ tăng xuất thân. Khổ Đăng cầm trong tay Phật châu hất lên, liền đem trước mặt đập tới cây gậy cho cô lấy. Tiếp lấy, hữu lực hai chân hướng phía trước đá mạnh vùng côn đại hòa thượng đầu gối, đại hòa thượng kêu đau quỳ xuống, hắn thừa cơ chiếm đại hòa thượng cây gậy, vừa đem mặt khác cây gậy một vừa mở ra. Cuối cùng, đem cây gậy đột nhiên hướng trên mặt đất đâm một cái, trợn mắt tròn xoe một thân kinh khí ngoại phóng, tăng bào phần phật bay múa, uy nghiêm trừng mắt những cái kia đại hòa thượng. Ai dám lên trước lỗ mãng? Đại hòa thượng nhóm tất cả giật mình, bị hắn khí thế kia dọa sợ, cầm cây gậy nhao nhao lui lại. Đại sư, lợi hại a. Nghĩ không ra ngươi chẳng những tinh thông Phật pháp, công phu quyền cước cũng là như thế lợi hại. Lục Phi ngoài ý muốn nhíu mày. Thế nào trước kia không gặp cái này mà hòa thượng thi triển qua? Hại, bần tăng hù bọn hắn. Khổ Đăng nhỏ giọng nói với Lục Phi một câu, kỳ thật bần tăng trước kia không phải võ tăng, chính là nhà bếp nấu cơm. Đại sư, cao a. Lục Phi nhịn không được cười lên, thì ra cái này hình thể không phải một ngày luyện thành. Bất quá, Khổ Đăng một chiêu này hiển nhiên rất hữu hiệu. Đại hòa thượng nhóm làm thành một vòng, lại chậm chạp không dám lên đến. Các ngươi sợ cái gì? Lên a. Cầm đầu đại hòa thượng gào to căn bản không quản dùng, hắn lông mày hung hăng nhăn lại, nghiêm nghị nói, chúng ta có kim Phật phù hộ, chỉ phải dâng ra một chút chút ít một cái giá lớn, liền có thể đạt được kim Phật gia trì. Nói xong, hắn liền tóm lấy một cái đại hòa thượng, mang theo đại hòa thượng đầu hướng phía một tòa kim Phật dưới chân dồn sức đụng mà đi. Đông, huyết quang băng khắp nơi. Tòa kia kim Phật lập tức sáng lên lóa mắt kim quang. Quang mang rơi xuống dưới, kia đại hòa thượng làn da lấy mắt trần có thể thấy biến thành kim sắc, dường như cũng độ một tầng kim đồng dạng. Đi, bắt bọn hắn lại. Tuyệt đối đừng giết, vừa vặn giữ lại dùng để tế Phật. Cầm đầu đại hòa thượng lộ ra hung ác nhe răng cười, cái khác hòa thượng đều nhao nhao tối lui, vì kia toàn thân mạ vàng hòa thượng nhường ra một con đường. Hòa thượng này dường như biến thành mình đồng da sắt, mỗi đi một bước đều sẽ phát ra thùng thùng nặng nề vang lên. Trên mặt của hắn ngưng kết lấy phẫn nộ biểu lộ, cây gậy trong tay hướng phía Khổ Đăng mạnh mẽ đập tới. Cây gậy nhấp nhoáng kim quang, trong nháy mắt liền nện vào Khổ Đăng trước mặt. Khổ Đăng cuốn quýt vùng côn ngăn cản, răng rác một tiếng, trong tay Khổ Đăng gậy gỗ lập tức bị nện đoạn. Kia biến thành kim sắc cây gậy, dường như côn sắt đồng dạng. Khổ Đăng không dám đón nữa, đem còn lại một nửa cây gậy hướng kia mạ vàng hòa thượng trên mặt hất lên, vội vàng bước nhanh lách qua. Một nửa cây gậy nện ở kim hòa thượng trên mặt, hòa thượng kia liền mí mắt cũng không nháy mắt, dường như không có cảm giác nào, cầm kim sắc cây gậy hướng phía Khổ Đăng chăm chú đuổi theo. Khí thế hung mãnh, động tác nhanh như thiểm điện. Mắt thấy cây gậy kia muốn nện ở Khổ Đăng trên đầu, Lục Phi tranh thủ thời gian hướng kia kim hòa thượng rỗi ra một cái chân. Đông. Kim hòa thượng đội vàng không kịp chuẩn bị vấp ngã xuống đất. Thân thể cứng ngắc, rơi phát ra kim loại nện thấp trầm đục, giống như đồng làm đồng dạng. Mà Lục Phi chân cũng giống như bị cương cục đá cứng va chạm, mạnh mẽ đau. Nhưng hắn không lo được đau đớn, thừa dịp kia kim hòa thượng còn không có đứng lên, tranh thủ thời gian đối với kim hòa thượng đánh ra mấy côn. Điện quang bắn ra, kim hòa thượng toàn thân co rút. Lục Phi thừa cơ cùng Khổ Đăng tụ hợp, hai người ăn ý dựa chung một chỗ, cầm riêng phần mình pháp khí. Hừ, có như thế thủ đoạn còn nói không phải yêu nhân. Cầm đầu đại hòa thượng lạnh hừ một tiếng, lại bắt lấy mấy tên hòa thượng đối với kim Phật đánh tới. Máu tươi chiếu xuống kim Phật bên trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện kim quang đại thịnh, giống như ban ngày. Còn lại đại hòa thượng bị kim quang bao phủ, bộ da toàn thân tất cả đều biến thành kim sắc. Trên mặt của bọn hắn là khác biệt biểu lộ, hoặc phẫn nộ, hoặc bi thương, hoặc suy nghĩ. Mỗi một trương kim sắc mặt nhìn đều là như thế tà dị. Bọn hắn nện bước nặng nề thùng thùng bộ pháp, hướng phía Lục Phi cùng Khổ Đăng vây quanh. Đại sư Minh, đừng giết bọn hắn. Cái này, cửa đại điện bị dùng sức gõ vang, vô danh tiểu hòa thượng thanh âm hoảng sợ truyền vào. Chương 1305, tràn ngập ác ý lực lượng. Chương 1305, tràn ngập ác ý lực lượng. Đại sư Minh, bọn hắn là người tốt ta. Van cầu các ngươi thả bọn hắn a. Ta thể, ta nhất định bảo vệ tốt môn. Chết cũng biết ngăn trở yêu quái. Van cầu các ngươi, đừng có lại nghiệp chướng. Tiểu hòa thượng tiếng la bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, liều mạng gõ mở cửa chính. Nhưng hắn gầy gò hai tay, tại nặng nề cánh cửa trước mặt lộ ra như thế tái nhợt. Trong đại điện đại hòa thượng nhóm đã toàn bộ biến thành kim sắc, như là miếu bên trong ba cái kia tà Phật cái bóng, đối với tiếng hô của hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Kim sắc trường côn đằng đằng sắc khí, đã xem Lục Phi cùng Khổ Đăng hai người bao bọc vây quanh. Mỗi một cây trường côn bên trên đều có nồng đậm màu đen sát khí lở lở. Trường côn đằng sau là biểu tình kia khác nhau vặn vẹo khuôn mặt, phẫn nộ, sầu lo, bi thương. Mặc dù biểu lộ không giống, có thể tất cả đều cho người ta một loại dữ tợn đến cực điểm cảm giác. Thế này sao lại là đứng đắn gì hòa thượng, rõ ràng này là một đám bái tà Phật tà tăng. Chỉ là bị mặt như vậy bàng vây quanh, Lục Phi cùng Khổ Đăng cũng cảm giác cực độ không thoải mái, dường như nhìn nhiều vài lần liền sẽ bị bọn hắn đồng hóa. Bên trên, Kim Sắc Đại Hòa Thượng nhóm phát ra khàn giọng hét lớn, nắm lấy cây gậy cùng nhau tiến lên. Ám kim sắc trường côn xé rách không khí, cuốn lên trận trận âm phong. Côn sơn như ảnh, cơ hồ đem Lục Phi cùng Khổ Đăng hai người thân ảnh bao phủ. Tiểu Lục trưởng quay coi chừng. Khổ Đăng hét lớn một tiếng, trong tay Phật Châu liều mạng hướng phía bốn phía đang đi. Phật Châu bên trên có chút kim quang lấp lóe, đụng vào những cái kia cây gậy lập tức phát ra đinh đinh đường đường kim loại bù bù. Những cái kia cây gậy chỉ là thoáng nghiêng một cái, lập tức lại hướng phía hai người như mưa rơi lập tới. Lục Phi tiếp sức mà lên, táo một côn lôi cầu ầm vang một phát, một mảnh kinh khủng côn ảnh bị chấn trở về. Đại Hòa Thượng nhóm động tác trì trệ, bị điện quang lan đến gần địa phương, làn da màu vàng nóng bên trên xuất hiện màu đen vết dạng. Tiểu Lục trưởng quỹ tu vi lại tinh tiến, Khổ Đăng sắc mặt đại hỉ. Nhưng sau một khắc, Đại Hòa Thượng trên người chúng vết dạng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị, chỉ trong khoảnh khắc liền hoàn hảo như lúc ban đầu, giữ tợn hướng lấy hai người vào tới. Nhanh như vậy, Khổ Đăng lông mày bực bội nhăn lại, rút ra mấy viên Phật Châu, cấp tốc hướng phía Đại Hòa Thượng nhóm đầu gối bắn tới. Đông đông đông, Phật Châu dường như đụng phải thép tấm, chỉ làm cho các Hòa Thượng bộ pháp có chút lảo đảo, nhưng này chút trường côn tốc độ không giảm chút nào. Lục Phi bội vàng lần nữa phóng thích lôi cầu ngăn cản. Các Hòa Thượng động tác tại điện quang bên trong thoáng trì trệ, trường côn mặc dù có chỗ dừng lại, nhưng cũng không như lần trước như thế bị đánh đi. Có những cái kia kim Phật gia trì, những này Hòa Thượng liền sẽ không dứt. Lục Phi cách những cái kia giữ tợn khuôn mặt, nhìn hướng phía sau kim Phật. Ba tòa kim Phật lặng lặng ngồi trên đài sen, lộ ra đến mức dị thường cao lớn âm lãnh, Phật tượng bên trên kim quang biến càng thêm sáng tỏ. Mặc dù thần sắc khác nhau, nhưng ở trên cao nhìn xuống quan sát ánh mắt của hai người, tất cả đều tràn đầy thật sâu ác ý, không chờ hai người thở bằng khí, sát khí lượn lờ kìm côn lần nữa như là mưa to gió lớn giống như đánh tới. Hai người kiệt lực ngăn cản. Những cái kia trường côn lực lớn vô cùng, mỗi một lần va chạm, Khổ Đăng đều cảm giác khí huyết cuộn cuộn, Phật Châu quang mang dần dần ảm đạm xuống. Mà Lục Phi cũng cảm giác càng ngày càng nỗ lực, trên người pháp lực càng thêm biến khó mà thi triển. Tất nhiên là những cái kia kim Phật nguyên nhân, Phật tượng bên trên kim quang càng sáng, trong đại điện này mặt trái khí tức liền càng lắm. Những cái kia tràn ngập ác ý ánh mắt, tựa như một loại nhìn không thấy lực lượng kinh khủng, âm hiểm công kích tới tâm thần của hai người. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đại sư, để ta chặn lại những này hòa thượng, ngươi tiếp tục đi hủy tòa kia hoàng sợ Phật. Lục Phi cắn cắn đầu lưỡi, bảo trì đại não thanh tỉnh, đối với Khổ Đăng cấp tốc hô. Chỉ có hủy những này kim Phật, khả năng suy yếu loại lực lượng này. Mà đại biểu thần hoàng sợ Phật tượng đã xuất hiện vết rách, đương nhiên muốn tiếp tục từ nơi này ra tay. Là. Khổ Đăng lắc lắc đầu, dưới sự che chở của Lục Phi, một lần nữa bỏ lên trên đài sen. Cái này kim Phật bên trên đã có ba đạo liên ngân, con mắt màu vàng kim nhìn xem Khổ Đăng tới gần, thần sắc biến càng thêm sợ hãi. Khổ Đăng tận lực không nhìn tới kim Phật ánh mắt, mập mạp đầu ngón tay kẹp lấy ba viên Phật châu, tụ lực hướng kim Phật vết rách bắn tới. Nhưng vào lúc này, kia kim Phật trên thân bỗng nhiên tạo nên lóa mắt kim quang. Ánh sáng màu hoàng kim trong nháy mắt đem Khổ Đăng bao phủ, hắn cảm giác không thấy từng tia ấm áp sáng tỏ, chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh lạnh bớt. Tại kim quang này ở trong, Khổ Đăng động tác dần dần trì độn, ánh mắt biến hoàng hốt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra vô cùng sợ hãi, khuôn mặt bắt đầu không bị khống chế nhúc nhích, dường như nhịn không được cũng muốn làm ra giống nhau biểu lộ. Kim Phật tay thành trảo, như ảo ảnh hướng phía Khổ Đăng sau lưng dò tới. Khổ Đăng biểu lộ hoảng hốt, thân thể lung la lung lay, đối với cái kia kim sắc móng đuốt không hề hay biết. Đại sư, mau tỉnh lại. Lục Phi thấy thế lòng nóng như lửa đốt, hắn bị Đại Hòa Thượng nhóm cuốn lấy, không kịp đi cứu Khổ Đăng, dứt khoát quyết định chắc chắn, đối với Khổ Đăng vung ra một côn. Bay vụ điện quang tinh chuẩn rơi vào Khổ Đăng mập mạp thân hình bên trên. Khổ Đăng một cái giật mình, ánh mắt theo trong hoảng hốt khôi phục, đột nhiên tỉnh táo lại, cảm nhận được sau lưng băng lãnh, lập tức kinh hãi, vội vàng hướng phía bên cạnh nhảy lên, né tránh kia băng lãnh móng đuốt. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị ảnh hưởng. Hắn phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn. Không thể bị kim quang kia soi sáng, hắn cẩn thận trốn tránh kim Phật băng lãnh quang mang, tụ lực đem ba viên Phật châu hướng phía kim Phật vết rách bắn tới. Siêu siêu siêu. Phật châu không có vào kim Phật trong thân thể, lập tức những cái kia vết dạng lập tức giống như mạng nhện dọc theo đi. Chỉ trong khoảnh khắc, kim Phật trên thân liền vết dạng trải rộng, dường như đụng một cái liền sẽ nát. Quá tốt rồi. Khổ Đăng lau mồ hôi lạnh, cuối cùng nhìn thấy hy vọng, hắn cái này một chuỗi Phật châu đã còn thừa không có mấy. Chỉ cần có thể hủy cái này tà Phật, đều là đáng giá. Khổ Đăng nhìn thoáng qua Lục Phi, nương tựa theo lôi cầu, Lục Phi còn có thể ngăn cản những cái tia đại hòa thượng, nhưng có thể ngăn cản thời gian cũng là càng lúc càng ngắn. Đến tranh thủ thời gian a. Khổ Đăng hít sâu một hơi, đem còn lại Phật châu toàn bộ nắm ở trong tay, một mạch toàn hướng phía kia hoàng sợ Phật tượng mà tới. Bình bình phanh phanh. Vốn cho rằng lần này có thể hủy tòa này kim Phật, không nghĩ tới, ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Cái khác ba tòa kim Phật vậy mà tại cái này thoáng qua ở giữa, hiện lên ở hoàng sợ Phật tượng phía trước, đem những cái kia Phật châu toàn bộ ngăn cản trở về. Hoàng bét. Khổ Đăng trên mặt vui mừng trong nháy mắt cứng đờ, mày nhăn lại, lập tức lại từ trong bao quần áo móc ra cá gỗ. Ba tòa biểu lộ khác nhau giữ tợn kim Phật, tràn ngập ác ý mà nhìn chằm chằm vào Khổ Đăng, trên thân kim quang đại tác, băng lãnh quang mang cấp tốc hướng phía Khổ Đăng lan tràn mà đi. A Di Đà Phật. Khổ Đăng một bên trốn tránh kim quang, một bên gõ cá gỗ, nhanh chóng tụng niệm Phật kinh bảo trì thanh tịnh. Kim quang kia giống như tử thần bộ pháp, chăm chú truy tại bên chân của hắn. Bối rối phía dưới, hắn không cẩn thận ngã xuống đài sen. Đài sen bên cạnh, một cái kim sắc đại hòa thượng trong mắt hưng phấn ác ý lấp lóe, sát khí lượn lờ trưởng côn giơ lên cao cao, hướng phía hắn mạnh mẽ đập tới. kết thúc kim quang bao phủ khổ đang ánh mắt, trong lòng của hắn tuyệt vọng dâng lên. Chương 1306, Kim Phật Chân Thân chương 1306, Kim Phật Chân Thân băng lạnh âm phong đã đến ra đầu. Trong chớp nhoáng này, khổ đang trong lòng dâng lên tuyệt vọng, trong tay cá gỗ bưng lòng, từ bỏ nhắm mắt lại. Ai, bần tăng vô dụng, chỉ có thể dừng bước nơi này có thể sau một khắc. Hắn cảm giác một cỗ càng thêm băng lãnh lực lượng đem hắn bao khỏa, trong nháy mắt thân thể tung bay. Đây là tình huống như thế nào? Dừng lại sau, khổ đang lăng lăng mở to mắt, kinh ngạc phát hiện mình đã thoát ly kim quang chiếu xạ phạm vi. Nhưng này cố dị thường băng lãnh lực lượng cường đại còn tại, hắn toàn thân lông tơ đều không tự chủ được dựng lên. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh lại nổi lơ lửng một đạo âm trầm đỏ sẫm quỷ ảnh. Còn có quỷ vật. Khổ đang giật mình tê lên, luống cuống tay chân, đem cá gỗ đưa ngang trước người. Quỷ hồng y lìa này vật cùng những cái kia kim sắc đại hòa thượng rất không giống, không có loại kia tràn ngập ác ý mặt trái khí tức, nhưng lại giống nhau làm cho lòng người thấy sợ hãi. Đại sư, đừng sợ, đó là của ta nhân viên. Lục Phi thanh âm theo kia một mảnh kim sắc côn ảnh bên trong truyền đến. Cái gì? Nhân viên? Khổ đang mở rộng tầm mắt, bất quá lập tức rất nhanh liền tiếp nhận. Dù sao cũng là tà tự hào trưởng quỹ, Lục Phi từ trước đến nay không đi đường thường, có chút đặc biệt nhân viên cũng hợp tình hợp lý. Đại sư, công nhân viên của ta hiểm hộ ngươi, ngươi nhanh đi hủy tòa kia hoàng sợ Phật. Lục Phi thanh âm lần nữa truyền đến. Kim quang kia quá mức tà dị, mang theo nhiếp tâm hồn người mặt trái lực lượng, Hồng Y Liễu cũng không nguyện ý tới gần, nếu không Lục Phi sớm bảo nàng đi ra làm việc. Bất quá nàng có thể phụ trợ Khổ Đăng, đi trước hủy tòa kia hoàng sợ Phật tượng. Kia Phật tượng đã trải rộng vết rách, chỉ thiếu một chút liền có thể nát. Quá tốt rồi. Khổ Đăng một lần nữa chấn tác tinh thần, người này trong lòng có hy vọng, đại não cũng thanh tỉnh rất nhiều. Hắn ngưng thần một chút, quan sát kia vài tòa kim sắc u quang lấp loé Phật tượng, trong lòng hơi động, lấy ra theo liên hoa tự mang tới ngọn đèn, nhóm lửa. Ngọn đèn to như hạt đậu quang mang mang theo tia chút ấm áp, hiệu quả mặc dù không kịp Lục Phi công đức chén, nhưng ít ra có thể khiến cho đầu óc của hắn nhiều một phần thanh minh. Lục Phi ra sức ngăn cản đám kia đại hòa thượng. Khổ Đăng cẩn thận vòng quanh đài sen đi lại, tìm kiếm cơ hội độc thủ. Kia ba tòa kim Phật cũng theo phương hướng của hắn mà chuyển động, đem trải rộng vết rách hoàng sợ Phật tượng hộ ở giữa, vài đôi con mắt màu vàng kim bên trong áp ý càng thêm nồng đậm, băng lãnh kim quang không ngừng quyết tán, muốn đem bao phủ trong đó. Khổ Đăng cẩn thận trốn tránh, mỗi khi kém chút bị kim quang liên lụy thời điểm, Hồng Y tổng có thể kịp thời tránh hắn một thanh. Bất quá Hồng Y dị quỷ kia tay băng lãnh trình độ, không thể so với kim quang tốt bao nhiêu. Lại nhiều bị chảnh mấy lần, Khổ Đăng cảm giác chính mình cũng nhanh lưu lại âm khí di chứng, không thể đợi thêm nữa. Hồng Y liền mang theo Khổ Đăng phi tốc di động, cuối cùng có một cái cơ hội, ba tòa kim Phật ở giữa xuất hiện một lỗ hổng, Khổ Đăng lập tức tụ lực đem cá gỗ hướng phía hoàng sợ Phật tượng đập ra ngoài. Nhưng ba cái kia kim Phật lập tức tạo nên kim quang, từng tầng cản đang sợ hai Phật hướng mặt trước. Vẫn là kém một chút. Khổ Đăng nào náo đến cực điểm, mắt thấy cá gỗ liền bị kim quang đẩy ra. Hô, một cỗ cường lực âm phong đột nhiên phá đến, thần kỳ đem kia cá gỗ cải biến phương hướng, vòng qua ba tòa kim Phật, theo khía cạnh đâm vào tòa kia hoàng sợ Phật trên thân. Giang giác, mặc dù chỉ là nhẹ nhẹ một cái, nhưng độ tại Phật tượng mặt ngoài kim sơn ở vang vỡ vụn, mảnh vỡ gì rào hạ lạc. Một cái ngồi xếp bằng hòa thượng thi thể dần dần hiện lộ ra, thi thể sớm đã khô cát, có thể kia vẻ mặt sợ hãi dường như ngưng kết ở trên mặt, sau lưng chỗ có hai cái máu đen đậu. Hiển nhiên, thật không có, thật đúng là nhục thân thành Phật. Có thể nhục thân thành Phật, tại sao lại không có nội tạng? Khổ Đăng trăm mối vẫn không có cách giải, lại xem xét có phát hiện. A, kia là xuyên thấu qua lô rách, Khổ Đăng khiếp sợ nhìn thấy, kia khô quắt thi thể trong bụng cắm một cây thật dài đinh sắt, là từ dưới hướng lên trên xuyên qua thi thể bụng. Chẳng lẽ chỉ dùng đinh sắt đem hòa thượng cố định tại trên đài sen, làm thành nhục thân thành Phật giả tượng? Nhìn hòa thượng này vẻ mặt sợ hãi, chẳng lẽ là khi còn sống Khổ Đăng con người mãnh liệt co bảo, hít sâu một hơi. Hắn nghe nói qua trò hề này, đem người ngụy trang thành nhục thân thành Phật bộ dáng, là vì lừa gạt dầu đồng tiền. Bất quá vậy cũng là một chút bất nhập lưu ác liệt giảm yếu, mới có thể dùng thủ đoạn, đồng thời bình thường là tại thi thể trên thân soát một tầng giả kim sơn. Loại này dùng người sống đi nội tạng tàn nhẫn phương thức, hắn là lần đầu thấy. Trong lòng của hắn tuôn ra trận trận ác hàn. Tốt là, hoảng sợ Phật lộ ra chân thân, còn lại kia ba tòa kim Phật quang mang lập tức cảm đạm xuống. Những cái kia vây công lấy Lục Phi kim sắc đại hòa thượng động tác tùy theo biến chậm chạp, lực đạo đại giảm. Lục Phi áp lực buông lỏng, dùng sức thoát khỏi những này đại hòa thượng, bước nhanh hội hợp với Khổ Đăng. Đại hòa thượng nhóm cầm cây gậy đuổi theo, Hồng Y khí thế hùng hổ nằm ngang ở Lục Phi trước người, màu nâu xanh quỷ trảo vung dậy, sắc bén âm phong lập tức đem những cái kia đại hòa thượng ngăn cản trở về. Đại hòa thượng trên người kim sắc tại dần dần phai màu. Xem ra mấy người này tà Phật là làm một thể, có vinh cùng đinh có nhục cùng đủ. Chỉ cần hủy một cái, lực lượng khác cũng biết yếu đi rất nhiều. Lục Phi thở phào một hơi. Dù sao ngũ tạng quan hệ cũng là như thế, phục vụ tại cùng một cái thân thể, một cái nội tạng xảy ra vấn đề, cái khác khí quan tự nhiên cũng sẽ nhận liên lụy. Đại sư, biện pháp này có rất nhiều hiệu, chúng ta tiếp lấy làm. Đại hòa thượng lực lượng yếu bớt, có Hồng Y cản trở như vậy đủ rồi. Lục Phi liền có thể giành tay, đi cùng với Khổ Đăng đi hủy còn lại ba tòa kim Phật. Rèn sắc khi còn nóng. Khổ Đăng nhặt lên cá gỗ, cùng Lục Phi cùng nhau tới gần còn lại ba tòa kim Phật. Kim quang ảm đạm, kia ba tòa kim Phật lực lượng yếu đi rất nhiều, đài sen nhao nhao lóe lên, trong nháy mắt liền chuyển qua đại điện các ngóc ngách. Lục Phi cùng Khổ Đăng xách theo pháp khí đuổi theo, chỉ cần đợi cơ hội liền đối với kim Phật bang bang dừng lại đập loạn. Chỉ chốc lát, phẫn nộ Phật mặt ngoài kim sơn cũng tận số bong ra từng màng, một cái trợn mắt tròn xoe hòa thượng thi thể lộ ra. Thi thể này ngực phá xuất một cái độc lớn, gan không có. Trong thân thể giống nhau có một cây đinh sắt xuyên qua. Cái này tàn nhẫn cách làm dù là Lục Phi cũng cảm thấy toàn thân run rẩy. Còn lại hai tòa kim Phật quang mang càng thêm mờ tối, tốc độ di chuyển giảm mạnh. Lục Phi cùng Khổ Đăng ngựa không dừng vó, đem nó từng cái đập nát. Giống nhau, bên trong đều là hai cố khô các hòa thượng thi thể, một cái không có tỳ, một cái không có phổi. Bốn tòa kim Phật toàn bộ bị hủy diệt. Trong đại điện lập tức biến hắc ám, chỉ có Khổ Đăng kia một chiếc nho nhỏ ngọn đèn chiếu sáng. Đại hòa thượng trên người chúng kim sắc hoàn toàn tối lui, không có kim Phật gia trì, bọn hắn cái gì cũng không phải, tựa như một đám côn trùng dường như bị Hồng Y Lìa đánh té xuống đất, liều mạng dãy rủa. Hồng Y Lìa, để lại người sống, còn có lời muốn hỏi bọn hắn. Lục Phi khoát tay chặn lại, Hồng Y Lìa liền bay trở về. Hắn nhìn xem những cái kia dọa đến kẻ ra quần đại hòa thượng, khuôn mặt trẻ tuổi trầm xuống, lạnh lùng hỏi, tại sao phải đem những này người làm thành kim Phật? Đại hòa thượng nhóm dùng cả tay chân lui lại, nói. Lục Phi ánh mắt lạnh lẽo. Đại hòa thượng nhóm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nơm nớp lo sợ lên tiếng, là sư phụ nói bọn hắn nhục thân thành Phật. Chương 1307, người xuất gia giảng cứu lòng dạ từ bi, vì nước ngục đảo Dương Diệp lãnh tăng thêm. Chương 1307, người xuất gia giảng cứu lòng dạ từ bi, vì nước ngục đảo Dương Diệp lãnh tăng thêm. Sư phụ. Lục Phi cùng Khổ Đăng lướt nhau, tiến đến chùa miếu lâu như vậy, làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn chưa thấy qua sư phụ của bọn hắn đi ra qua. Đã nhục thân kim Phật đều là bọn hắn sư phụ làm ra, có lẽ tên kia chính là Ngũ Tạng miếu này đâu vờn. Lục Phi lạnh lùng nhìn xem đại hòa thượng nhóm, các ngươi sư phụ ở đâu? Hắn ở phía sau thiền phòng. Đại hòa thượng nhóm không có chút nào bảo hộ ý của sư phụ, lập tức liền bàn giao. Dẫn đường. Lục Phi vung một chút táo một côn. Mang, dẫn đường. Ngươi muốn tìm chúng ta sư phụ. Đại hòa thượng nhóm trầm mặt một lát, nhìn nhau một cái, cùng lộ ra cổ quái vẻ mặt, vẫn là từ dưới đất bò dậy, nơm nớp lo sợ về sau đi. Lục Phi cùng Khổ Đăng đang muốn đuổi theo. Thí chủ, đừng đi. Đừng đi tìm sư phụ. Vô danh tiểu hòa thượng nóng nảy thanh âm, lần nữa theo cửa đại điện ngoại chuyển đến. Chờ một chút. Lục Phi gọi lại những cái kia đại hòa thượng. Kém chút đem cái này tiểu hòa thượng đem quên đi. Khổ Đăng đi mở cửa đại điện, không hiểu nhìn xem vô danh tiểu hòa thượng, tiểu sư đệ, vì cái gì không thể đi tìm sư phụ của các ngươi? Sư phụ hắn? Hắn vô danh tiểu hòa thượng lắp bắp, dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn, gầy yếu lạnh buốt tay dùng sức bắt lấy Khổ Đăng. Sư phụ hắn tính tình không tốt. Thí chủ, các ngươi là người tốt, trời vừa sáng liền đi đi thôi. Thật, đối với các ngươi như vậy là tốt nhất. Tiểu sư đệ, đừng sợ. Ngươi xem chúng ta liền kê bốn tòa kim Phật còn không sợ, có thể sợ sư phụ ngươi sao? Khổ Đăng vô vỗ vô danh tiểu hòa thượng gầy gò bà bay, đối với hắn lộ ra an ủi nụ cười, ngươi nói cho chúng ta biết, sư phụ ngươi hắn đến cùng làm cái gì? Cái gì? Kim Phật? Vô danh tiểu hòa thượng sững sờ, tham dò hướng phía trong đại điện nhìn lại, nhìn thấy kia bốn tòa kim Phật không có, trên đài sen chỉ còn bốn cái khô quắt thi thể thời điểm, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt lộ ra phát ra từ nội tâm sợ hãi. Sư phụ khẳng định sẽ tức giận. Các ngươi càng không thể đi, đi nhanh đi, hiện tại liền đi. Hắn thậm chí thân thể cũng bắt đầu phát run, dùng sức đẩy Khổ Đăng. Hiện tại liền đi. Bên ngoài không phải có yêu quái sao? Khổ Đăng gãi đầu một cái, nhìn tiểu hòa thượng cái này sợ hãi dáng vẻ, chẳng lẽ lại sư phụ hắn so yêu quái kia còn đáng sợ hơn? Kim Phật là sư phụ tâm huyết, là phổ độ tự của chúng ta chấn tự chi bảo. Không có kim Phật tòa chấn, yêu quái liền có thể xông vào. Các ngươi lưu tại trong chùa cũng vô dụng. Vô danh tiểu hòa thượng tay càng thêm lạnh bước, liều mạng đẩy Khổ Đăng một chút. Đi nhanh đi, từ cửa sau đi. Lần này khí lực rất lớn, Khổ Đăng đều bị đẩy đến lui lại nửa bước. Tiểu sư đệ, chúng ta không thể đi, chúng ta là đến. Khổ Đăng bất đắc dĩ nhìn xem vô danh tiểu hòa thượng, mong muốn giải thích. Đại sư, Lục Phi tranh thủ thời gian cắt ngang Khổ Đăng. Tiểu hòa thượng, chúng ta bây giờ vừa đi, vạn nhất vừa vặn đụng tới yêu quái làm sao bây giờ? Không bằng tiếp tục tại trong chùa tránh một hồi, chờ yêu quái tới lại nói. Thật là các ngươi lưu tại cái này, sư phụ lao nhân già ông ta cũng sẽ tức giận. Tiểu hòa thượng dùng sức lắc đầu. Đập đồ đạc của các ngươi, kỳ thật chúng ta trong lòng cũng rất băn khoăn. Như vậy đi, chúng ta đi cùng lão nhân già ông ta nói lời xin lỗi. Lục Phi lộ ra hữu hảo nụ cười. Xin lỗi. Vô danh tiểu hòa thượng sửng sốt, quả thực không thể tin vào thái của mình. Mấy cái kia bể đầu chảy máu đại hòa thượng càng là hai mặt nhìn nhau. Mới vừa rồi còn hung thần ác sát đập bọn hắn kim Phật, hiện tại đột nhiên lại muốn nói xin lỗi, cái này đồ ngốc đều không tin. A Khổ Đăng một bộ bình thản biểu lộ, cái này đều là tiểu lục trưởng quẻ cơ giữ. Mấy người các ngươi còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian dẫn đường a. Lục Phi đối mấy cái kia đại hòa thượng khoát tay. Đại hòa thượng nhóm giật mình, vội vàng hướng về sau viện đi. Yên tâm đi, tiểu hòa thượng, chúng ta sẽ rất chân thành cùng sư phụ ngươi lão nhân gia ông ta nói chuyện. Lục Phi đối vô danh tiểu hòa thượng cười cười, liền đi cùng với Khổ Đăng đi theo đại hòa thượng nhóm ra đại điện. Thật là. Vô danh tiểu hòa thượng tràn đầy lo lắng nhìn lấy bọn hắn. Xoắn xuýt một lát sau, hướng phía chùa miếu đại môn phương hướng nhìn một cái, nắm chặt nắm đấm bước nhanh đuổi kịp bọn hắn. Một đoàn người xuyên qua hậu viện, thẳng đến chùa miếu chỗ sâu nhất một gian lớn nhất thiền phòng. Sư phụ liền ở bên trong, bình thường rất ít đi ra. Chúng ta không có việc gì, cũng không dám quấy rầy hắn. Vô danh tiểu hòa thượng đi theo bên người Khổ Đăng, trên mặt e ngại, nhỏ giọng nói rằng: "Không cần sợ, có chúng ta tại." Khổ Đăng đem tiểu hòa thượng hộ tại sau lưng. Cái này tiểu hòa thượng chỉ sợ là toàn bộ chùa miếu duy nhất còn giữ thiện tâm người. Gõ cửa. Lục Phi đối mấy cái kia đại hòa thượng nghiêng nghiêng đầu. Trong thiện phòng hoàn toàn tĩnh mịch, lại có một cỗ lạnh lẽo âm khí theo trong khe cửa lộ ra. Đại hòa thượng nhóm giống nhau mặt mũi tràn đầy e ngại, ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Trong đó thân hình đối lập yếu nhất một tên hòa thượng bị đẩy lên phía trước. Hòa thượng này mặt mũi tràn đầy oán hận, kiên trì đưa tay gõ cửa một cái, cẩn thận từng ly từng tí đối với bên trong la lên. "Sư, sư phụ." Các hòa thượng kinh hoàng khiếp sợ chờ đợi, cũng không dám thở mạnh. Qua một hồi lâu, trong môn mới chuyển đến một giọng giàn mua. "Đường xa mà đến chính là khách, để bọn hắn vào a." "Là." Hòa thượng lúc này mới cẩn thận đẩy cửa ra. Rắc, theo thiền phòng môn mở ra, mùi máu tanh tưởi chút xuống. Lục Phi cùng Khổ Đăng đều nhíu mày, phẩy phẩy cái mũi. Tiểu hòa thượng sợ hướng Khổ Đăng rộng lớn thân hình sau rụt rụt. "Hai vị, mời đến." Mở cửa, hòa thượng hướng phía bên cạnh tối lui, đối với Lục Phi và Khổ Đăng cung kính dùng tay làm dấu mời. Trong thiền phòng như cũ rất đen. Mơ hồ trong đó, có một đoàn quỷ dị cái bóng ngồi gian phòng tận cùng bên trong nhất. Thí chủ vô danh tiểu hòa thượng lấy dũng khí giật giật Khổ Đăng tay áo, sợ đối với hắn lắc đầu. "Không sao." Khổ Đăng xông tiểu hòa thượng cười cười, trao đổi với Lục Phi ánh mắt, sau đó cầm ngọn đèn cùng Lục Phi cất bước đi vào thiền phòng. Trong phòng mùi máu tươi càng đậm, nhưng Lục Phi cùng Khổ Đăng đều không nhìn thấy vết máu ở nơi nào. Bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng lấy một cái lao hòa thượng, gầy còm thân thể hất lên một cái cũ nát cả sa, phần lưng thật sâu còng xuống, mí mắt tiêu nhịu xuống cơ hồ che mắt, gương mặt hai bên thịt cũng xốp hướng rủ xuống. "Tuổi già sức yếu, xin hỏi đại sư xưng hô như thế nào?" "Chúng ta tại Phổ Độ tự Ta Túc, còn không có cảm ơn đại sư đâu." Lục Phi đánh giá lao hòa thượng, mặt mỉm cười. Kia đậm đến sặc người mùi máu tươi chính là theo lão gia hỏa này trên thân phát ra. "A Di Đà Phật." Lão nạp chính là người xuất gia, pháp hiệu Phổ Minh, tính không được cái gì cao tăng đại sư. Lão hòa thượng cố gắng mở mắt ra, lục ngầu trong mắt lướt qua Lục Phi cùng Khổ Đăng, cành cây khô giống như trong tay cầm một chuôi Phật châu. "Hai thế năng trên đường đi qua nơi đây, chính là duyên phận. Người xuất gia giảng cứu lòng dạ từ bi, tự nhiên hẳn là vì các ngươi tạo thuận lợi cho chúng ta." "Huống chi," lão hòa thượng một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, nhưng ánh mắt kia bên trong rõ rỉ ra quang lại trực câu câu nhìn chằm chằm Khổ Đăng trái tim. "Huống chi, ngươi cũng là một vị người xuất gia." Chương 1308, trang bẩn thành Phật. Chương 1308, trang bẩn thành Phật. Lao hòa thượng trên mí mắt lật, đục ngầu trong mắt dò dỉ ra kia một điểm quan mang, chữ câu câu nhìn chằm chằm Khổ Đăng. Khổ Đăng bị này quỷ dị ánh mắt chằm chằm sờn hết cả gai úc, theo bản năng chắp tay trước ngực, ngăn trở lồng ngực của mình. "A Di Đà Phật, tiểu tăng cảm ơn chủ trì thu lưu. Phật môn phổ độ chúng sinh, đây là ta phổ độ tự ứng làm sự tình. Chỉ là lão nạp ý tốt thu lưu các ngươi lại thật to gan, dám hủy ta chấn tự kim Phật." Phổ Minh lão hòa thượng ánh mắt phát lạnh, càng thêm nồng đậm mùi máu tươi từ trên người hắn đột nhiên phát ra. "Các ngươi có biết mong muốn thành Phật khó khăn thế nào? Ta Phổ Độ tự đau khổ tu hành mấy chục năm, cũng mới ra cái này bốn cái kim Phật. Các ngươi lấy cái gì đến ngồi?" Thiên phòng không khí chuyển sang lạnh lẽo, trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Ngọn đèn quang mang lập tức tối mấy phần. Ngoài cửa đại hòa thượng nhóm nguyên một đám câm như hến. Khổ Đăng trong lòng trầm xuống, nắm chặt cá gỗ. "Chủ trì a, kỳ thật chúng ta làm như vậy cũng là vì tốt cho Phổ Độ tự." Lục Phi ngược lại lộ ra nụ cười. Hắn một mực tại âm thầm dò xét lão hòa thượng. Lão già này bị rộng lượng tăng bào che khuất thân thể, nhìn không ra phải chăng thiếu khuyết nội tạng, nhưng là đầy người hư thối mùi máu tươi, vấn đề rất lớn. "Vì tốt cho Phổ Độ tự." Lão hòa thượng sững sờ, còn cho là mình thai điếc nghe lầm, già mua đầu chuyển động, túi tại gương mặt hai bên da mặt tùy theo có chút lắc lư, đục ngầu trong mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Phi. "Đúng vậy a, chủ trì, kia bốn cái kim Phật thật là tà Phật, muốn ăn thịt người nội tạng. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, đệ tử của các ngươi bị bọn chúng ăn rồi, lại tiếp tục như thế các ngươi Phổ Độ tự liền không ai. Chúng ta thật là tại cứu các ngươi a. Các ngươi cũng không cần quá cảm tạ chúng ta, đây cũng là chúng ta phải làm." Lục Phi biểu lộ rất là chăm chú. Hắn vừa nói xong, trong tiện phòng đều trầm mặc. "Làm cản." Lao hòa thượng nghiêm nghị trách móc, mặt mo kéo đến dài hơn. Đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ. "Dám vũ nhục ta chấn tự kim Phật là tà Phật. Đại đạo ngàn vạn, thành Phật chi đạo làm sao dừng một đầu. Mập hòa thượng, ngươi thật là người xuất gia, chẳng lẽ không biết như thế nào trang tạng?" "Trang tạng?" Khổ Đăng ngẩn người. "Trang tạng là trong Phật môn một cái truyền thống tập tục, chỉ là tại mới Phật tượng hoàn thành sau, vì giao phó Phật tượng sinh mệnh lực, cho nó lắp đặt tượng trưng nội tạng cùng thần thức. Cái này giống người có ngũ tạng lục phủ cùng tâm linh trí tuệ mới có sức sống như thế, Phật tượng cũng cần những này đến kích hoạt. Nhưng dưới tình huống bình thường, trang tạng vật phẩm bình thường là kinh quyển, châu báu, ngũ cốc, kim loại phổi lá gan trở, còn có phù chú trở, quá trình cũng cần cao tăng chủ trì cùng khai quang, rất là giảng cứu. Chủ trì, liền xem như trang tạng, cũng không hề dùng người sống nội tạng đến bổ sung đạo lý a." Khổ Đăng đỉnh lấy lao hòa thượng âm trầm ánh mắt áp lực, phản bác. "Mong muốn thành Phật cũng nên trả giá một chút, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Thú hồ, đều là bọn hắn tự nguyện dùng trang tạng phương thức, nhục thân thành Phật. Mập hòa thượng, nhìn dáng vẻ của ngươi đã tu hành nhiều năm, chẳng lẽ ngươi không biết mong muốn thành Phật không có nhiều dễ? Lao nạp cho bọn họ một cái cơ hội, chỉ cần dâng lên nội tạng liền có thể thành Phật, bọn hắn cảm kích còn đến không kịp." Lao hòa thượng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt càng thêm sừng sững. "Chỉ cần gom góp ngũ tạng, liền có thể đạt được chân Phật giáng lâm, bây giờ Phổ Độ tự chỉ kém cuối cùng một ô uế, nhưng các ngươi đem đây hết thể đều hủy. Đã như vậy, liền dùng các ngươi tạng khí đến chuộc tội a." Lao hòa thượng tay khô héo chỉ đột nhiên giở ra. Qua trong giây lát, đã đi tới trước mặt Khổ Đăng. "Lão hòa thượng, ngươi muốn làm gì?" Khổ Đăng đội vàng lùi lại, vung vẩy cá gô ngăn cản. Mà Lục Phi cũng thứ nhất thời gian nhấc lên táo một côn. "Sư phụ, và ngươi, bọn hắn là người tốt, vung tha bọn hắn a." Ngay tại song phương sắp buộc phát thời điểm, vô danh tiểu hòa thượng lấy dũng khí, xông vào thiền phòng, quỳ gối lão hòa thượng trước mặt khóc cầu. "Vung tha bọn hắn, chúng ta Phổ Độ tự làm sao bây giờ? Chấn tự kim Phật tới, không bao lâu yêu quái kia liền có thể xông vào trong chùa, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem, các sư huynh của ngươi toàn bộ rơi vào yêu quái miệng?" Lão hòa thượng mặt mo ấm lãnh, tay khô héo chỉ đảo qua ngoài cửa những cái kia đại hòa thượng. Đại hòa thượng nhóm sắc mặt như tờ giấy, từng cái nơm nớp lo sợ. Vô Danh tiểu hòa thượng trầm mặc một lát, cắn răng nói rằng: "Sư phụ, là đệ tử sai lầm. Bọn hắn là đệ tử dẫn vào cửa, đệ tử nguyện ý thay bọn hắn nhận qua ngươi thay bọn họ nhận qua." Lão hòa thượng mí mắt chớp chớp, đục ngầu con mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. "Tiểu sư đệ, ngươi đây là tội gì?" Khổ Đăng cả kinh thất sắc, không để ý lão hòa thượng kia sắc bén bàn tay, liền vội vàng tiến lên đem Vô Danh tiểu hòa thượng kéo lên. "Tiểu sư đệ, không yêu cầu hắn. Ngươi những sư minh kia, còn có ngươi cái này cái gọi là sư phụ, nơi nào có nửa điểm người xuất ra lòng từ bi. Bọn hắn để ngươi thủ vệ, nói rõ chỉ dùng ngươi đi đốt yêu quái, đừng lại cùng bọn hắn làm bạn. Không bằng theo chúng ta đi." Khổ Đăng tận tình khuyên bảo, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Vô Danh tiểu hòa thượng kinh ngạc nhìn một chút hắn, trong hai mắt ngấn lệ lấp lóe, sau đó cười khổ lắc đầu. "Nếu như ngươi thật sự là ta sư huynh liền tốt, nhưng ta là phổ độ tự nuôi lớn, không thể vong ân phụ nghĩa các ngươi đi mau." Nói, hắn dùng sức đẩy Khổ Đăng một cái, quay người vọt tới lao hòa thượng khô cạn mà sắc bén bàn tay. "Tiểu sư đệ, trở về." Khổ Đăng run lên trong lòng, tay hướng phía trước duỗi, lại chỉ bắt được tiểu hòa thượng một chéo áo. Mắt thấy tiểu hòa thượng liền phải đụng vào kia móng đuôi sắc bén, lão hòa thượng lại đem ngón tay vừa thu lại, mặt lộ vẻ khinh thường, đối với ngoài cửa đại hòa thượng nhóm nhìn lướt qua. "Hừ, Vô Danh, ngươi tuệ căn mất linh, muốn trang tạm thành Phật còn không có tư cách kia. Người tới, đem hắn dẫn đi." Tiểu hòa thượng ngã xuống đất. Bên ngoài lập tức tiến đến hai cái đại hòa thượng, muốn đem hắn mang đi. "Các ngươi ai dám?" Khổ Đăng lập tức triển khai hai tay, bảo hộ ở tiểu hòa thượng trước người, mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Đại hòa thượng nhóm bị hắn cái này phẫn nộ bộ dáng hù đến, chần chờ không dám lên trước. "Mập hòa thượng, ngươi cứ như vậy muốn cứu hắn? Được à, lão nạp liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần dùng lực đến thay thế hắn, lão nạp đem thả hắn." Lão hòa thượng một bà nhấc lên Vô Danh, giống sách con gà con như thế mang theo hắn, nghiền ngẫm mà nhìn xem Khổ Đăng. "Lão giả, ngươi căn bản không xứng làm người trong Phật môn. Bần tăng sẽ không vào bẫy của ngươi." Khổ Đăng nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt tròn xoe. "Ngươi như không thả hắn, bần tăng liền đem các ngươi cả tòa tà miếu đập cho nát bét. Chỉ bằng ngươi?" Lão hòa thượng nông rộng ra mặt lung lay, lộ ra khinh thường cười lạnh. "Như vậy tăng thêm ta đây." Lục Phi nhìn một chút Khổ Đăng, luôn cảm giác Khổ Đăng có chút xúc động, bất quá hắn vẫn là tiến lên một bước, cùng Khổ Đăng đứng sóng vai. "Ha ha, không tệ, hai người các ngươi đổi một cái. Vô Danh, ngươi kiếm lời." Lão hòa thượng che kín nếp nhăn khóe môi bật lên, khô gầy ngón tay nâng lên. "Không cần." Vô Danh liều mạng lắc đầu. "Vành." Cái này, đại môn phương hướng, đột nhiên truyền đến bình một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy, lại là cánh cửa ầm ầm sụp đổ vang động. Tất cả các hòa thượng đều là run lên, ánh mắt sợ hãi trợ to. "Kết thúc, yêu quái tiến đến." Chương 1309, thành Phật chấp niệm chương 1309, thành Phật chấp niệm cánh cửa đá bể nước. Đại môn sụp đổ. Một cái cao lớn yêu quái bóng đen xông vào chùa miếu. Yêu quái thân bên trên mang lấy vết máu loang lổ tăng bảo, đầu đội lấy một đỉnh rách dưới mũ rộng đành. Mọc đầy màu đỏ lông dài tráng kiện hai chân, từng bước một hướng phía đại điện rào bước tiến lên. Âm lanh đen nhánh trong điện, kim Phật đã vỡ, chỉ còn mấy cái bị đính tại trên đài sen khô quắt thi thể. Yêu quái như vào chỗ không người, mang theo mũ rộng vành đầu hướng phía hai bên chuyển động. Trên chân móng vuốt tại phiến đá bên trên xẹt qua, phát ra đứt quãng tiếng ma sát, cao lớn thân ảnh dần dần tiến vào hoàng vu hậu viện. La Sơn Hòa Thượng. Sơn Hòa Thượng thật tiến đến. Nhìn thấy trong bóng đêm dần dần đến gần cao lớn bóng đen, bên ngoài thiện phòng đại hòa thượng nhóm thất kinh. "Sư phụ, Sơn Hòa Thượng tới. Cứu mạng a." Bọn hắn lẫn nhau thôi táng, liều mạng hướng trong thiện phòng tiến. Môn liền như vậy một chút không gian. Kỳ thật bọn hắn theo thứ tự thông qua, tất cả mọi người có thể bảo, có thể càng muốn một mạch chen, ngược lại cắm ở cổng. Yêu quái chuyển động đầu, rất nhanh liền phát hiện bọn hắn, từng bước một hướng lấy bọn hắn đi tới. Kia làm cho người ra đầu tê dại tiếng bước chân dần dần rõ ràng. "Sư phụ, cứu mạng a." Đại hòa thượng nhóm chen lấn càng thêm dùng sức, liều mạng lay khung cửa, mặt đều biến hình. "Yêu quái thật tới." Lục Phi cùng Khổ Đăng liếc nhau, cách kia chen thành một đoàn đại hòa thượng, hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Mang theo mũ rộng bành mặc huyết sắc tăng bảo cao đại yêu quái, ở trong màn đêm dần dần tới gần. Yêu khí cường đại lan tràn mà đến, rất có cảm giác các bách. "Hai vị thí chủ, chạy mau. Các ngươi chạy mau." Vô Danh tại lão hòa thượng khô chảo bên trong giãy giụa hai lần, đối với Lục Phi liều mạng với Khổ Đăng hô to. "Ăn cây táo rào cây sung." Lão hòa thượng lao vung tay lên. Phật châu tại tiểu hòa thượng trên mặt mạnh mẽ đánh qua, lưu lại một đầu thật dài vết máu. "A." Tiểu hòa thượng phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bởi vì thống khổ mà dị dạng run rẩy. "Lão giả, dừng tay." Khổ Đăng phẫn nộ đến cực điểm, nắm chặt nắm đấm đối lão hòa thượng gầm hét. Lão hòa thượng móng đuốt vung lên. Những cái kia thẻ tại cửa ra vào đại hòa thượng nhóm, bị toàn bộ đánh ra ngoài, lăn xuống mang theo xuyên huyết sắc tăng bảo yêu quái trước mặt. Tráng kiện hai chân dừng lại, yêu quái cúi đầu nhìn về phía những cái kia đại hòa thượng. "Tích tắc." Giống như có nước bọt chảy xuống. "A a a a." Đại hòa thượng kinh hãi bật phần, như trùng tử như thế lộn nhào, liều mạng hướng về chạy. Lão hòa thượng lại là vung tay lên. Thiên phong môn đột nhiên quan bế, này chuỗi Phật châu treo tại cửa ra vào lóe ra có chút kim quang. "Sư phụ, mở cửa a. Mở cửa a. Cứu mạng, cứu mạng." Đại hòa thượng ở bên ngoài liều mạng gõ cửa. Có thể lão hòa thượng dường như không có nghe thấy đồng dạng, mặt già bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Một lát sau, bên ngoài vang lên đại hòa thượng nhóm thê lương cùng thống khổ kêu thảm, cùng một loại khác làm cho người sợn hết cả gai ốc mút vào âm thanh. Yêu quái kia cao lớn quỷ dị cái bóng tại ngoài cửa sổ lăn lư. Khó có thể tưởng tượng, phía ngoài đại hòa thượng nhóm đang tao nộ qua cái gì? Khổ Đăng mồ hôi lạnh ứa ra. Lục Phi cũng nhíu mày. Đây đều là bái các ngươi ban tặng. Lão hòa thượng giơ lên túi mí mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Phi cùng Khổ Đăng. Chấn tự kim Phật đã hủy, đã không có đồ vật có thể ngăn trở kia ăn người yêu quái, cái chết của bọn hắn đều muốn tính tại các ngươi trên đầu. Cái này vừa nói, Khổ Đăng sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù những cái kia đại hòa thượng không phải người tốt lành gì, nhưng tiếng kêu thảm kia thật quá thảm, quấy đến hắn tâm thần có chút không tập trung. Không có khả năng. Lục Phi thanh âm chém đinh chặt sắt, không chút nào chịu lão hòa thượng kia mê hoặc. Môn là ngươi quan, là ngươi nhường đệ tử của mình ở bên ngoài cản đao, quan chúng ta thí sự. Chắc không được những cái kia đại hòa thượng muốn để tiểu hòa thượng thủ vệ, cái này ưu lương truyền thống thật đúng là một mạch tương thừa a. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Lão hòa thượng ra mặt lần nữa kéo xuống, trong lô mũi lạnh hừ một tiếng. Tùy các ngươi nói thế nào. Bọn hắn ở bên ngoài chống đỡ không được bao lâu, yêu quái xông tới là chuyện sớm hay muộn, các ngươi giống nhau là chết. Các ngươi còn không biết a. Sơn hòa thượng yêu nhất chính là các ngươi loại này người sống đầu óc. Mặt mo hướng hai bên di động, lão hòa thượng kéo ra âm hiểm nụ cười. Thí chủ, các ngươi đi mau. Vô Danh cố gắng đối với Lục Phi cùng Khổ Đăng hô to. Lão hòa thượng lập tức bóp lấy Vô Danh cổ, nhường hắn không phát ra được âm thanh đến. Tiểu hòa thượng, Khổ Đăng gấp siết chặt nắm đấm, tâm dường như cũng đi theo nắm chặt. Ngươi còn là người sao? Thả hắn. Hắn đệ tử của ta, mệnh đều là ta nhận được, muốn xử trí như thế nào là quyền lợi của ta. Muốn cứu hắn, liền lấy tâm can của các ngươi đến đổi, nếu không, ta liền dùng hắn đi đốt phía ngoài sơn hòa thượng. Lão hòa thượng bóp cổ của Vô Danh, nâng hắn lên. Nô. Vô Danh bị siết đến hai mắt trắng dã, thân thể gầy yếu phí công đá đạp lung tung lấy. Dừng tay. Lao xuất sinh, hắn nhưng là đệ tử của ngươi. Khổ Đăng nắm đấm bóp khanh khách rung động, hai mắt đều đỏ lên. Đại sư, tỉnh táo. Lục Phi đưa tay ép ở Khổ Đăng trên bờ bay. Ngũ Tạng Miếu người đã sớm chết hết, nếu như Phổ Độ Tự chính là Ngũ Tạng Miếu tiền thân, như vậy hiện tại tất cả những gì chứng kiến chưa chắc là thật, cũng hoặc chỉ là quá khứ. Tiểu Lục trưởng quầy, tiểu hòa thượng là bị dính líu tới của chúng ta, hắn liều mình cứu chúng ta có thể nào đặt vào hắn mặc kệ. Khổ Đăng hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là sốt ruột cùng khẩn trương. Đại sư, ngươi cùng nhau Lục Phi đang muốn giải thích. Cái này, bên ngoài thiện phòng những cái kia hỗn loạn động tĩnh cùng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, tính đến làm cho người hốt hoảng. Cương đại mà băng lãnh yêu khí xuyên thấu qua khe cửa truyền vào đến. Không cần nhìn, cũng biết yêu quái liền đứng ở ngoài cửa, cùng bọn hắn chỉ cách xa một đạo thật mỏng cánh cửa. Treo trên cửa Phật châu lóe ra có chút kim quang. Hẳn là cái này Phật châu tác dụng, cho nên yêu quái kia không có lập tức xâm nhập. Thế nào, nghĩ được chưa? Sơn hòa thượng liền phải tiến đến. Lão hòa thượng bóp lấy Vô Danh, đôi mắt giản mua vẫn đủ sâu kín nhìn xem Khổ Đăng. Chỉ có kim Phật khả năng chấn áp lại Sơn hòa thượng. Dâng ra tâm can của các ngươi, Vô Danh liền không cần chết. Mập hòa thượng, thành Phật cơ hội cũng không nhiều à, cái này đối ngươi cùng Vô Danh làm sao không đều là một chuyện tốt. Thanh âm của hắn dường như mang theo mê hoặc ma lực. Khổ Đăng nhìn xem tiểu hòa thượng dần dần mặt đỏ lên, đại não có một tia hoảng hốt, nội tâm bắt đầu lung lay, vậy mà cảm thấy lão hòa thượng đề nghị cũng không tệ. Thành Phật, chẳng lẽ không phải mỗi cái người xuất gia mơ ước lớn nhất sao? Bọn hắn thần trung mộ cổ, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, không phải liền là mong mỏi một ngày kia ngồi lên kia cao cao đài sen, chịu ngàn vạn người hương hỏa cung phụng. Thành Phật cơ hội đang ở trước mắt, còn có cái gì có thể do dự? Khổ Đăng thân thể có chút lay động, không tự giác hướng lấy lão hòa thượng cất bước. Đại sư, đại sư, không tốt, hắn bị ảnh hưởng. Lục Phi phát hiện không đúng, thấy lớn tiếng la lên không có tác dụng, quyết định thật nhanh, một gậy gõ ở Khổ Đăng cái hốc. Đông, thật lớn một thanh âm vang lên. Khổ Đăng trên đầu lập tức toát ra một cái bọc lớn. Chương 1310, Sơn Hòa Thượng chương 1310. Sơn hòa thượng Lục Phi một côn này tử xuống dưới, Khổ Đăng cái hốt lập tức sưng lên một cái bọc lớn, mập mạp thân thể còn như bị điện giật giống như có rút mấy lần. Tê, hiệu quả rất rõ rệt. Khổ Đăng lập tức ngừng bước chân, mới vừa rồi còn hoảng hốt ánh mắt lập tức biến thanh minh bên trong lại mang theo vài phần mê mang, đưa thay sờ sờ cái hốt. Đại sư, đã tội. Hiện tại đây hết thể có lẽ cũng không phải là chân thực, ngươi như thật dùng chính mình đi trao đổi tiểu hòa thượng, không phải lên lão già kia hợp lý sao? Lục Phi biểu lộ nghiêm túc, nhanh chóng nói rằng, loại này cùng loại tình cảnh, hắn đã ở đằng kia tòa tâm miếu ở trong trải qua. Lúc trước, kia tâm miếu bên trong lão hòa thượng cũng là nghĩ dùng đồng bạn tử vong phá hủy tâm trí của mình, còn tốt lúc ấy hắn gánh vác, cũng không phải là chân thực. Khổ Đăng sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía lão hòa thượng trong tay Vô Danh. Vô Danh mặt đã trướng đến tím xanh, cổ bị lão hòa thượng khô cạn móng vuốt bóp ra thật sâu dấu đỏ, hai chân của hắn dần dần mất đi khí lực, nhìn liền sắp chết. Vô Danh, ngươi xem là người, bọn hắn ở đâu là người tốt lành gì, sở tố sở vi cùng ngươi những sư huynh kia có gì khác biệt? Như thế tự tư lạnh lùng, ngươi cũng nhanh thay bọn hắn chết, bọn hắn cũng không muốn cứu ngươi. Lão hòa thượng chảo phúng lắc đầu. Tính toán, yêu quái liền mau bảo, đã bọn hắn không chịu cứu ngươi, vậy cũng chỉ có chức dùng ngươi đến. Hắn một cái tay khác khô chảo hướng phía tiểu hòa thượng ngực tìm kiếm. Dừng tay. Khổ Đăng đội vàng giống to, đưa trong tay cá gỗ hướng phía lão hòa thượng đập tới. Tiểu Lục huynh đệ, liền xem như giả, bần tăng cũng làm không được thấy chết không cứu. Hôm nay như vứt bỏ tiểu hòa thượng tại không để ý, về sau sợ lưu lại tâm mà, khó mà tiêu tan. Đại sư, lão hòa thượng này là này chủ trì, ngũ tạng miếu hẳn là xuất từ hắn chi thủ, tự nhiên muốn giết. Nhưng ngươi không được chịu hắn mê hoặc, làm ra hy sinh chính mình bị ngốc. Lục Phi ánh mắt sắc bén, bần tăng minh bạch. Khổ Đăng lo lắng cho an nguy của Vô Danh, dẫn đầu hợp lực phóng tới lão hòa thượng, hướng phía kia tuổi già sức yếu thân thể đột nhiên xuất trường. Lao hòa thượng nhìn như một trận gió liền có thể thổi ngã, nhưng khổ đăng công kích cũng không đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn khô chảo nhẹ nhàng vung lên, liền hóa giải khổ đăng trường lực. Đồng thời, trở tay một chảo hướng phía khổ đăng trái tim móc đi. Kia khô chảo tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền dò xét đến khổ đăng trước ngực. Đại sư cẩn thận. Lục Phi tay mắt lênh lẹ, hướng phía kia móng đuốt vùng ra một côn. Điện quang bay đi, khô chảo biến mất, sau một khắc đã trở lại Lao hòa thượng trước người. Thí chủ, người giống như này không kịp chờ đợi muốn chết. Lao hòa thượng giật giật ngón tay, có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lục Phi một cái. Là không kịp chờ đợi đưa ngươi xuống địa ngục. Lục Phi ngửa không dừng bó, hướng phía Lao hòa thượng huy động liên tục mấy côn. Lao hòa thượng mí mắt nhảy lên, lập tức mang theo vô danh ngăn khuất trước người mình. Điện quang toàn bộ rơi vào thân thể gầy yếu của vô danh bên trên, gần như hôn mê hắn run rẩy, phát ra vài tiếng thê thảm kêu đau. Tiểu hòa thượng, khổ đang vẫn hận không chịu nổi, lão hòa thượng này thực sự quá mức tàn nhẫn hèn hạ, hắn hận đến nghiến răng. Có thể tiểu hòa thượng tại trong tay đối phương, hắn thực sự khó mà ra tay. Muốn động lão nạp, trước theo vô danh thi thể bước qua đến. Lão hòa thượng có chỗ dựa, không lo ngại gì, dùng vô danh cản trở chính mình, mặt mo duy trì nụ cười nghiền ngẫm. Hắn cũng không phải đồ đệ của ta, chết sống cùng ta có liên can gì? Lục Phi mặt không biểu tình, trong tay táo một côn khoa trương vung dậy. Kỳ thực một cái tay khác đã lấy ra âm bài. Hồng y dị kia âm lãnh quỷ mị thân ảnh, tại Lao hòa thượng sau lưng lặng yên hiện hiện, màu nâu xanh quỷ trảo vươn hướng Lao hòa thượng phía sau lưng. Nhưng không nghĩ tới, Lao hòa thượng trên thân món kia cổ xưa cả xa vậy mà nổi lên một hồi kim quang, đem Hồng y dị quỷ trảo gậy trở về. Ân. Lao hòa thượng quay đầu, nhìn đến Hồng y dị chân diện mục, con ngươi cũng hơi hơi co rụt lại, trong mắt kiêng kỵ vẻ mặt sâu hơn. Từ đâu tới quỷ vật? Còn không đợi hắn làm rõ ràng tình trạng, Hồng y dị xuất thủ lần nữa. Màu nâu xanh quỷ trảo tại mờ tối hiện lên từng đạo hạt quang, sắc bén móng đuốt một chút bổ vào Lao hòa thượng cổ xưa cả xa bên trên. Cả xa bên trên quang mang lóe ra yếu bớt. Đại sư, rèn sắc khi còn nóng. Lục Phi đối khổ đăng nháy mắt ra dấu, một trước một sau hướng phía Lao hòa thượng phát động công kích. Lao hòa thượng kinh hãi, đội vàng dựng thẳng lên một tay nắm, nhanh chóng mặc niệm kinh văn. Ông, cả xa phía trên kim quang như là vòng phòng hộ đồng dạng, đem toàn thân hắn bao phủ. Lục Phi cùng khổ đăng công kích tất cả đều cho gậy trở về. Phật gia kim quang chú. Khổ đăng kinh ngạc dò xét Lao hòa thượng, đây chính là đắc đạo cao tăng khả năng tu được Phật gia thuật pháp, có thể ngăn cản ngoại giới tất cả công kích, không nghĩ tới Lao hòa thượng này đã đến cảnh giới như thế. Không đúng, không phải kim quang chú. Khổ đăng lập tức phát hiện không đúng. Bao phủ lão hòa thượng kim quang mặt ngoài có một tia như là con giun giống như màu đỏ thâm đường vân, những văn lộ kia dường như sống đồng dạng, tại qua lại núp đích, nhìn hết sức quỷ dị. Khẳng định lại là lão hòa thượng này làm cái gì bảng môn tà đạo. Liên cùng kia trang tạm thành Phật như thế, đều là giả bộ thành Phật pháp tà ác đồ lậu thuật pháp. Lục Phi ra hiệu Hồng Y liền dừng tay. Hắn cùng khổ đăng quan sát đến này quỷ dị đồ lậu kim quang chú, cẩn thận tìm kiếm sơ hở. Vấn đề ngay tại cái này đường vân bên trên, nhưng còn không đợi hai người thấy rõ. Lão nạp không có công phu cùng các ngươi lãng phí thời gian, đã các ngươi không chịu cứu vô danh, vậy trước tiên đi đút no bụng đầu kia yêu quái à. Lão hòa thượng kia cách màu đen đường vân đối hai người cười gằn, mặt mò hướng phía cửa phòng lượn ra. Treo ở cửa phòng Phật Châu lập tức rơi đầy đất. Đã mất đi pháp lực ngăn cản, một mực chờ ở ngoài cửa yêu quái lập tức khởi xướng xung kích. Bình, cánh cửa nện. Một cỗ sắc bén yêu phong phá bảo. Ngọn đèn trong nháy mắt dập tắt, toàn bộ thiền phòng lâm vào trong hắc ám. Lục Phi cùng khổ đăng cái gì cũng nhìn không thấy, cảm nhận được kia cường đại mà hơi thở nguy hiểm, đội vàng ăn ý rượi lưng vào nhau. Đem pháp khí đưa ngang trước người, kia cỗ mùi máu tươi biến mất, Lao hòa thượng giống như không thấy. Dường như trong thiện phòng chỉ còn lại Lục Phi cùng khổ đăng hai cái người sống. Lạch cạch, lạch cạch. Móng vuốt từ dưới đất mài qua thanh âm, tại bên cạnh hai người bồi hồi. Yêu quái này khí tức không tầm thường. Coi như Sơn hòa thượng bản thân là một loại không tính lợi hại yêu quái, nhưng sau khi ăn xong nhiều người như vậy như thế, yêu lực cùng tàn bạo trình độ đều sẽ tăng nhiều. Lục Phi cũng không dám kinh thường. Tí tách. Đột nhiên, khổ đăng cảm giác đỉnh đầu của mình có chút mát mẻ mát, giống như có băng lánh giọt nước rơi trên đầu. Rồi tay lần mò, thanh hôi vô cùng, là yêu quái nước bọn. Tiểu Lục trưởng quầy, yêu quái kia ở phía trên. Khổ đăng hô to, hướng phía đỉnh đầu chính là một trường. Hỗn loạn ở giữa giống như kích trung cái gì đồ vật, bốn phía khí tức lan lộn. Đại sư, chớ hoảng sợ. Nương theo lấy Lục Phi chấn định thanh âm, một đạo quỷ dị lam lục sắc quỷ hỏa tại bên cạnh hắn sáng lên, song hỉ như cùng một con phát sáng nhẹ nhàng hồ điệp, chiếu sáng căn này âm u thiền phòng. Bồ đoàn bên trên, lão hòa thượng quả nhiên không thấy, thay vào đó là một cái đứng tại góc tường đầu đội mũ rộng đánh cao đại yêu quái. Yêu quái trên thân vết máu loang lộ tăng bảo, nhiều hơn không ít mới mẹ vết máu, lộ ở bên ngoài móng đuốt cứng ngắc dày đặc, xem xét cũng rất dễ dàng cậy mở đầu người. Chương 1311, sắc không quái vật. Chương 1311, sắc không quái vật. Song hỉ lam lục sắc quỷ hỏa, chiếu sáng tiền phòng một góc. Sơn hòa thượng sâu kín đứng tại góc tường. Vết máu loang lộ tăng bảo tản ra mùi hôi thối khó ngửi, kia mọc đầy tóc đỏ móng đuốt, rộng lớn dày đặc, đốt ngón tay thô to. Đen nhánh móng tay uốn lượn như câu, móng tay trong khe chất đầy màu đỏ sẫm thịt nát. Có thể tưởng tượng, kia móng đuốt nhẹ nhàng nhất câu, liền có thể bạch phá đầu người ra, bóc lột đến tận xương thủy. Lục Phi cùng khổ đăng đề phòng mà nhìn chằm chằm vào yêu quái này, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hồng Y thì cùng Song Hỉ treo tại bọn hắn tả hữu. Không biết ăn qua bao nhiêu người, yêu quái kia trên người sát khí quá nặng. Nó ánh mắt âm lãnh xuyên thấu qua mũ rộng vành hướng phía hai người nhìn lại, trong mắt chỉ có nhìn thấy con mồi tàn bạo cùng nói khát. Móng vuốt động, cao đại khủng bố thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, như là có thể thuấn di giống như, sau một khắc liền tới phía sau hai người. mang theo thịt nát móng đuốt hướng phía hai đỉnh đầu của người chụp tới. Đại sư tránh mau. Cảm nhận được kia yêu khí cường đại, Khổ Đăng dùng tốc độ nhanh nhất hạ thấp thân. Lục Phi dùng sức vung ra táo một côn. Lấp lóe điện quang đánh vào sắc bén kia yêu trên bước, yêu chảo đỉnh trệ một lát, tóc đỏ bên trên bốc lên từng tia khói đen. Hồng Y Y váy bay múa, lách mình cản ở trước mặt Sơn Hòa Thượng, màu nâu xanh quỷ chảo đối với yêu quái này vung ra một mảnh tàn ảnh. Nhưng Sơn Hòa Thượng cũng không cam chịu yếu thế, tráng kiện hai tay nâng lên, yêu khí cường đại bộc phát. Oanh! Hai cỗ lực lượng mãnh liệt chạm vào nhau, song phương quả thực tương xứng, sắc bén khí lãng hướng phía bốn phía chấn động. Lục Phi cùng Khổ Đăng lui lại mấy bước, để tránh bị lan đến gần. Song hỉ trên người quỷ hỏa đều bị thổi làm kịch liệt lấp lóe. Toàn bộ thiền phòng sáng tối chập chờn. Cái này một đợt hỗn loạn tiếng oanh kích sau, thiền phòng mặt đất cùng vách tường, thình lình nhiều đạo đạo vết cào. Bụi mù nổi lên bốn phía. Hồng Y cùng Sơn Hòa Thượng nhao nhao bay ra về phía sau mấy bước, ấm lánh mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Có thể cùng hiện tại Hồng Y Lìa gọi ngang tay, yêu quái này xác thực lợi hại. Lục Phi đánh giá Sơn Hòa Thượng. Cái này cao đại yêu quái trên thân vẹn vẹn nhiều mấy đầu vết máu mà thôi, cũng không lo ngại. Xem ra, bọn hắn trước đó có thể thương tổn được yêu quái này, là bởi vì cửa miếu ngăn cản. Kia trang tạm kim Phật mặc dù tà dị, nhưng đích đích sát sát đối yêu quái này có trấn áp tác dụng. Hiện tại, kim Phật không có, yêu quái tự nhiên không kiêng kỵ. Bất quá Lục Phi không hối hận, bọn hắn muốn là đến chiếu cố Ngũ Tạng miếu, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem năm tòa kim Phật thành hình sao? Khổ Đăng đầu đầy mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước bọt, từ dưới đất nhặt từ bản thân cá gỗ. Nhưng mà, pháp khí này đã ở vừa rồi dung chuyển bên trong hư hại, mặt ngoài tràn đầy vết rạn, mất đi hiệu lực. A Di Đà Phật. Khổ Đăng thở dài một tiếng, đem nó cất kỹ, theo trong tay áo lấy ra một cái gì xét hàng mà sử. Đây là hắn trước khi đi, lão phương trưởng cho bảo bệnh pháp khí, chỉ có thể sử dụng một lần, không phải vạn bất đắc dĩ không thể lấy ra. Chỉ hận bần tăng tu vi không đủ, nếu có thể giống như Tiểu Lục trưởng quầy, có lẽ sớm đã đem Tiểu Hòa Thượng kia cứu ra. Khổ Đăng cầm hàng ma sử, ánh mắt chuyển động, cố gắng tìm kiếm lao Hòa Thượng kia tuổi già sức yếu khô cạn thân ảnh. Có thể lão già kia không biết tránh đi đâu, một chút khí tức cũng không có. Vô danh Tiểu Hòa Thượng cũng không biết sống hay chết. Đại sư không cần lo lắng, giết yêu quái này, chúng ta liền đi tìm lao Hòa Thượng. Lục Phi nhìn ra tâm tình của hắn, vô bờ vai của hắn. Hồng Y thì xuất thủ lần nữa. Lần này không còn dùng quỷ trảo cuồng oanh loạn tạc, màu nâu xanh quỷ vươn tay ra, mạnh khảnh đầu ngón tay chĩa ngay đầu của Sơn Hòa Thượng. Đầu ngón tay một đoàn âm lực đang bay nhanh áp ủ nổ đầu một chỉ. Siêu. Bôi đen điểm tại mờ tối thiền phòng bạch ra một đạo sắc bén phù tuyến, lấy xét đánh không kịp chi thế bắn về phía Sơn Hòa Thượng mi tâm. Sơn Hòa Thượng lập tức vung trảo ngăn cản. Nhưng cái này điểm đen trực tiếp xuyên thấu nó mọc đầy tóc đỏ tráng kiện hai tay, tại trên đấu lạp lưu lại một cái nho nhỏ lỗ đen, không có vào khuôn mặt kia phiến trong bóng tối. Sơn Hòa Thượng đột nhiên ngã nhào về phía sau. Đã chết rồi sao? Lục Phi cùng Khổ Đăng đều mở to hai mắt. Có thể một lát sau, yêu quái này liền ngoan cường mà nhảy dựng lên. Nó cao lớn yêu thân quanh thân có một mảnh màu đỏ thấm quỷ dị đường vân trồi lên, ánh mắt âm lãnh lần nữa hướng phía Lục Phi hai người quan tới. Cái gì? Là Lao Hòa Thượng đang bảo vệ yêu quái này, hắn muốn dùng yêu quái giết chúng ta. Lục Phi nhíu mày lại, lập tức đối Song Hỉ nháy mắt ra dấu. Song Hỉ lập tức bay đi, đối với Sơn Hòa Thượng tung xuống một mảnh hỏa tinh. Thường cực cấp hỏa lập tức bao Sơn Hòa Thượng lại. Có thể yêu quái này động tác không bị ảnh hưởng chút nào, mang theo đầy người hỏa diễm hướng phía Lục Phi cùng Khổ Đăng bật đến. Đại sư, lui lại. Lục Phi lôi kéo Khổ Đăng cẩn thận lui lại, âm hỏa thiêu đốt linh hồn, Khổ Đăng cũng không thể đụng vào. Hồng Y Lìa động tác rất nhanh, lập tức nằm ngang ở trước người hai người, quỷ trảo vung dậy, từng đợt cường đại âm phong bộc phát, đem Sơn Hòa Thượng ngăn cản tại chỗ. Đại sư, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đi phá mất yêu quái kia trên người đường vân. Nếu không, không dứt. Lục Phi nhíu mày, bước nhanh vây quanh Sơn Hòa Thượng bên cạnh thân, cẩn thận dò xét loại kia màu đỏ thấm đường vân. Đúng rồi. Rất nhanh, hắn trong lòng hơi động, thể nội âm dương ngư vận chuyển. Tái nhợt tay trái hướng phía Sơn Hòa Thượng đột nhiên đánh tới. Một cái quỷ thủ chống rông hiện hiện, một thanh bóp lấy Sơn Hòa Thượng cái cổ trắng kiện. Sơn Hòa Thượng quanh thân đường vân lập tức vỡ vụn, hóa thành đỏ thâm huyết thủy hướng xuống nhỏ xuống. Rất tốt. Lục Phi mặt lộ vẻ vui mừng. Nay quỷ dị đường vân mặc dù có thể ngăn cản tất cả công kích, nhưng u minh quỷ thủ có thể trực tiếp bắt lấy linh hồn, cũng đối linh hồn tạo thành nhất định tổn thương. Không có đường vân hộ thân, Hồng Y sắc bén kia quỷ trảo như mưa to rơi vào trên người Sơn Hòa Thượng. Tốc độ tại quỷ hỏa lam lục quang mang bên trong bay múa. Qua trong giây lát, cái này cao đại yêu quái đã mình đầy thương tích, yêu lực tán loạn rốt cục ngã xuống. Đã chết rồi sao? Lục Phi xách theo táo một côn tiến lên kiểm tra, làm tốt bổ đao chuẩn bị. Kia vỡ vụn tăng bảo hạng, Sơn Hòa Thượng thân thể hiện ra nguyên hình. Lục Phi đá rơi xuống vết máu loang lổ mũ rộng đành, thấy rõ Sơn Hòa Thượng bộ dáng, không khỏi giật mình. Lại là tên Hòa Thượng. Chỉ là Hòa Thượng này trên bụng làn da, dường như thể nội trống không, không có bất kỳ cái gì nội tạng. Chẳng lẽ là sắc không? Lục Phi nhíu mày lại, có loại dự cảm bất tường. Ai, bị các ngươi phát hiện a? Lão Hòa Thượng thanh âm giản mua như là âm hồn, đột nhiên hiện hiện ở sau lưng Khổ Đăng. Đại sư, chạy mau! Trong lòng Lục Phi chẳng lành lập tức nhảy lên tới đỉnh điểm, hắn cùng Hồng Y Lìa dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Khổ Đăng. Đáng tiếc đã chậm. Lão Hòa Thượng băng lãnh lao thủ đã đến Khổ Đăng phía sau lưng. Khổ Đăng cảm giác thân thể của mình giống như bị đông lại đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy. Lão Hòa Thượng mang theo đắc ý âm hiểm cười, lao thủ hướng phía trước tìm tòi. Nhưng mà một đạo gầy yếu thân ảnh nào lên, ôm lấy cái kia kinh khủng lao thủ đột nhiên xuyên thấu bộ ngực của hắn. Tiểu Hòa Thượng. Khổ Đăng tâm thần lớn rung động, không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như ngươi thật sự là ta sư minh, liền tốt vô danh gắt gao ôm lão hòa thượng tay, đối với khổ đăng gạt ra hư nhược nụ cười, lời còn chưa dứt, lão hòa thượng trên tay dùng sức đem hắn nóng hôi hổi trái tim móc ra. Tiểu hòa thượng đầu chán nản rũ xuống. Tiểu hòa thượng khổ đăng cả người như rớt vào hầm băng, thống khổ trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ trái tim. Còn có một cái biện pháp có thể cứu hắn, đem tâm của ngươi lấp tới trong thân thể của hắn. Lão hòa thượng bóp nát viên kia tươi mới trái tim, nhấc vô danh lên đến, ánh mắt sáng rực. Theo động tác của hắn, Lục Phi lơ đãng nhìn thấy, lão gia hỏa này khô gầy lồng ngực chỗ mơ hồ có một cái đấm máu lô đen. Chờ một chút, không đúng. Lão hòa thượng này kỳ thật đã chết.